Chương 51, Sơ Văn Lưu gia tử. Nhâm Hiêu tay chân luống cuống hầu ở ngoài hành cung. Diệu Vạn Tuế được liệt vào tế phẩm phong thiện, theo Nhâm Hiêu thì đúng là chuyện phải làm theo lẽ thường. Vốn chỉ là muốn giúp Lưu Khám có được một cái lệnh ân xá, có thể giúp Lưu Khám khỏi phải chịu khổ vì bị phạt, để hắn sớm ngày thoát ly khổ hải. Nhưng thật không ngờ, lệnh ân xá chưa tới mà lại tới một đạo chiếu thư. Nhâm Hiêu phụng chiếu đi tới Thái Sơn hậu giá. Nói cách khác, Thủy Hoàng đế rất có thể sau khi tế trời sẽ đích thân triệu kiến Y Lìa. Đây cũng không phải lần đầu tiên Y Lìa gặp Thủy Hoàng đế. Trước kia lúc vẫn còn là thiết ương duệ sĩ, Nhâm Hiêu đã từng gặp Thủy Hoàng đế không chỉ một lần. Đương nhiên, Nhâm Hiêu chỉ là yết kiến Thủy Hoàng đế từ rất xa. Lần gần đây nhất, ở ngoài đại điện cung Hàm Dương, do đại nhân Thượng Khanh Mông Nghị giới thiệu, phụng chiếu đi tới huyện bái. Lần ấy, Nhâm Hiêu vẫn phủ phục ở ngoài điện, thậm chí đến khi rời khỏi cung Hàm Dương, cũng không ngẩng đầu lên để nhìn doanh chính đường hoàng một chút. Nhưng sự trang nghiêm ở đại điện cung Hàm Dương làm cho Nhâm Hiêu trọn đời khó quên. Hoàng đế lệnh cho ta hậu giá là có ý tứ gì? Lẽ nào là muốn ban thưởng cho ta sao? Nhâm Hiêu trong lòng thấp thỏm lo âu, thậm chí khi Mông Điểm gọi ý thì cũng không nghe thấy. Mông Điểm cũng không tức giận. Những quan viên nhỏ giống như Nhâm Hiêu khi gặp Thủy Hoàng đế đều như vậy. Thật ra không chỉ có bọn người như Nhâm Hiêu mà tất cả các quan viên của triều đại Tần, ngoại trừ rất ít một vài người khi yết kiến Thủy Hoàng đế vẫn giữ thần thái tự nhiên ra thì những người khác phần lớn đều giống như Nhâm Hiêu. Nhâm Hiêu. Dạ, tiểu tướng ở đây. Cuối cùng Nhâm Hiêu lúc này cũng nghe thấy tiếng gọi của Mông Điểm, vội vã ổn định tâm thần, cung kính trả lời. Tuy rằng đã không còn là thiết tướng duệ sĩ, thế nhưng Nhâm Hiêu khi nói chuyện cùng với Mông Điểm, vẫn cố gắng duy trì giống như trước đây. Mông Điểm xuất thân từ đại doanh Lam Điền, ba đời đều phụng sự cho Thủy Hoàng. Hiện giờ làm tới chức nội sử, cai quản Hàm Dương, đồng thời thống lĩnh thiết tướng duệ sĩ. Thủy Hoàng đế tín nhiệm huynh đệ Mông Điểm, quả thực không ai có thể sánh kịp. Người Hàm Dương nói vui. Mông Điểm chính là quân sư của Thủy Hoàng đế. Trước khi Thủy Hoàng đế ra bất kỳ quyết định nào, nhất định phải cùng với huynh đệ Mông ra thương nghị. Thậm chí còn có một cách nói như vậy, ngày nào thừa tướng Vương Quán thôi trước, thừa tướng thứ hai của Đại Tần triều này, sẽ do Mông Điểm tranh với Lý Tư. Tuy rằng Nhâm Hiêu đã rời khỏi thiết ương duệ sĩ, thế nhưng trước mặt Mông Điểm cũng không dám chậm trễ chút nào. Mông Điểm cười cười. Đừng có căng thẳng, bệ hạ rất thoải mái, tính tình khoan dung độ lượng, một hồi thấy bệ hạ, nghìn vạn lần trấn tĩnh. Ngươi đã từng theo ta làm thiết tướng duệ sĩ, chớ để đánh mất thể diện của thiết tướng duệ sĩ. Hơn nữa, bệ hạ cũng không thích lắm cái loại người không có can đảm. Tiểu tướng xin lĩnh giáo. Thủy Hoàng đế khoan dung độ lượng sao? Tuy Nhâm Hiêu biểu hiện ra vẻ cung cung kính kính nghe theo, thế nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Mông Điểm ngươi mới nói như thế. Mông Điểm lại hỏi. Biết nói sao chưa? Nhâm Hiêu ngẩn ra, vội hỏi. Xin đại nhân dạy bảo. Mông Điểm gật đầu. Nhẹ giọng nói. Kỳ thực rất đơn giản, cứ nói thật mà thôi. Trước mặt bệ hạ, nghìn vạn lần không nên giấu giếm dù chỉ một việc nhỏ. Chỉ cần ngươi có chút nói dối, bệ hạ nhất định sẽ nhận ra. Mặc kệ là chuyện tốt chuyện xấu, cứ thành thực trả lời, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ. Nhâm Hiêu do dự một chút. Tiểu tướng đã biết. Lúc này, một tên nội thị trắng trẻo khôi ngô, tướng mạo tuấn tú, nhưng dưới hàm không có râu đi ra hành cung, lớn tiếng nói. Truyền trưởng huyện bái Nhâm Hiêu yết kiến. Nhâm Hiêu vội vàng chỉnh đốn áo mũ, cung kính đáp. Thần, trưởng huyện bái Nhâm Hiêu, khấu kiến Ngô Hoàng. Vừa nói vừa nhất nhất theo sau gã nội thị nọ lên điện. Tên nội thị này, Nhâm Hiêu cũng quen biết, chính là Triệu Cao ở bên cạnh Thủy Hoàng đế. Có người nói, Triệu Cao này là một người yếu sinh lý bẩm sinh. Khi Thủy Hoàng đế còn chưa đăng cơ, đã đi theo bên cạnh Thủy Hoàng đế. Thiện ngự xa, rất có sức mạnh. Hơn nữa lại hiểu biết chữ nghĩa, đối với Thủy Hoàng đế vô cùng trung thành và tận tâm. Hành cung Thái Sơn, là cung của Lỗ Quốc Vương xây dựng lúc trước. Khí thế trang nghiêm to lớn kém hơn cung Hàm Dương. Nhưng chỉ vì một người mà thay đổi. Thủy Hoàng đế doanh chính ngồi ngay ngắn trên điện, nhưng làm cho Nhâm Hiêu sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Trong hoàng hốt, dường như Y đã về tới cung Hàm Dương. Thần, Nhâm Hiêu khấu kiến Ngô Hoàng, cầu chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhâm Hiêu phủ phục trên đại điện hành cung, cảm xúc dâng trào. Tiết kiến Thủy Hoàng đế gần như vậy, lúc trước đây. Quả thực là việc mà Y Lìa nằm mơ cũng không dám tưởng. Từ cửa cung Hàm Dương tới bệ rồng, khoảng cách chừng 500 bước. Mà hành cung Thái Sơn này, khoảng cách chỉ có 300 bước. Thậm chí Nhâm Hiêu nghĩ, Y có thể cảm nhận được long khí của Thủy Hoàng đế khi hô hấp. Nhâm Hiêu, hãy bình thân. Thần, tạ ơn bệ hạ. Nhâm Hiêu đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu như cũ. Doanh chính nói. Nhâm Hiêu, tiến lên 50 bước nói. Thần, tuân chỉ. Nhâm Hiêu cảm giác ngực của mình. Hình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thân thể khẽ run lên, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Dè dặt bước tới 50 bước, Nhâm Hiêu ngẩng đầu lên. Thiết Ưng Duệ Sĩ là cận vệ của Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, nhưng yết kiến gần đến mức như vậy cũng là lần đầu tiên của Nhâm Hiêu từ trước đến nay. Nhâm Hiêu, người nghĩa cử. Thủy Hoàng Đế sắc mặt trầm ổn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một phần thân thiết. Chấm nhớ kỹ ngươi. Lúc trước chiếm lấy Hàm Đan, là ngươi thống lãnh 100 Thiết Ưng Duệ Sĩ, là người đầu tiên chạy thảo vào trong thành Hàm Đan. Cũng bởi vì lần ấy, ngươi từ công thừa mà thăng nhiệm ngũ đại phu. Chấm có nhớ lầm không? Công thừa là tước vị thứ 8 trong 20 tước của quân Tần, mà ngũ đại phu lại chính là tước vị thứ 9. Nhâm Hiêu chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Nô Hoàng Thánh Mệnh, nói một chút cũng không sai. Ngươi là người Tần, lại vừa là Thiết Ưng Duệ Sĩ của chấm. Lúc đầu khi Mông Nghị tiến cử ngươi cai quản địa phương, chấm còn có chút lo lắng, sợ ngươi làm không tốt, cho nên vẫn để tâm đến ngươi. Nhâm Hiêu, ngươi làm khá lắm, không làm mất mặt của người Tần, lòng chấm rất an ủi, lòng chấm rất an ủi. Mặc kệ người đời sau đánh giá Thủy Hoàng Đế thế nào, nhưng không thể phủ nhận, thủ đoạn của Thủy Hoàng Đế Doanh Chính lại vô cùng cao minh. Chỉ mấy chữ lòng chấm rất an ủi, đã làm cho Nhâm Hiêu lệ nóng doanh trọng, phủ phục trên đại điện, ngay cả thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Bệ hạ, người cũng gầy rồi. Trong mắt của Doanh Chính hiện lên một chút tình cảm ấm áp, thanh âm càng thêm nhu hòa. Nhâm Hiêu, đứng lên đi. Xin thứ cho thần thất thố. Nhâm Hiêu đứng lên, ngực vẫn là có chút khó có thể bình tĩnh như cũ. Câu nói mà Y Y vừa nói kia cũng phát ra từ trong nội tâm. So với trước đây khi Y Y rời khỏi Hàm Dương thì nhìn thoáng qua, Thủy Hoàng Đế quả thật là gầy hơn rất nhiều. Cũng khó trách, Doanh Chính là một người cực kỳ chăm chỉ, hơn nữa vô cùng chú ý tới hiệu quả làm việc. Lúc 6 nước được bình định, Thủy Hoàng Đế có rất nhiều việc cần phải làm. Cải cách các phương diện về chính trị, văn hóa, kinh tế, có thể nói là mỗi một vấn đề từ thời Chu tới nay có rất nhiều quy chế quy định. Huống chi, việc lớn trong thiên hạ đều do một mình Thủy Hoàng Đế quyết định. Căn cứ vào sự ghi chép ở hậu thế, Thủy Hoàng Đế mỗi ngày phê công văn chỉ thị, lấy thạch mà tính. Chưa phê xong một thạch, tuyệt đối không nghỉ ngơi. Công văn một thạch, chất lên chừng một người đứng. Thủy Hoàng Đế làm việc hết ngày dài lại đêm thâu, quả thật gầy đi. Nghe được một lao thần, một lao thuộc hạ ân cần thăm hỏi một câu, trong lòng Thủy Hoàng Đế có thể nào lại không cao hứng chứ? Nhâm Hiêu, lần này ngươi tiến cống rượu và thuế, tốt lắm. Nhâm Hiêu vội vàng nói. Cái này cũng không phải là công lao của thần, mà là do một tiểu dân nơi thần quản lý làm ra. Sao? Chỉ một tiểu dân, lại có thể có bản lĩnh thế này ư? Nhâm Hiêu nói. Bệ hạ, cũng không phải là tiểu dân bình thường, có thể nói, xuất thân của người kia là người Tần. Thủy Hoàng Đế nhíu mày, có chút không hài lòng nói. Nếu là người Tần, vì sao lại ở cái nơi hẻo lánh như thế? Nhâm Hiêu, ngươi hãy nói rõ đi. Khởi bẩm Thánh Thượng, lúc đầu khi thần tới huyện bái, đã phát hiện người này. Lúc đó, bệ hạ chưa ban bố lệnh thống nhất tiền, tiểu dân kia lại cầm đao bố trong tay, toàn bộ đổi thành tiền Tần. Bệ hạ, người có điều không biết, 6 nước khinh rẻ người Tần, tiền Tần lại càng bị coi là loại tiền kém, nếu có sử dụng cũng rất kỳ thị. Thân lúc đó thấy kỳ quái, vì vậy âm thầm điều tra một chút. Sắc mặt Thủy Hoàng Đế chuyển biến tốt đẹp một ít, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Kết quả điều tra ra sao? Nhâm Hiêu nói. Tiểu dân kia tên là Lưu Khám, theo sự điều tra của thần, chính là người Tần ở Dương Đông, tổ tiên đã từng là kỵ tướng dưới trướng của Tiên Vương, tên là Lưu Tủng. Năm đó Tiên Vương công phá Lạc Dương, nhưng không ngờ Lưu Tùng bởi vậy đã bị liên lụy, sau đó hậu nhân đã chạy ra Hàm Cốc Quan. Doanh Chính a một tiếng. Tuy Nhâm Hiêu cũng không nói ra Tiên Vương là ai, nhưng sao ông có thể nào lại không rõ. Hậu nhân của Lưu Tùng này sau khi chạy ra Hàm Cốc Quan, lưu lạc tới quận Tam Xuyên. Nhưng Lưu gia trước sau lòng vẫn hướng về Tần, vì vậy mới có hành vi đổi tiền. Doanh Chính khẽ gật đầu. Việc năm đó, cũng không thể trách Lưu gia được. Ừ, ngươi nói, Lưu này tên gọi là gì? Lưu Khám. Lưu Khám làm thế nào sản xuất ra rượu Vạn Tuế được vậy? Giống như Mông Điểm đã căn dặn, Nhâm Hiêu không dám giấu giếm một chút gì. Lúc Y Di phát hiện Lưu Khám, sau đó huyết chiến ở Đại Trạch Chiêu Dương, việc chính tay Lưu Khám giết Vương Lăng, kể rõ đầu đuôi gốc ngọn. Thủy Hoàng Đế nghe rất lấy làm thú vị, nghe đến chỗ hay, ông vỗ tay cười to. Không sai, không phải là người Tần ta sao lại vũ dũng như thế. Thế nhưng, về sau lại, Nhâm Hiêu vừa chuyển đề tài. Đem Lưu Khám vì cứu trưởng tử Lữ ra cho nên phải vào lao ngục, đánh gãy chân của Lữ Trạch, đều nhất nhất nói ra. Lúc này Nhâm Hiêu cho rằng, Thủy Hoàng Đế chắc là rất tức giận. Lưu Khám tự tung tự tác, rõ ràng là chống lại luật pháp của Tần. Y thì thấp thỏm bất an liếc nhìn Thủy Hoàng Đế, nhưng phát hiện sắc mặt của Doanh Chính rất bình tĩnh, cũng nhìn không ra hỉ nộ ai ố, chỉ là trong mắt lại hiện lên vẻ như hồi tưởng, ngồi ở trên long tọa, ghê vua, không nói gì. Doanh Chính sinh ra ở Hàm Đan, đã là một con tin. Hàm Đan lúc đó, thuộc về kinh đô của nước Triệu. Cứu hận giữa người Tần và người Triệu, đã tới mức khó có thể hóa giải. Không vì cái gì khác, cuộc chiến ở Trường Bình, người Tần giết 400.000 quân Triệu, khiến cho thanh niên nước Triệu khan hiếm, người già khóc con, phụ nữ khóc chồng, con cái khóc cha. Loại cừu hận này đã không thể nào hóa giải. Thân là con tin nước Tần, những ngày Doanh Chính sinh sống ở Hàm Đan làm sao không biết. Nhưng có một gia đình, đã từng chiếu cố Doanh Chính. Về sau Hàm Đan bị quân Tần công phá, Doanh Chính vì trả thù người Triệu năm đó nhục nhà ông, tàn sát hết thảy, chỉ có chỗ ở của gia đình nọ, Doanh Chính hạ lệnh nếu dám động đến một cây một cỏ, giết không tha. Chính vì mệnh lệnh này, cho nên có rất nhiều người Triệu may mắn còn sống sót. Mặc kệ người khác nói Doanh Chính như thế nào, tàn bạo cũng được, lanh khóc cũng được. Trong lòng của mỗi người, đều có một góc thánh thiện. Ngồi ở trên vương vị, nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi mà hành sự. Doanh Chính cũng là như vậy. Khẽ thở dài một hơi, Doanh Chính từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Lưu Khám này, thật ra là một người trọng tình nghĩa, là một hán tử, không hổ là hậu duệ Lao Tần nhân ta. Ông đứng lên, chắp tay trầm giọng nói. Lưu Khám tuy xem nhẹ luật pháp, trong trường hợp đó đã phạt một năm, như vậy là đủ rồi. Chém Vương Lăng, công lao không nhỏ. Nhâm Hiêu, truyền ý chỉ của trẫm, miễn hình phạt còn lại cho Lưu Khám, khôi phục tước công sĩ. Lần này hiến rượu và thuế, khiến cho việc tế trời được thuận lợi. Ừ, thăng chức một bậc. Cất nhắc Lưu Khám là thượng tạo. Từ hôm nay trở đi, hoàng thất dùng rượu tế tự, đều có rượu vạn tuế thay thế. Thượng tạo, bậc thứ 2 trong 20 chức tước, có thể hưởng đồng lộc 100. Doanh Chính nói xong, ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn Nhâm Hiêu, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nhâm Hiêu, ngươi thật to gan. Chương 52, nhà bên có thiếu nữ vừa mới trưởng thành, 1. Người ta thường nói, thủy hoàng đế tính tình thất thường khó mà nắm bắt được. Sau khi đến Hàm Dương, Nhâm Hiêu đã nghe những lời đồn như vậy. Vừa rồi nói chuyện với thủy hoàng đế một phen, ý thậm chí đã quên mất chuyện này. Hiện tại nghe một câu nói của Doanh Chính, làm cho Nhâm Hiêu nhớ lại, người ở trước mặt của ý chính là thủy hoàng đế chí cao vô thượng. Có tội thần. Nhâm Hiêu phủ phục trên đại điện, run giọng thỉnh tội. Doanh Chính nói, từ khi Thương Quân lập ra, 200 năm qua chưa từng có ai có thể làm lay động. Lữ gia này, tự ý chôn tránh mộ binh, lẽ ra phải đẩy ra Tư Khấu để trấn thủ biên cương. Thế mà, bản thân ngươi là một người hiểu luật pháp, vậy mà lại tự ý sửa đổi luật pháp, tội đáng chu gì, tội đáng chu gì ai Nhâm Hiêu, hiện tại ngươi đã biết tội chưa? Nhâm Hiêu giật mình lạnh toát. Thần biết tội. Chỉ là, về vấn đề này cũng không phải là không thể tha thứ được. Lời nói của Doanh Chính vừa chuyển làm cho Nhâm Hiêu cảm thấy nhẹ nhõm. Ý thì nói, nếu không có chuyện này xảy ra, chỉ sợ Lưu Khám cũng không thể làm ra rượu và thuế. Ngươi hiến rượu vốn là có công, hiện tại công tội tương đương Nhâm Hiêu, chấm phán quyết như vậy, trong lòng ngươi có điều gì không phục không? Thần, không có điều gì không phục. Đã như vậy, ngươi lui xuống đi. Việc ở Lữ gia, ngươi đã xử lý qua, chấm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, sau này lại có chuyện giống như vậy xảy ra, chấm tuyệt đối không tha cho ngươi. Được rồi, hôm nay chấm đã mệt mỏi, ngươi hãy lui ra trước đi. Nhâm Hiêu sợ hãi nói. Thần, tuân chỉ. Còn nữa, lúc ngươi lui ra, lập tức quay về huyện bái, đôn đốc Lưu Khám sản xuất rượu và thuế, chuyện này không được có sai lầm nữa. Mặt khác, lúc ngươi trở lại, mật cáo Đồ Tuy. Nói là, chấm muốn hắn trước hết đi tới Bành Thành hậu giá, không được sai sót. Còn những chuyện khác, không cần nhiều lời. Nhâm Hiêu mừng rỡ. Thần, tuân chỉ. Dứt lời, Nhâm Hiêu mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe Thủy Hoàng đế quát một tiếng. Chấm đã. Bệ hạ còn căn dặn điều gì ạ? Nhâm Hiêu đông dưng căng thẳng, có phần lúng túng. Lúc này Doanh Chính lại nở nụ cười, đưa tay cởi bội kiếm ở thắt lưng xuống, lệnh cho nội thị Triệu Cao mang kiếm, đi tới trước mặt Nhâm Hiêu, hai tay đưa tới. Ngươi ở huyện bái làm rất tốt, kiếm này là khen thưởng, lui xuống đi. Thủy Hoàng đế phất tay háo rời đi. Làm cho Nhâm Hiêu đầu choáng nao trướng. Sau khi đi ra đại điện hành cung Thái Sơn, vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giật mình lạnh toát, lúc này mới ý để phát hiện, không ngờ lưng áo đã ướt đẫm. Nhưng rồi Nhâm Hiêu cũng bình tĩnh lại. Nhìn bội kiếm trong tay giống như vừa nằm mơ. Kiếm trong tay ý để, tên là Giới. Chính là do Tần Chiêu Vương Doanh Tắc làm ra. Tần Chiêu Vương, cũng chính là tổ phụ của Doanh Chính, Tần Chiêu Tương Vương. Kiếm Giới chính là khi Tần Chiêu Vương đăng cơ, lấy đồng ở Nam Sơn, mời một người nổi danh tên là Háo thì làm một năm mới xong. Dài ba thước, trên thân kiếm có khắc chữ Tần lớn theo kiểu chữ triện. Sở dĩ gọi là Giới, là vì có ẩn ý bên trong là chớ tiêu căng nóng nảy. Tần Võ Vương Vũ Dung hơn người, nhưng tính tình nóng nảy giống như lửa. Sau này, Tần Võ Vương vì chuyện tư tình cá nhân mà chết thảm ở Lạc Dương. Trong khoảng thời gian này, nước Tần đã trải qua rất nhiều khó khăn, cục diện chính trị bất ổn. Sau khi Tần Chiêu Tương Vương đăng cơ, làm ra kiếm giới, bên trong cũng có ý tránh vết xe đổ. Trải qua 52 năm phấn đấu, nước Tần cuối cùng đã hùng bá thiên hạ. Mà nay, Thủy Hoàng đế lại đem tặng bội kiếm này đưa cho Nhâm Hiêu. Tuy rằng không hề có chút phong thưởng nào, nhưng đối với Nhâm Hiêu mà nói, điều này lại có ý nghĩa giống như phong thưởng vạn lượng vàng ròng. Trong lòng của Nhâm Hiêu vui mừng quá đỗi. Mông Điểm có việc phải đi, Nhâm Hiêu phụng mệnh của Doanh Chính, không dám chần chờ, cả người suốt đêm chạy về huyện bái. 3. Cái gọi là thượng tạo, tuy có tước vị, nhưng cũng không thể được miễn việc quân binh. Gió xuân dần dần ấm áp, vạn vật như được hồi sinh. Lưu Khám bỏ đi áo tù nhân, ung dung bước ra khỏi đại lao huyện bái. Bọn người Chí Cốt Thẩm Thực Kỳ cười hì hì chờ ở bên ngoài đại lao. A Khám, chúc mừng ngươi. Lưu Khám cười lớn bước tới trước, ôm lấy từng người bọn người Thẩm Thực Kỳ. Sau cùng đấm mạnh một quyền vào Thẩm Thực Kỳ, cười nói. Kỳ ca, ta cũng muốn chúc mừng ngươi a. Thẩm Thực Kỳ mặc một áo ngoài màu xanh, đầu đội mũ màu đen làm từ vỏ cây trúc, vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói. Cùng vui, cùng vui. Những năm cuối chiến quốc, nhạc lễ không còn nữa. Tuy rằng khái niệm sĩ đã mờ nhạt, thế nhưng vẫn như trước có sự tôn quý không như những người thường. Thẩm Thực Kỳ vì hỗ trợ Lưu Khám nấu rượu, được cất nhắc lên một cấp, hiện nay là chức công sĩ, chính thức trở thành một sĩ. Có thể những kẻ sĩ ở sáu nước sẽ không thừa nhận, nhưng thân phận sĩ này của Thẩm Thực Kỳ cũng được triều đình nước Tần thừa nhận, so với chức vị sĩ này, đổi lại càng thêm đường đường chính chính. Đã có sĩ lại còn thêm mang mũ. Thẩm Thực Kỳ đầu đội mũ đen, đứng giữa đám người lại càng thêm nổi bật. Đường Lệ có chút đấu kỵ lắc đầu cười mắng. Nhà ngươi đừng có khoe khoang không nớt nữa. Nếu không có A Khám, ngươi cũng chỉ là một dân đen. Tào Vô Thương cũng rất tức giận nói. Không sai không sai, ngươi thật sự là có vận may. A Khám, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua lúc Tiêu Tiên Sinh đến nhà thông báo, lúc đó lao cha lão nương của hắn đều ngất đi đấy A Khám. Điều này không thể, ngươi không thể bên này nặng bên này nhẹ. Sau này nhất định phải nghĩ biện pháp cho chúng ta cũng được mang mũ kiềm trên đầu. Kiềm, có nghĩa là đen. Nước Đại Tần chuộng đen, vì vậy gọi dân chúng ở Kỳ Trì là đầu đen. Mà mũ kiềm, hiện nay được quốc gia thừa nhận là mũ chính quy. Kẻ sĩ của sáu nước thì sao? Quốc gia không thừa nhận, ngươi thì là cái rắm. Chỉ có đeo mũ kiềm, rốt cuộc mới được quốc gia thừa nhận là sĩ. Điều này cũng khó trách bọn người Đường Lệ, Tào Vô Thương, con mắt sáng ngắt, Thẩm Thực Kỳ càng thêm vô cùng đắc ý. Đối với sự châm chọc xung quanh, không ngờ vẫn vô tư. Lưu Khám cười vô cùng hài lòng. Nhâm Ngao cùng với Tào Tham cũng tới tiễn Lưu Khám. Hôm nay Lưu Khám không còn phải lao dịch, Lý Tất cũng không còn ở lại lao ngục. Nhưng khi rời khỏi lao ngục, Lưu Khám để cho Thẩm Thực Kỳ tặng cho Lý Tất 50 vỏ tứ thủy hoa điêu làm cho Lý Tất mừng đến con mắt đều híp lại. Hắn nhận được tin tức, ít ngày nữa sẽ lên đường, quay lại Hàm Dương báo danh. Chúc mừng ngươi, A Khám. Nhâm Ngao có vẻ tiếc nuối. Nhưng mà, ta thật sự không muốn thả ngươi ra ngoài. Những lúc ngươi ở đây, cả ngày chúng ta đều uống rượu vui vẻ, ngươi vừa đi, sau này phải sống như thế nào mới tốt. Nhâm đại ca, Tào đại ca, mấy ngày nay nhờ có các ngươi trông nom, cũng cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Có câu núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Tình ý huynh đệ giữa ngươi và ta, há có thể vài cái vỏ rượu là có thể nói rõ ràng. Nếu thích, cứ tìm ta, huynh đệ sẽ quét dọn giường chiếu mà đợi. Chờ một câu nói này của ngươi. Nhâm Ngao cười lớn, cố hết sức ôm lấy Lưu Khám. Được rồi, đừng có ở chỗ này mà rông dài nữa, rất trẻ con. Thẩm Thẩm ở nhà đã chuẩn bị cơm nước, Lao Nhâm Lao Tảo, hai người các ngươi cũng cùng đi đi. Ha ha, hôm nay nếu chúng ta không say không về, đem những thứ để dành của A Khám uống cho y thì chẳng còn gì cả. Tào Tham mỉm cười. Các ngươi đi trước đi. Ta cùng với Lao Nhâm còn phải ở lại trước nữa, không thể đi được. Dù sao cũng là người ở trong thành, lúc nào muốn uống rượu. Tất nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Mau trở về đi, chớ để cho Thẩm Thẩm nóng ruột chờ ở nhà. Lưu Khám cũng không khách sáo, vẫy tay với hai người Tào Tham và Nhâm Ngao. Đương nhiên, Thẩm Thực Kỳ là người khôn ngoan, nghĩ chuyện lâu dài cho Lưu Khám, đã sớm mang theo 10 vò tứ thủy hoa điêu, tiến vào phòng của người gác ngục. Lưu Khám quay đầu nhìn một chút về lao ngục phía sau, ánh mắt chợt có chút mơ màng, trong một năm qua, đối với Lưu Khám mà nói giống như vừa mới hôm qua. Cũng mặc kệ như thế nào, Lưu Khám biết đời này của hắn, đều không thể quên được cuộc sống trong khoảng thời gian này. Đi thôi, về nhà thôi. Chương 53, nhà bên có thiếu nữ vừa mới trưởng thành, 2. tuy không phải là lần đầu tiên quay về nhà mới, hơn nữa tân gia đã qua một tháng rồi. Thế nhưng khi Lưu Khám thấy ánh sáng trắng rạng rỡ trên đỉnh từ xa, lay động theo gió, lại không kìm nổi sinh ra một loại an bình chưa bao giờ có. Đây là nhà của ta a. Hắn chạy hào tới, kêu lên từ xa. Mẫu thân. Khám phu nhân đứng ở cửa, khi thấy Lưu Khám, nở nụ cười nhưng lại chảy nước mắt. Trong một năm khi Lưu Khám chịu phát tác, tuy nói là không lo chuyện cơm áo, thế nhưng khám phu nhân cảm thấy rất sợ hãi. A Khám, bất chi bất giác đã lớn lên thành trụ cột trong nhà. Lúc trước, Lưu Khám cùng với Thẩm Thực Kỳ nấu rượu, khám phu nhân vẫn lo lắng. Rượu bán đầy trên đường phố, Lưu Khám có thể sản xuất ra cái loại rượu gì? Thế nhưng lại vượt ra ngoài dự liệu của bà, Lưu Khám chế ra rượu ngon độc nhất vô nhị. Hôm nay có thể nói Lưu gia một ngày thu về đấu tiền cũng không khoa trương chút nào. Đặc biệt, rượu Vạn Tuế vừa ra, làm cho cả quận Tứ Thủy đều sôi trào. Tuy là nói, rượu Vạn Tuế đã trở thành rượu tiên cống, người thường căn bản không thể uống, nhưng Tứ Thủy Hoa Điêu vẫn còn. Đó chẳng phải là một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Khi rượu Vạn Tuế được Thủy Hoàng đế khâm điểm là rượu cống tế trời, giá của Tứ Thủy Hoa Điêu cũng theo đó mà tăng vọt. Tại Bành Thành, Tứ Thủy Hoa Điêu chôn một năm đã được bán với giá trên trời là 3.000 tiền. Đây mới là loại rượu chân chính, so với rượu Hoa Điêu mới ủ xong miệng khô càng thêm nồng đậm. Nếu như nói, Thẩm Thực Kỳ trước kia vẫn còn chưa rõ dụng ý rượu của Lưu Khám, hiện tại đã rõ ràng. Quán trọ nhỏ của Thẩm Thực Kỳ ở huyện Bái đã đóng cửa. Hiện tại là chuyên dùng để làm mặt tiền để bán rượu, cả ngày ngựa xe như nước, tiếng ồn ào không ngớt. Ai còn dám nói Lưu Khám là một kẻ ngu si? Kẻ ngu si có thể nấu ra Tứ Thủy Hoa Điêu, rượu Vạn Tuế sao? Ngay cả Lữ ông cũng phải dương mắt nhìn. Một năm qua, Lưu Khám đã cao hơn Khám phu nhân, gần như là 8 thước. Khi hắn chạy đến trước mặt Khám phu nhân, nói chuyện cần phải cúi đầu. Mẫu tử hai người ai cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn nhau. Mặc dù ở trong lòng, Lưu Khám vẫn có chỗ không thể chấp nhận thân phận cờ ủ a a khả mở Khảm phu nhân. Nhưng cái thân thể này, huyết mạch tương liên cốt nhục thân tình, làm sao có thể chặt đứt? Sau một lúc lâu, Lưu Khám nhẹ giọng nói một câu. Mẫu thân, hôm nay Hải Nhi đã trở về. Đã trở về thì tốt, về là tốt rồi. Khám phu nhân kéo tay Lưu Khám, bảo bọn người Thẩm Thực Kỳ đi vào sân. Vách tường của một bên sân bị đập vỡ, thoạt nhìn là đang xây dựng thêm. Hôm nay Lưu Khám đã là thượng tạo, chỗ ở đương nhiên phải khác với trước kia. Trước thượng tạo, nên có 2 chỗ ở, 3 con trâu, nuôi 2 đái. Cái gọi là đái, chính là người hầu. Người hầu cũng chia làm 3-7 loại. Một loại là làm rút, gọi là nô buộc, còn một loại là đái, gọi là đái nô. Đái nô, còn gọi là nô lệ. Chuyện sống chết đều nằm ở trong tay của chủ nhân. Chủ chết đái chết, trừ khi chủ nhân đặc xá, bằng không suốt đời là nô. Không chỉ hắn cả đời là nô, con, cháu, chắc, chỉ cần gia đình chủ nhân còn có người, đời đời đều là nô lệ. Đái nô này, không phải ai cũng có. Đừng thấy Lữ gia gia tài bạc triệu, nhưng lại không có tư cách có đái nô cho mình. Chỉ có sĩ, hơn nữa là sĩ được quốc gia thừa nhận, mới xứng có đái nô. Lúc này, hiện tại trong nhà Lưu Khám cũng không có đái nô, tất cả còn phải chờ khi Lưu Khám gặp Nhâm Hiêu, mới xứng có. Vượt ra ngoài ý liệu của Lưu Khám chính là, trong nhà có một người khách. Lữ Tu. Thắt lưng nàng mang một cái giống như cái tạp dề, trên mặt vẫn còn dính nhọ nổi, bưng một cái chén thịt nướng, đi vào trong phòng. Lưu Khám vừa thấy Lữ Tu, không khỏi ngẩn ra. Dù thế nào hắn cũng không ngờ lại nhìn thấy Lữ Tu ở chỗ này. A Tu, vì sao muội lại? Khám, vì sao lại nói thế? Khám phu nhân có chút không vui, đưa tay vỗ một chút phía sau lưng Lưu Khám. A Tu mới từ phong ấp trở về từ hôm qua. Khám phu nhân hạ giọng nói. Đừng trách A Tu không thăm con, hôm nay nàng cũng là lén chạy đến. Hai gò má của Lưu Khám giật giật một chút, lập tức cười nói. A Tu, khổ cực cho muội. Vậy mà một câu nói này, làm cho nước mắt của Lữ Tu chảy xuống. Khám phu nhân nhất thời luống cuống tay chân, cả Lưu Khám cũng không biết làm sao. A Tu chớ khóc, khóc sẽ không đẹp. Đúng vậy, A Tu ngươi đừng khóc. Có cái gì bất ức, hay nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Lưu Khám thấy khám phu nhân nhìn chăm chăm, đành phải bước tới khẽ an ủi. Không an ủi con đỡ, an ủi liền Lữ Tu lại càng khóc lớn hơn, nước mắt như lê vỡ, ào ào chảy xuống. Bọn người Thẩm Thực Kỳ chỉ có thể xấu hổ ngồi một bên, nhìn chung quanh, giả vờ như không thấy chuyện gì. A Khám, đều tại muội không tốt. Nếu như lúc trước không phải muội tìm Huy Nhi giúp đỡ, huynh sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy, tỷ tỷ. Trong lòng Lưu Khám, đống nhiên quan thắt. Muốn hỏi tình hình của Lữ Trĩ, thế nhưng lời nói tới miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Khám phu nhân vẫn khuyên giải, cuối cùng cũng làm cho Lữ Tu ngừng khóc. Trong lúc này, cuối cùng Lưu Khám cũng biết rõ ràng nguyên do mọi việc. Sau khi Lữ Trĩ gả cho Lưu Bang, đã ở lại trong nhà của Lưu Bang ở Trung Dương. Nhưng, bởi vì Lưu Thoan không vừa ý Lưu Bang, cho nên liên lụy cả Lữ Trĩ, khiến nàng cũng đã bị rất nhiều bất ức. Lúc Lưu Bang đón dâu, Lưu Thoan đã phân chia tài sản luôn rồi. Những ruộng đất tốt trong nhà đều cho con cả Lưu Bá và con thứ là Lưu Trọng. Những thứ tốt còn lại, đều để lại cho vợ chồng Y Lệ và đứa con nhỏ Lưu Giao, ở cùng với vợ chồng Lưu Thoan. Về phần Lưu Bang, chỉ chia cho một ít ruộng đất cằn cỗi. Người này vốn đã không thích làm ruộng, đến lúc này lại càng tệ, đã nửa năm ngay cả ruộng đất của mình ra sao cũng không biết, tất cả đều dựa vào một mình Lữ Trĩ, lo liệu việc nhà. Sau hôn lễ không bao lâu, Lưu Bang đã bỏ đi. Mang theo Lư Quán cùng Chu Bột, nói là muốn đi tìm một ít biện pháp phát tài. Đến mức rốt cục là làm cái gì? Không ai biết rõ. Nhưng hai người Phan Khoái, Hạ Hầu Anh ở huyện Bái làm viên con nhỏ, đã không thể tiếp tục làm nghề cũ. Vừa đi, thoáng chốc đã nửa năm. Lưu Khám ở một bên, thấy Lữ Tu đã bình tĩnh trở lại. Diện mạo như hoa lê ướt mưa, điềm đạm đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Đồng thời, trước mắt phảng phất hiện ra dáng dấp tươi cười dịu dàng của Lữ Trĩ. Trong lòng đau xót, Lưu Khám đứng dậy, xoay người muốn đi ra ngoài. A Khám, ngươi muốn làm gì? Ta. Lưu Khám nói đến cửa miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Đúng vậy, ta muốn gì? Ta có thể làm cái gì? Trước kia huyện Bái thuộc về đất sở. Người dân sở rất thoải mái, đối với chuyện nam nữ không chú ý lắm. Chỉ cần vừa mắt, sẽ có thể ở ngoài đồng trống mà giao hợp. Thế nhưng một khi đã gả cho người, trừ khi nhà trai đồng ý giải trừ hôn ước, nhà gái đừng mong có được tự do. Mà hôm đó, Lữ Trĩ hạ dược trong rượu. Lưu Khám sau này đầu óc không tỉnh táo, nhưng đối với Lữ Trĩ, trong ký ức vẫn còn nhớ rõ. Cái đuôi nhỏ kia từ trước đã đi theo bên cạnh ta, từ nay về sau sẽ không còn nữa xa nhau, cũng có lẽ biểu thị quyết tâm. Có thể, đều có đủ cả. Lữ Trĩ là một cô gái rất quả quyết, nếu đã nói ra nhất định sẽ làm được. Thẩm Thực Kỳ nhân cơ hội ở một bên trêu chọc Lữ Tu, Khám phu nhân đi tới bên cạnh Lưu Khám, vỗ vỗ phía sau lưng hắn. A Khám, quên đi. Hiện giờ con đến đó, sẽ càng làm cho nàng thêm khó xử. Có một số việc, vận mệnh đã an bài, không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được sao? Hay là, vì sao lại muốn thay đổi? Đến giờ Lưu Khám cũng không thể rõ rốt cục đối với Lữ Trĩ là loại tình cảm nào. Nếu nói có tình cảm tốt, Lữ Tu cho hắn ấn tượng tốt hơn. Thế nhưng, trong lòng cuối cùng vẫn luyến tiếc, không dứt bỏ được. Hay là, ta phải làm cái gì? Thế nhưng phải làm cái gì bây giờ? A Khám, ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta làm thế nào? Đường Lệ nhìn Lưu Khám, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Lữ Tu một bên, Trung Quy cũng là một cô gái nhỏ, lúc Thẩm Thực Kỳ khuyên bảo vài câu, đã tươi cười rạng rỡ. Nghe Đường Lệ hỏi như thế, những ánh mắt đều nhìn về phía Lưu Khám. Đúng vậy, bước tiếp theo nên đi như thế nào đây? Bất kể là Đường Lệ hay Chu Sương, Tào Vô Thương hay Thẩm Thực Kỳ, thậm chí cả Khám phu nhân đều tin tưởng Lưu Khám, nhất định sẽ có hành động. Lưu Khám phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm không nói. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, mỉm cười. Bước tiếp theo, trước tiên ta chuẩn bị phòng ở cho tốt, sau đó tìm đãi nô tốt cho hai người. Những điều này, Tào Vô Thương nóng nảy. A Khám, dù thế nào ngươi cũng phải nghĩ cách, để ta được mang mũ con nha. Nếu không, nhìn A Kỳ mỗi ngày lắc lư trước mặt của ta, thật sự là khó chịu. Không được, ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ cho ta một biện pháp. Bọn người Đường Lệ nhìn Tào Vô Thương ra cử chỉ ở trên đầu, nhịn không được cười ha ha. Lưu Khám cười nói. Lao Tảo, ngươi đừng lo. Muốn mang mũ quan, kỳ thực không khó. Chỉ là, chúng ta cần phải chờ, chờ một cơ hội. Tào Vô Thương sao lại không biết phải cần một cơ hội. Thế nhưng phải đợi tới khi nào đây? Ánh mắt Lưu Khám lộ vẻ sâu xa, nhìn về phía bên ngoài phòng. Phòng khách này, đối diện với cái sân, từ nơi này, có thể thấy trời đất bao la. Sẽ không lâu lắm, có lẽ sẽ mau tới mức ngươi không tưởng được. Lữ Tu lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Khám phu nhân. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn một bên Lưu Khám. Con mắt ướt nước, quyến rũ, cơ hồ muốn chảy ra nước. Gò má trắng hồng với lún đồng tiền, giống như dáng chiều xa xôi. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, một loại tình cảm khó hiểu nổi lên trong lòng. Tỷ tỷ nói thật không sai. A Khám, thật ra không ngốc một chút nào. Chương 54, Đại Nô, 1. Trời đã sáng. Lúc hừng đông nổi lên mưa nhỏ, đến khi trời sáng thì ngừng lại. Đồng ruộng bị bao phủ bởi một màn mưa bụi. Nước mưa đầu xuân rơi vào trong lòng đất, kích thích một mùa đông giá rét đang say ngủ, một mùi thơm ẩn sâu trong đất. Có chút mùi của cây cối, có chút mát mẻ sảng khoái. Từ chỗ sâu trong lòng đất phát ra niềm vui thú trên đời, làm cho người ta càng thêm phấn chấn. Lưu Khám dậy thật sớm, ở trong đình viện đánh một bài quyền, luyện một hồi võ, trong lòng suy nghĩ con nên chuẩn bị một vài dụng cụ hay không. Hiện nay, Thủy Hoàng cấm cất giữ vũ khí bằng đồng sắt trong dân gian, trong nhà của những người bình thường đều không thể cất giữ binh khí và khí giới. Tình hình của Lưu Khám tốt hơn một chút, bởi trong nhà có một cây kiếm trấn võ sơn do Triệu Đà tặng cho hắn, cả Xích Kỳ cũng không thể phát hiện. Bất quá, những chuyện nhỏ này sau này cứ từ từ mà chuẩn bị, cũng không làm lỡ việc. Việc cấp bách là phải đi tìm Nhâm Hiêu để xác định tước vị thượng tạo. Vì vậy, vừa qua giờ mẹo, Lưu Khám thưa với mẫu thân, lấy một cây trúc đăng, cây dù lợp bằng lá, từ tốn ra khỏi nhà, dọc theo con đường đất nhỏ, thoải mái đi đến thành huyện bái. Trúc đăng, cũng chính là tiền thân của cây dù ở đời sau. Có người nói là do sư phụ Lô Ban phát minh ra, đã từ rất lâu rồi. Đường từ nhà của Lưu Khám đến huyện bái khoảng chừng nửa canh giờ. Lưu Khám cũng không nóng nổi, thưởng thức cảnh sắc ven đường, chậm rãi mà đi. Không khí thời tần, rất tươi mát, rất dễ chịu. Bên đường có một hàng cây thúy liễu, cùng với ngọn gió đầu xuân, mưa bay lất phất, tạo ra một cảnh sắc tuyệt vời. Lưu Khám chưa bao giờ chú tâm thưởng thức cảnh sắc ở thời tần này. Từ khi tới thời đại này, hầu như lúc nào cũng có chuyện, không có được an ổn dù chỉ chốc lát. Hôm nay, với tâm trạng thoải mái, thưởng thức cảnh đẹp nông thôn vào đầu xuân này, Lưu Khám cảm thấy chuyến đi này thật khó có được nha. Tường tre thành Đông huyện bái, đã được tu sửa. Mô đất ở tường thành cao chỉ có hơn 2 trượng, thế nhưng hình dạng so với lúc chưa bị tàn phá, không biết đã được bao nhiêu. Hôm nay, các tội phạm huyện bái đang tu sửa ở tường thành phía tây. Lưu Khám vào thành, bắt buộc phải đi qua đó, vì vậy tiện đường nhìn thoáng qua. Lúc này những người đang chịu tội, dưới sự giám sát của Nhâm Ngao, đang nhìn chằm chằm mọi người làm việc trong mưa bụi. A Khám, sao ngươi lại tới đây? Lúc Nhâm Ngao thấy Lưu Khám, lộ vẻ giật mình. Rõ ràng, Nhâm Ngao cho rằng, hôm nay Lưu Khám trở về nhà, chắc sẽ nghỉ ngơi một chút. Vậy mà, sáng sớm đã chạy tới đây. Vì vậy bước nhanh tới đón, cười ha hả nói với Lưu Khám. À, một lát nữa định đi thăm viếng huyện trưởng, tiện đường đến xem mọi người. Nhâm đại ca, những người hôm nay vì sao lại ít như vậy? Hơn nữa có rất nhiều người mới nữa. Nhâm Ngao quay đầu nhìn thoáng qua những tù phạm đang chịu phạt này, cười cười. Tối qua khi nhận được mệnh lệnh, hễ là những tội phạm khỏe mạnh, suốt đêm áp tải đến huyện tương. Sau đó, một nhóm tội phạm khác lại đến, phần lớn là những người già yếu, tay trói gà không chặt, bị phạt làm lao dịch. Đuổi đi. Thảo nào rất nhiều gương mặt quen thuộc đều nhìn không thấy. Nhâm đại ca, có phải chỉ đuổi đi những người của chúng ta ở đây không? Nhâm Ngao nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng không phải. Đêm qua lão Tảo cùng với tướng lĩnh giao nhận quân Tần cùng áp tải. Nghe đâu là quận Nãng, quận Tứ Thủy. Dù sao cũng ở trong quận Tứ Thủy, trong vòng 10 ngày tội phạm ở 3 quận phải áp giải đến huyện tương. Việc này chắc là phải có một hành động lớn rồi. Lưu Khám đang trầm ngâm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tóc hoa râm, nhìn có vẻ như là một thư sinh, bỗng nhiên ngã vào trong vũng bùn, không đứng dậy nổi. Những người tội phạm quanh đó vội vã chạy tới nâng dậy. Nhâm Ngao vừa thấy, lập tức chạy tới, rút ra bội kiếm, lớn tiếng quát. Làm gì, định làm gì? Mau làm việc, đừng ở chỗ này lười biếng. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh. Có chuyện gì? Đang yên lành, vì sao đông dưng lại thế này? Lưu Khám cũng theo Nhâm Ngao chạy tới, ngồi xổm xuống bắt mạch cho người nọ. Nhìn mặt, bất quá chỉ trên dưới 40 tuổi, vì sao tóc lại bạc đến thế này? Hơn nữa, Nhâm Ngao xưng hô với người này cũng có chút thú vị. Tiên sinh. Ý lại xưng hô với người này là tiên sinh. Phải biết rằng, thư sinh này bất quá cũng chỉ là một tội phạm, sao lại gọi hai tiếng tiên sinh? Nhâm đại ca, là bị đói. Lưu Khám nhanh chóng xác định tình trạng của thư sinh ấy. Một người tội phạm nói. Đại nhân, ngày hôm trước chúng ta bị đưa tới huyện tường, vậy mà chưa kịp lấy lại hơi sức, lại lập tức bị đưa đến đây. Không phải chúng ta không muốn làm việc cho tốt, chỉ là không có sức lực. Đã 2 ngày, tổng cộng chúng ta chỉ mới ăn có 2 bữa cháo loang thôi. Nhâm Ngao nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Hôm qua lúc những người này đến huyện bái, đã khuya. Dựa theo quy định của lao ngục huyện bái, giờ thìn cho ăn một bữa cháo, chạm vạng cho ăn một bữa cơm, tổng cộng 2 bữa. Mà hiện giờ, mới chỉ là giờ mẹo. Trước hết các ngươi chăm sóc cho hắn, việc này cần phải báo với huyện trưởng. Nhâm Ngao vừa nói vừa gọi một ngục tốt tới, căn dặn gã trông coi giúp ở đây, sau đó nói với Lưu Khám. A Khám, chúng ta cùng nhau vào thành đi. Lưu Khám suy nghĩ một chút. Ngoắc một phạm nhân tới, cầm trúc đăng đưa cho hắn. Che cho hắn một chút đi. Cơ thể hắn không khỏe lắm, nếu gặp phải nước mưa, nói không chừng sẽ mất mạng. Nhâm đại ca, chúng ta đi. Cũng không để ý tới người tù phạm này có cảm kích mình hay không, trong lòng Lưu Khám âm thầm cảm thấy may mắn. Một ngày, sớm hơn chỉ có một ngày. Nếu như trễ một ngày, nói không chừng mình cũng sẽ bị đưa đến huyện tương. Như vậy triệu tập tù phạm khỏe mạnh trên quy mô lớn như vậy, chắc chắn là có hành động lớn. Những người này là từ lâu tới. Có người nói là từ Cù Nhận tới, vốn là chuẩn bị áp giải tới quận Tam Xuyên, bởi vì tội phạm ở chỗ chúng ta điều động đi, huyện trưởng xin quận thủ đại nhân đem bọn họ đến đây. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, đám người tay trói gà không chặt này, căn bản là không làm được việc nặng gì. Huyện tương cũng có chút quá đáng, áp giải đến đây vậy mà cũng không cho bọn họ ăn. Lưu Khám vô cùng kinh ngạc hỏi. Cù Nhẫn là ở chỗ nào? Nhâm Ngao gãi gãi đầu, cười nói. A Khám, ngươi hỏi khó ta rồi. Cả đời của ta chỉ quanh quẩn ở Bành Thành, vậy mà hỏi ta nơi đó là ở đâu? Nhưng thật ra lão Tảo có nói với ta một chút, hình như là ở hướng Tây Nam. Cụ thể là ở đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Ha ha, hình như là cách chúng ta ở đây rất xa, bọn người kia đi hơn 50 ngày đấy. Quả thật là rất xa a. Lưu Khám suy nghĩ một chút, thế nhưng trong trí nhớ, căn bản là không có khái niệm Cù Nhẫn như vậy. Lắc lắc đầu, lại hỏi. Vậy vừa rồi người kia là ai? Nghe trong lời nói của ngươi vừa rồi, hình như rất tôn kính ý lìa nha. Cái người đầu bạc ấy à? Nhâm Ngao cười nói. Người kia tên là Trình Mạc, xuất thân là người Tần. Vốn là cũng giống như ta, là quan coi ngục ở Cù Nhẫn. Chỉ có điều ý lìa hơn ta, ta là người do huyện trưởng đề bạt, còn ý lìa là quan lại của Hoàng đế phái. Nói như vậy chính là Cù Nhẫn này rất có thể là trước khi bình định sáu nước, cũng đã từng chịu sự cai quản của nước Tần. Lưu Khám hồi tưởng lại một chút, cơ bản đã hiểu rõ vị trí của Cù Nhẫn. Nói vậy, có lẽ là ở đô thị của vùng Ba Thục rồi. Vậy hắn thì sao? Nhân Ngao nói. Ai biết được? Đang êm đẹp thoáng cái đã bị đưa vào trong lao tù. Nghe các phạm nhân nói, người này thần thần đạo đạo, lúc ở đại lao Cù Nhẫn, cả ngày tìm người xem sách, còn nhiều lần vẽ vẽ không hiểu vẽ cái gì. Bất quá, những phạm nhân này đều rất tôn kính hắn, mở miệng ra là Trình tiên sinh. Ta đây, cũng gọi theo người khác mà thôi. Người nói người này biết chữ. Đâu chỉ vậy, nghe nói học vấn rất uyên bác đấy chứ. Hai người vừa đi, vừa nói. Trong lúc vô tình, đã đi tới trước cửa công thự. Vừa lúc gặp phải Tiêu Hà đi tới, thấy Nhâm Ngao cùng với Lưu Khám đi cùng nhau, vồn vã. A Khám, ngươi đã đến rồi a. Tiêu tiên sinh. Lưu Khám hơi hạ thấp người, thế nhưng Tiêu Hà lại bước nhanh tránh ra. Trước đây, y còn có thể quang minh chính đại tiếp nhận Lưu Khám thi lễ. Thế nhưng hiện tại, y cũng không dám. Tuy Tiêu Hà được tôn xưng là tiên sinh, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một dân thường. Còn Lưu Khám, hiện nay đã được quan lại triều Tần thừa nhận sĩ. Một người sĩ hành lễ với dân thường, trái với luật pháp triều Tần. Lưu Khám thì không có việc gì, thế nhưng Tiêu Hà lại không thể chịu nổi nha. A Khám, ngươi đừng hại ta chứ. Khi Tiêu Hà tránh ra, cười ha hả nói. Việc này nếu như để cho huyện trưởng biết được, nhẹ nhất cũng sẽ mắng ta một trận. Hiện giờ ngươi đã là thượng tạo, sau này đừng tùy tiện hành lễ với người khác. Không hợp lễ, cũng không xứng với thân phận và địa vị của ngươi. Lưu Khám cười. Thượng tạo này của ta, cũng chỉ là dựa vào bán rượu mà có được, Tiêu tiên sinh chớ có chê cười ta. Học vấn của tiên sinh là hạng nhất ở huyện bái ta. Lưu Khám thi lễ, không phải vì lý do gì khác, chính là vì học vấn của tiên sinh, thái độ làm người của tiên sinh. Tuy rằng trên mặt của Tiêu Hà không có biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. A Khám, ngươi tìm huyện trưởng có chuyện sao? Đúng vậy. Vậy ngươi cứ đi đi. Vừa lúc hiện giờ đại nhân không có việc gì, nhưng nếu một lát nữa thì có lẽ khác. Nhâm Ngao, ngươi không ở thành Tây trông coi, chạy đến đây làm gì? Tiêu Hà nói với Lưu Khám vừa dứt lời, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Nhâm Ngao. Nhâm Ngao vội vã đem mọi việc trình bày, Tiêu Hà suy nghĩ một chút. Chuyện này ta sẽ xử lý. Trước hết cho bọn họ nghỉ làm, về lại lao ngục ổn định. Việc này ta sẽ tìm người nói một chút, bữa ăn giờ thìn đổi thành cơm. Ừm, buổi tối cho ăn thêm một bữa nữa. Tiêu Hà là trưởng lại, phụ trách những việc linh tinh như thế. Nhâm Ngao đáp vâng một tiếng, nói lời tạm biệt với Lưu Khám rồi vội vã bước đi. Mà Tiêu Hà cũng không hàn huyên với Lưu Khám nữa, cũng một mạch rời khỏi. Đứng trước cửa công môn, Lưu Khám cười khổ. Tất cả mọi người đều bể bộn nhiều việc a. Xem ra, ta cũng không thể quá nhàn rỗi rồi. Nghĩ tới đây, hắn cất bước đi vào cửa lớn của công thự. Chương 55, Đại Nô, 2. Nhâm Hiêu bể bộn nhiều việc. Từ khi rời khỏi hành cung Thái Sơn, khi trở lại quận Tứ Thủy, ý nghĩa vẫn không hề được rảnh rỗi. Đầu tiên là đi một chuyến đến Tương Huyền, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về huyện bái. Tuy nói có Tiêu Hà giúp đỡ ý nghĩa, thế nhưng vừa đi mấy ngày, Nhâm Hiêu trở về lại thấy công văn chồng chất như núi. công văn vẫn chưa xử lý xong, lại truyền đến mệnh lệnh, chuyển những tội phạm khỏe mạnh đi. Sau đó lại tiếp nhận một nhóm tội phạm. Nhiều vô số, có thể nói cũng không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Cũng may, vẫn còn có một người như Tiêu Hà. Có vẻ hoàng đế đã hạ quyết tâm. Triệu Kiến Đồ tuy, chỉ sợ cũng có chỗ lo lắng. Như vậy chủ soái chinh phạt đại quân Bách Việt, là ai nhỉ? Tướng quân Vương Bi mới vừa đánh xong nước Tề, cần ở lại nơi đó uy hiếp bọn chúng. Hiện nay Mông Điểm là nội mưu cho hoàng đế, sợ là cũng sẽ không cho đi dễ dàng. Dù sao sau khi 6 nước thống nhất, có rất nhiều sự việc cần xử lý. Hoàng đế cũng cần để lại một người có thể tín nhiệm làm tham mưu cho hắn. Mà vai trò này, ngoài huynh đệ Mông Điểm ra không ai có thể đảm đương. Nhâm Hiêu mặc một áo choàng rộng thùng thình, ngồi ở đại sảnh, gõ gõ ngón tay. Tuy nói rằng, ai làm chủ soái đối với Nhâm Hiêu cũng chẳng có liên quan gì, thế nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Sau này, quân Tứ Thủy là căn cứ để chinh phạt đại quân Bách Việt, về phương diện nào đó mà nói, quân Tứ Thủy sẽ phụ thuộc vào đội quân này. Người cầm đầu là ai, tính cách gì, yêu thích gì biết rõ ràng cũng dễ bề hợp tác. Đã từng ở nơi này 2 năm, Nhâm Hiêu đã không còn là một người lô mãng như lúc còn là thiết tướng duệ sĩ nữa. Có một số việc, cần phải dự tính trước. Y ngồi ở công đường trầm tư tính toán, lúc này người hầu chạy vào bẩm báo. Đại nhân, Thượng Tạo Lưu Khám, hiện giờ đang ở bên ngoài cầu kiến đại nhân. A, cho hắn vào đi. Nhâm Hiêu không còn trầm tư, ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ chốc lát sau, Lưu Khám được sự dẫn dắt của người hầu, đi tới công đường. Vòng tay hướng về phía Nhâm Hiêu hành lễ. Thảo dân Lưu Khám, tham kiến huyện trưởng đại nhân. Nhâm Hiêu khoát tay ngăn lại. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đối đãi sau khi lên tước quả nhiên có khác. Lúc Lưu Khám chỉ còn là một dân thường, gặp Nhâm Hiêu chỉ có thể đứng thẳng cung kính. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có tư cách được ngồi. Ân đức to lớn của bệ hạ, lần này không chỉ khôi phục tước công sĩ của ngươi, lại còn thăng tước thượng tạo cho ngươi. Ân đức này, ngươi phải nhớ kỹ. Lưu Khám tuyệt đối không quên. Nhâm Hiêu gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vỗ vỗ tay, chỉ thấy một người hầu tay mang một cái mũ hiển quan màu đen, đi lên đại sảnh. Sau khi được mũ này, ngươi đã thật sự là thượng tạo. Bất quá, tuy ngươi là thượng tạo, nhưng đôi khi đi chinh dịch cũng không thể trốn tránh. Mặt khác, bệ hạ đã hạ chiếu, sau này hoàng thất dùng rượu cúng tế đều do ngươi phụ trách. Lần này phong thiện Thái Sơn, bệ hạ đối với rượu vạn tuế do ngươi tiến cống rất tán thưởng. Cũng chính người ngự phong rượu vạn tuế làm cống tiểu. Lưu Khám, ngươi phải cố gắng làm việc, chớ phụ ân đức của bệ hạ. Tiểu dân hiểu rõ. Vừa nói, Nhâm Hiêu sai người mang tới 2 cái mộc giản, tất cả đều là sơn đen, trên có chữ tiểu triệt vàng. Trên mộc giản, cuốn giải lụa màu bạc. Lấy mộc giản ra khỏi khay, đặt ở trước mặt Lưu Khám, Nhâm Hiêu lẳng lặng nhìn Lưu Khám. Đây là bệ hạ sai người ban cho ấn tín và dây đeo triện, dựa vào ấn tín và dây đeo triện này, ngươi có thể ở 5 quận Tứ Thủy, quận Tiết, quận Lăng Gia, quận Đông Hải và quận Nãng mua những dụng cụ cần thiết để nấu rượu. Dưới các quận này, chỉ cần ngươi liệt kê ra danh sách, quan viên các huyện đều phải phối hợp hành động với ngươi. Lưu Khám mừng rỡ. Có thể được một tước vị thượng tạo, đã ngoài dự liệu của hắn. Không thể nào ngờ được, Thủy Hoàng đế lại tặng cho hắn một đại lễ như thế. Tác dụng của ấn tín màu đen và dây đeo triện này, lợi ích thực tế lại hơn hẳn so với phong thưởng kia. Mọi quyền hành của Đại Tần đều tập trung từ Trung ương, tất cả mệnh lệnh đều xuất phát từ Thủy Hoàng Doanh Chính. Doanh Chính quản lý đồ nhu yếu phẩm, vô cùng nghiêm ngặt. Các nhu yếu phẩm ở các nơi, đều phải do quốc gia nhất trí phân phối, đặc biệt là lương thực càng nghiêm ngặt hơn. Lưu Khám được một thượng phương bảo kiếm như thế, chẳng khác nào có được quyền lợi tích trữ lương thực, đây chính là một quyền lợi lớn nha. Tiểu dân tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Chỉ có điều, có rất nhiều sự việc tiểu dân không hiểu, còn muốn xin đại nhân sau này chỉ giáo nhiều hơn. Bất kể là trong lòng vui vẻ cỡ nào, Lưu Khám vẫn duy trì thái độ cung kính như trước. Nhâm Hiêu thỏa mãn gật đầu. Nói thật ra, Y Lý cũng không tán thành việc Thủy Hoàng đế cho Lưu Khám ấn tín và dây đeo triện để tích trữ hàng lương thực. Cuộc chiến với Bách Việt gần bắt đầu, nếu như Lưu Khám trắng trợn tích trữ lương thực, sẽ gây bất lợi cho việc cung cấp đồ dùng cho đại quân chinh phạt Bách Việt. Bất quá, nếu Hoàng đế đã quyết định Nhâm Hiêu cũng khó mà thay đổi. Chỉ là vô ý thức cảm thấy, nhất định phải lưu ý chặt chẽ Lưu Khám, không để cho hắn làm chuyện sai trái. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nhâm Hiêu thấy Lưu Khám không có ý muốn cáo tử, kỳ quái hỏi. Lưu Khám nói. Đại nhân, tiểu dân lần này đến đây bái kiến còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi. Tiểu dân nghe nói, thượng tạo cũng có 2 đái nô. Chỉ là đái nô này có yêu cầu gì, cần thủ tục gì, ở đâu mới có được đây? Nhâm Hiêu xoa 2 gò má. Chuyện này à? Theo luật pháp của Đại Tần ta, đái nô có thể mua từ quan phủ. Nói chung, tù binh, tội phạm, đều có thể là đại nô. Chỉ cần nộp một khoản tiền nhất định, sau đó đăng ký trên sổ hộ tịch tại địa phương, coi như là xong. Như vậy, đa tạ đại nhân. Lưu Khám đứng dậy cáo từ Nhâm Hiêu. Nhâm Hiêu cũng không tiến khách, chỉ gật đầu, phất phất tay, nhìn Lưu Khám đi ra đại sảnh. Ngực đống dưng có chút thấp thỏm. Tiểu tử này năm nay còn chưa tới 16 thế mà đã làm được thượng tạo. Ừm, cần phải để mắt tới cho thật cẩn thận, nếu không không chừng sẽ gây náo loạn cũng nên. Nhưng hắn có thể có được thành tựu hôm nay, bản thân hắn cũng có chút quan hệ a. Nhâm Hiêu đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của mình, trước đây lúc vẫn còn là thiết tướng duệ sĩ, cũng không có nghi nhiều như vậy. Vì sao từ khi làm huyện trưởng lại trở nên đa nghi như thế? Như vậy có được hay không, hay là phải tìm một cơ hội trở lại làm thiết tướng duệ sĩ? 6. Đang khi Nhâm Hiêu ngồi ở nhà miên man suy nghĩ thì Lưu Khám đã trực tiếp đi tới nhà của Thẩm Thực Kỳ, chính là cái khách sạn bình dân. Lúc này, mưa đã tạnh. Bầu trời trong xanh, ánh nắng lấp lánh. Sau cơn mưa không khí tươi mát mang theo một mùi thơm của đất tự nhiên như hương hoa lan, làm cho người ta thật thoải mái. Hôm nay Thẩm Thực Kỳ không có ở trong thành mà là tới cạnh nhà của Lưu Khám để thu xếp trụ sở. Bất quá, vào lúc ban ngày, ý ỉa sẽ tới xem chỗ ở cũ trong thành. Hiện giờ ở đó đã thành cửa hàng mặt tiền buôn bán Tứ Thủy Hoa Điêu. Từ khi bí mật về Tứ Thủy Hoa Điêu bị vạch trần, huyện bái đã có thể trở nên náo nhiệt hơn. Bành Thành, huyện Trần, quận Tiết. Thương nhân ở các nơi chen chúc tới, huyện bái từ trước tới nay vốn cũng không náo nhiệt thoáng cái trở nên sôi nổi hẳn lên. Lúc này đây, vừa mới qua giờ thịnh, xe ngựa trước các cửa hàng trên đường phố như nước, rất nhiều thương nhân vây quanh ở các cửa hàng đang đợi giao dịch. Gian phòng lúc trước mẹ con Lưu Khám ở, hiện tại đã biến thành nhà kho. Một hàng mỹ tiểu điệp loa, rất mê người. Thẩm Thực Kỳ đang đứng ở trong sân, không ngừng bận rộn chỉ huy những người làm công. Lúc này ở trong mắt của Y, trong phòng này trồng chất không phải là rượu, mà chính là một phòng hoàng kim A. Dựa theo luật lệ của Tần, tiền chia làm hai loại là thượng tệ và hạ tệ. Tiền xu của Tần là hạ tệ, còn gọi là tiền bán lưỡng, mà hoàng kim còn lại là thượng tệ, dùng giật làm đơn vị, một giật là 24 hoàng kim. Đừng thấy mặt tiền của Thẩm Thực Kỳ không lớn, thế mà một ngày vào một đấu kim. A Khám. Thẩm Thực Kỳ thấy Lưu Khám đi tới, cười ha hả nên đón. Đây là một ít rượu diếu cuối cùng của năm nay, thế nhưng khách ở bên ngoài. Ngươi xem, có cần phải lấy ra một số rượu diếu nữa hay không? Nếu như vậy, hàng hóa tích trữ của chúng ta, thực sự sẽ chống đỡ không được bao lâu rồi. Lưu Khám lắc đầu. Không nổi. Chờ sang năm đem rượu diếu 2 năm ra, một vỏ trực tiếp thiết giá là 5.000 tiền. Hiện giờ chúng ta ráng chờ một năm, năm sau sẽ thu hoạch nhiều hơn. Các thương nhân muốn rượu diếu một năm này, không cần để ý tới. Khi nào bán xong, nói cho bọn họ chỉ còn lại rượu để dành. Ngươi lo bọn họ sẽ không mua nữa sao? Điều này cũng đúng. Nhưng mà sao ngươi không ở nhà mà ngươi nghỉ, lại chạy tới trong thành làm cái gì? Lưu Khám nói. Ta muốn đi tại Mì Hệ Hà Tiên Sinh, giải quyết việc đái nô. Kỳ ca, lẽ nào ngươi đã quên sao? Ngươi cũng được mua đái nô nha. A, ngươi không nói, ta thực sự muốn quên luôn. Thẩm Thực Kỳ vỗ vỗ đầu, chạy vào trong phòng. Hôm nay Chu Sương giúp Thẩm Thực Kỳ làm việc, đem cửa hàng sắp xếp đâu vào đó. Bất quá, nhìn dáng điệu của y sức đầu mẹ chán, trong lòng Lưu Khám hiểu rõ là cần phải tìm thêm người. Ừm, đại nô, cần phải cân nhắc một chút. Phải biết chữ, hơn nữa phải là Tần Văn, phải có tài năng nhất định, có thể giúp đỡ Chu Sương chia sẻ chút ít việc. Người đạt được yêu cầu này cũng không nhiều a. Lúc này, Thẩm Thực Kỳ đã dặn dò Chu Sương xong, chạy đi ra. A Khám, chúng ta đi tìm Lão Tào trước, sau đó lại kêu Lão Đường cùng đi tìm Tiêu Tiên Sinh. À, vừa rồi ta có gặp Tiêu Tiên Sinh, hình như hắn đi đến Đại Lao. Như vậy đi, ta đi gọi Lão Đường, ngươi đi tìm Lão Tào, một hồi trực tiếp gặp ở Đại Lao. Lưu Khám gật đầu. Như vậy cũng được. Vậy đi nhanh lên một chút. Vừa nói chuyện, Lưu Khám xoay người đi ra sân, hướng về phía nhà của Tào Vô Thương đi đến. Đại Lao. Đại Nô. Lưu Khám đột nhiên nhớ tới người trung niên tóc bạc ngã vào trong vũng lầy sáng nay. Y là người Tần, tự nhiên sẽ biết Tần Văn, hơn nữa làm quan coi ngục, nói vậy cũng có bản lĩnh. Hay là quyết định dùng người này đi. Tên gọi là gì nhỉ? Hình như là Trình Mạc. Tiểu huynh đệ. Lưu Khám đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác hình như có người đang gọi hắn. Dừng bước, xoay người nhìn lại. Lưu Khám ngẩn ra, không khỏi thầm nghĩ một tiếng, vì sao là cô ta? Chương 56. Đứa bé đần độn Vương Tín. Ở khúc ngoặt trên đường, có một cây huệ già cỗi. Có lẽ đã rất lâu năm, thân cây rất to, cần phải đến 2-3 người ôm mới có thể ôm giáp. Cây có nhiều nhánh giống như là một cái ô lớn. Một phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, đang đứng dưới tàng cây. Bên cạnh là một đứa bé nhìn chừng 10 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, lông mày rậm mắt to. Nước da bánh mật, dáng vóc vô cùng cao to. Chỉ là, ánh mắt của đứa trẻ nhìn có chút ngờ nghệch, đứng bên cạnh người phụ nữ, hai mắt vô hồn nhìn xung quanh. Khoe miệng chảy nước miếng nhưng cũng không biết lau đi. Người phụ nữ xinh đẹp này Lưu Khám có quen biết. Chính là bà chủ quán rượu lúc đi tới huyện bái, cùng với Thẩm Thực Kỳ uống rượu lần đầu tiên, Vương Cơ. Nhưng Lưu Khám và bà chủ quán vô cùng quyến rũ này vẫn không tiếp xúc nhau nhiều lắm. Ngoại trừ hai lần đi uống rượu với Thẩm Thực Kỳ ra, trên cơ bản cũng không có gặp lại Vương Cơ, thậm chí ngay cả nói cũng chưa nói được vài câu. Lưu Khám nghi hoặc chỉ mình, ý nói, cô gọi ta sao? Vương Cơ dùng một cái khăn tay rất sạch sẽ, lau nước miếng xung quanh miệng của đứa bé, nắm tay nó, đi tới trước mặt của Lưu Khám. Tiểu huynh đệ, mấy hôm không gặp. Vương Cơ có vẻ gầy đi, lúc này cũng không có năng nổ và quyến rũ giống như lúc ở quán rượu, trương trạc mà đoan trang, nhìn qua có một sức hấp dẫn khác. Đúng vậy, mấy hôm không gặp rồi. Từ khi Lưu Khám chịu phạt đến bây giờ, đã hơn một năm rồi, thì làm sao có thể gặp Vương Cơ. Đại lao huyện bái tại thành Nam, mà quán rượu của Vương Cơ ở bên kia. Coi như là mỗi ngày chịu phạt, cũng ít có cơ hội đi ngang qua quán rượu. Lưu Khám mỉm cười, nhìn đứa trẻ bên cạnh Vương Cơ một chút. Vừa rồi là tỷ tỷ bạch sở ta sao? Vương Cơ lớn tuổi hơn Lưu Khám, hơn nữa ở thời đại này không thể xưng hô là bà chủ. Đơn giản theo cách gọi của Thẩm Thực Kỳ, gọi là tỷ tỷ. Vương Cơ gật đầu. Lúc nãy thấy A Khám huynh đệ đi tìm A Kỳ, vốn là muốn chào hỏi, nhưng lại sợ làm lỡ chuyện của huynh đệ, cho nên chờ ở chỗ này. A Khám huynh đệ, chắc không làm lỡ chuyện gì của ngươi chứ, nếu có, chúng ta nói chuyện sau cũng được. Lúc người phụ nữ này nói chuyện, mang theo một giọng nói mềm mại ngô nông đặc hữu vùng sông nước. Trong lòng Lưu Khám biết Vương Cơ tất nhiên là có chuyện gì, nếu không cũng sẽ không đặc biệt ở chỗ này chờ đợi. Nhưng là chuyện gì đây? Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lúc này ta cũng không có việc gì quan trọng. Vương Cơ nhìn qua rất bối rối, do dự thật lâu mới ngập ngừng nói. A Khám huynh đệ, quán rượu của ta đã không mở được nữa. Sao? Lưu Khám ngẩn ra. Đang êm đẹp vì sao không mở nữa? Vương Cơ cười khổ một tiếng. Cũng không phải ta không muốn mở, thật sự là không thể. A Khám huynh đệ, ngươi có biết hay không? Tứ thủy hoa điêu của ngươi vừa ra, ai còn muốn uống cái rượu tầm thường của chúng ta chứ? Không chỉ có ta, rất nhiều quán rượu ở trong thành cũng đều không mở nổi nữa. Quán rượu của võ cơ bên kia đã đóng cửa từ nửa năm trước, mang theo con gái của nàng, nói là theo người ta đi tìm phương sinh sống. Võ cơ sao? Lưu Khám thật sự là không có một chút ấn tượng. Cũng khó trách, thường ngày hắn rất ít uống rượu, coi như là thỉnh thoảng hai lần, cũng đều là cùng với Thẩm Thực Kỳ đến quán rượu của Vương Cơ. Tên võ cơ, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng cũng không có tới đó. Đừng nói chi là võ cơ, ngay cả hình dáng như thế nào, Lưu Khám cũng không nhớ rõ. Hắn không khỏi có chút áy náy, chỉ lo một mực làm giàu lại quên mất những người khác. Lưu Khám nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, tứ thủy hoa điêu mặc dù tốt, nhưng giá cả đắt đỏ, người bình thường khó mà uống được mà. Vương Cơ cười khổ một tiếng. Đúng là uống không nổi, nhưng quả thật là hoa điêu rất nồng đậm. Một ít nơi nhất quyết mua rượu hoa điêu với giá đắt, sau đó dùng nước pha vào, mặc dù không thể so với nguyên vị, cũng hơn hẳn rượu của chúng ta nấu. Vì vậy, giá cũng rẻ hơn. Rượu pha nước. Lưu Khám có chút không ngờ. Không nghĩ tới, ở thời đại này cũng có cách làm rượu giả nha. Được rồi, ta cũng không phải trách ngươi. Vương Cơ thấy Lưu Khám sắc mặt không tốt, vội va nói. Thật ra là ta có việc muốn nhờ ngươi. Nhờ ta. Lưu Khám không hiểu Vương Cơ có cái gì nhờ hắn. Và lại, hắn cùng với Vương Cơ cũng không có giao tình gì, thậm chí so ra kém hơn cả Thẩm Thực Kỳ. Một câu không hiểu ra làm sao này, khiến cho Lưu Khám có chút khó hiểu, vì vậy nghi hoặc nhìn Vương Cơ, chờ nàng nói tiếp. Vương Cơ tựa hồ có chút ngại ngùng, nhẹ giọng nói. Thật ra, ta cũng biết không nên đến nhờ A Khám huynh đệ. Thế nhưng nhờ người khác, ta cũng không yên tâm lắm. Ta biết, A Khám huynh đệ ngươi là một người có tình nghĩa, ở thành huyện bái này, nhắc tới A Khám huynh đệ ngươi, ai cũng khen một câu là hảo hán. Ta không thể mở quán rượu tiếp được nữa, nhưng dù sao ta cũng phải đi tìm việc. Ta nghe người ta nói, huyện Tương đang mộ binh. Mộ binh? Vương Cơ gật đầu. Đúng vậy, mộ binh một số phụ nữ, nói là giặt giũ nấu cơm. Nhưng cụ thể là làm cái gì, ta cũng không rõ lắm. Cho nên, ta nghĩ phải tới huyện Tương xem thử. Nếu như tốt, năm ba năm tới, có thể dành dụm được một số tiền, sau này cũng có thể xoay sở được. Chỉ là... Nói đến đây, Vương Cơ do dự một chút. Dùng ánh mắt yêu thương, nhìn thoáng qua đứa trẻ ở bên cạnh. Đây là con ta, tên Vương Tín, năm nay mới 8 tuổi. Nó rất thật thà, cũng có thể làm việc, rất nghe lời. Trước đây lúc ta mở quán rượu, giúp đỡ ta chút ít. Chỉ có điều có chút ngu dốt. Ta đi tìm việc, cũng không thể mang theo nó, cho nên muốn làm phiền huynh đệ trông nom nó hộ một thời gian. Ngu dốt sao? Rõ ràng là một đứa đần độn mà chỉ là đứa trẻ này, có vẻ có ác cảm với Lưu Khám. Mới có 8 tuổi, nhưng dáng dấp có hơn 10 tuổi. Lưu Khám ngồi xổm xuống, lại phát hiện đứa trẻ đần độn Vương Tín theo bản năng lui lại về phía sau, tay nắm chặt góc áo của Vương Cơ, không chịu buông ra. Nó sao lại? Vương Cơ vội va nói. A Khám huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Tín không phải trốn ngươi, chỉ là... Ngươi cũng biết, phụ nữ giống như ta, muốn làm việc, cũng không dễ dàng. Tín có đôi khi không hiểu chuyện, bị người bắt nạt. Những đứa trẻ cùng tuổi cũng khi dễ nó, kỳ thực, Tín rất thành thật, sẽ không gây thêm nhiều phiền phức cho ngươi. Chỉ cần cho nó ăn no, bảo nó làm gì, nó đều có thể làm. Trong lòng hắn trào lên một trận đau xót. Lưu Khám vươn tay, sờ đầu Vương Tín. Tỷ tỷ, huyện Tương vì sao mộ binh phụ nữ? Không rõ lắm, có người nói là muốn đến phía Nam. Nhưng cụ thể làm cái gì, cũng không rõ lắm, cho nên ta muốn đi xem. Nam Trinh, khẳng định là Nam Trinh Bách Việt. Nếu như là lúc trước Lưu Khám còn có chỗ không dám khẳng định, nhưng hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định như vậy. Quân Tần chinh phạt Bách Việt, cũng không ghi chép lại nhiều lắm trong lịch sử. Lưu Khám cũng chỉ có một ấn tượng, nhớ mang máng, đã chết rất nhiều người. Thân thể này của Vương Cơ, nếu như đến Bách Việt, chẳng phải là sẽ không từ mà biệt, khí hậu ở Bách Việt cũng rất đáng sợ. Kiếp trước, Lưu Khám có xem qua một quyển sách, là tình hình phát triển vùng lĩnh Nam. Vùng lĩnh Nam từ lâu đã được gọi là Bách Việt, có rất nhiều dân bản xứ, còn có thu giữ. Lúc Tân Hán, Bách Việt vẫn còn là một mảnh đất hoang vu. Núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp. Đáng sợ nhất chính là nơi nào đều có khí độc, nếu bất cẩn tính mạng sẽ không còn. Tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên đi. Lưu Khám đứng lên, trầm giọng nói. Lần này quan phủ mộ binh, cũng không giống như là việc nhỏ. Hôm qua lại còn áp giải một nhóm tội phạm khỏe mạnh đến huyện Tương, nói không chừng sẽ có chiến tranh. Nếu ngươi đi, có tiền hay không, tính mạng có được bảo toàn hay không cũng không biết được. Lưu Khám nói rất nhỏ, nhưng Vương Cơ lại nghe rất rõ ràng. Mặt liền biến sắc, không khỏi hít một hơi. Nàng cũng biết, hiện giờ Lưu Khám không còn là một dân thường nữa. Triều đình đã thừa nhận là sĩ. Có thể nói ra những điều này, cũng không phải nói bừa. Thế nhưng nếu không đi, vậy sau này sẽ sống như thế nào đây? Lưu Khám suy nghĩ một chút, lại nhìn Vương Tín một chút. Đột nhiên nói. Tỷ tỷ, mẫu thân ta tuổi đã cao, cả ngày lo liệu chuyện nhà, phận ta làm con thật sự là không đành lòng. Ngươi là một người siêng năng, tay chân lại nhanh nhẹn, hay là đến nhà của ta, giúp ta trông coi sinh hoạt của mẫu thân ta một chút. May vá, giặt rũ, nấu cơm, phụ giúp trông coi ruộng đồng. Về phần ta, sau này có lẽ bề bộn nhiều việc, những lúc không ở nhà, có lẽ phải làm phiền ngươi. Tín tuổi con nhỏ, cũng không thể rời xa ngươi. Ngươi hãy mang theo nó đi đến ở nhà của ta. Không cần lo lắng chuyện ăn uống, hàng năm cho ngươi tiền công 500 tiền, lúc nào ngươi muốn đi tùy ý. 500 tiền, tương đương với thu nhập một năm của một gia đình nông dân. Vương Cơ nghe vậy mừng rỡ, kéo tay Vương Tín, ở trên đường quỳ xuống dập đầu với Lưu Khám. Lưu Khám ngăn cản mẹ con nàng, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi mang theo Tín đi đến nhà của ta trước, gặp mẹ của ta, nói là ta bảo ngươi đến. Trước hết bố trí thỏa đáng, những chuyện khác chờ ta trở lại sẽ giải quyết. Hiện giờ ta vẫn còn có một chút chuyện, ta không thể cùng ngươi trở về. Vương Cơ gật đầu liên tục, lại cảm tạ một hồi, sau đó mới mang theo đứa con ngốc nghếch Vương Tín, đi về phía ngoài thành. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn bỏ con để ra ngoài kiếm sống? A, hay là có người muốn vậy, nhưng Lưu Khám cũng không thể đồng ý. Cuộc chiến chinh phạt Bách Việt, sắp bắt đầu rồi. Như vậy thời gian thiên hạ đại loạn, Tân Thất Kỷ Lục, còn có bao lâu thời gian nữa? Tân Thất Kỷ Lục, ý chỉ nhà Tần mất thiên hạ. Lưu Khám không rõ ràng lắm, thế nhưng áp lực trong lòng lại trở nên lớn hơn nữa. Nhìn theo mẹ con Vương Cơ rời đi, hắn không khỏi thở dài một hơi, xoay người hướng về phía nhà của Tào Vô Thương đi đến. Mà thôi, đi bước nào tính bước đó. Xe đến trước núi Át có đường, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là phải tập trung lực lượng. Một khi đại loạn xuất hiện, cũng có thể có đủ khả năng bảo vệ mình. Chấm đã. Lưu Khám đột nhiên nhớ tới điều gì, mắt sáng lên, trong đầu hiện lên một kế. Chương 57, người không bằng hắn. Lưu Khám chỉ cần một người già cả thôi ư. Thượng đường sau huyện nha, Nhâm Hiêu cao mày, nghi hoặc hỏi. Hắn đưa ai đi? Tiêu Hà nghiêm trang trả lời. Trình Mạc. Lưu Khám chỉ cần một mình Trình Mạc. Chính là tù nhân từ cụ nhận tới. Trình Mạc. Nhâm Hiêu gãi đầu. Sao ta nghe cái tên này quen thế nhỉ, để ta nghĩ nào? Sau một lát, Y Y bỗng ngẩng phát đầu lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trình Mạc, chẳng phải là Trình Mạc môn đồ của Mạc gia cự tử Tần Quốc đó sao? Nhâm Hiêu mơ hồ có ấn tượng, đại khái là vài năm trước, cũng chính là khoảng thời gian Vương Tiễn công phạt Sở Quốc, môn sinh Mạc gia Tần Quốc không biết thế nào mà đắc tội với Doanh Chính, đã làm Doanh Chính nổi giận. Từ Tần Hiếu tới nay, môn đồ Mạc gia và cục diện chính trị Tần Quốc có liên quan rất mật thiết. Hợp tác 200 năm có thể nói là mật thiết rồi. Nhưng không hiểu vì sao, Doanh Chính đột nhiên phái ra Thiết Ưng Duệ Sĩ, công kích đại bản doanh của Mạc gia Tần Quốc. Nhâm Hiêu cũng tham gia trận chiến đó, đồng thời đã chém giết 8 môn đồ Mạc gia. Đối với trận chiến ấy, ký ức của Nhâm Hiêu vẫn còn rất mới mẻ. Sau này Thủy Hoàng đế hạ lệnh thanh trừ môn đồ Mạc gia, Trình Mạc Chính là bị truy tra là đệ tử Mạc gia nên mới bị bắt giữ. Lưu Khám Trình Mạc. Vì sao hắn lại chọn Trình Mạc? Lưu Khám có hành động như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Nhâm Hiêu trầm giọng hỏi. Tiêu Hà, vậy nhiều ngày nay Lưu Khám thường làm gì? Còn Trình Mạc nữa, ý nghĩa làm gì? Tiêu Hà nói. Sau khi đưa Trình Mạc đi, Lưu Khám đã an bài ông ta trong khách điếm cũ tại nhà Thẩm Thực Gia, phụ trách giúp Chu Sương bán rượu. Ngoài việc đăng ký sổ sách, nói chuyện với khách thương nhân ra, ông ta rất ít khi ra khỏi cửa, cả ngày ở trong nhà không đọc sách thì viết chữ. Thuộc hạ tra được, ông ta biết được chữ Triện Tần được khắc bia tại Dịch Sơn, chính là trước đó Lý Tư Đại Nhân đã khắc bia văn tại Dịch Sơn trước khi Hoàng đế phong thiện. Khắc bia Dịch Sơn. Đó chính là một thiên văn chương khen ngợi Thủy Hoàng đế, do Lý Tư đích thân khắc và lập bia kỷ niệm tại Dịch Sơn. Nếu như Trình Mạc đã biết các thể chữ khác, thì Nhâm Hiêu cũng không lo lắng gì, mà ông ta lại nhìn ra nét khắc trên bia tại Dịch Sơn, tựa như không có vấn đề. Vậy Lưu Khám thì sao? Hắn đang làm cái gì? Tiêu Hà cào cào đầu, cười khổ nói. Nói đến cũng kỳ quái, Lưu Khám thu nhận Trình Mạc làm đãi nô, nhưng không đưa về nhà. Hắn còn chế tạo ra một cái chảo sắt, sau đó cả ngày ở cùng hai người Thẩm Thực Kỳ Đường Lệ cũng không hiểu được đang thương lượng chuyện gì. Còn nữa, hắn thu nhận một nô bộc, chính là Vương Cơ trước kia bán rượu trong thành, sau đó bởi vì sự xuất hiện của Tứ Thủy Hoa Điêu mà bị ép đóng tử quán. Ta thấy còn có con trai của Vương Cơ cũng ở lại trong nhà hắn, hình như là để giúp việc cho Khám phu nhân, ngoài ra thì không có hành động gì khác. Bất giác, Tiêu Hà cũng đã theo Nhâm Hiêu được một năm, khẩu âm cũng đã có chút thay đổi, trong lơ đãng đã có thể nói được bằng giọng lao thần, không được coi là chính tông, nhưng nghe cũng rất thân mật. Mà Tiêu Hà tài năng xuất chúng, khiến Nhâm Hiêu cũng vô cùng coi trọng. Không khỏi nở nụ cười, Nhâm Hiêu ở bên trong nội đường đi lại bồi hồi chốc lát, đột nhiên nói. Tiêu Hà, chuẩn bị xe ngựa, đến nhà Lưu Khám. Tiêu Hà lập tức tuân mệnh, chỉ chốc lát đã chuẩn bị xong xe ngựa. Đó là một chủ hiệp Diêu Sa Thanh Đồng, Hạ Hầu Anh đánh xe, Nhâm Hiêu ngồi ở bên trong xe, Tiêu Hà thì cưỡi ngựa đi bên cạnh. Ra huyện bái, đoàn người đi thẳng vào trong nhà Lưu Khám. Từ xa đã thấy cỏ tranh màu trắng chập chờn trong gió, đã là giữa xuân, ánh nắng sáng tươi, cả ngày bận rộn trong thành. Hôm nay nhìn cảnh ruộng xuân xanh, Nhâm Hiêu cảm thấy thư thái rất nhiều, bao mệt mỏi trước đó bị quét sạch hết. Diêu Sa dừng trước cửa nhà Lưu Khám, Hạ Hầu Anh la lớn. Lưu Khám, huyện trưởng tới. Trong viện rất yên tĩnh, không có ai ra đón tiếp. Nhâm Hiêu xuống xe, xua tay ý bảo Hạ Hầu Anh không cần gọi nữa, đẩy công a, chỉ thấy viện này được chia làm hai tòa nhà trước sau. Trong viện trước, một thằng bé tráng kiện đang ôm một thân cây, thở hồng hộc. Thằng bé để trần cánh tay, mồ hôi đầm địa. Liên tục phát lực và hô thành tiếng, tựa như là muốn nhổ gốc gây lên. Nghe tiếng cổng mở, thằng bé quay lại, mắt mở to cảnh giác nhìn Nhâm Hiêu. Tín, mau bái kiên đại nhân. Tiêu Hà nhận ra đây là Vương Tín, con trai đần độn của Vương Cơ liền vội vã lên tiếng, sau đó thì thầm bên thai Nhâm Hiêu giới thiệu. Vậy mà Vương Tín căn bản là bỏ mặc Tiêu Hà, trừng mắt với Nhâm Hiêu, nói. Người là ai? Tìm ai? Trong này không có ai. Nhâm Hiêu không khỏi mỉm cười. Người tên là Vương Tín. Lưu Khám có nhà hay không? Ngươi là ai? Tìm ai? Trong này không có ai. Vương Tín vẫn nói lại câu nói kia, căn bản là không để ý tới Nhâm Hiêu. Đại nhân, tiểu tử này là kẻ đần đó. Tiêu Hà khẽ nói. Ngài đừng chấp nó, chắc là được Lưu Khám căn dặn như thế rồi. Ha ha, biết nó lâu như vậy, nhưng tiểu tử ngốc này chưa bao giờ nói được nhiều như hôm nay. Ngươi là ai? Tìm ai? Trong này không có ai. Vương Tín ngăn lối đi, chỉ nói mãi một câu. Hạ Hầu Anh có chút tức giận, tiến lên vùng roi, lạnh lùng nói. Kẻ đần, mau đi tìm Lưu Khám tới, bằng không ta đánh chết ngươi. Dự vào sự quen biết của Hạ Hầu Anh với Vương Tín, thì đứa bé ngốc này chắc hẳn sẽ ôm đầu, kẻ dầm ra quần. Nhưng lúc này thì gã lầm rồi, Vương Tín đột nhiên gầm lên giận dữ, giống như tiểu hổ nhìn chằm chằm Hạ Hầu Anh. Không đợi gã phản ứng, Vương Tín đã húc đầu vào Hạ Hầu Anh. Đừng nhìn Vương Tín nhỏ tuổi, nhưng khí lực cũng không kém, cú húc này vừa trúng Hạ Hầu Anh. Làm gã loạn choạng lùi lại mấy bước, ngồi bệnh xuống đất, nửa ngày cũng thốt lên được câu gì. Nhâm Hiêu đứng bên bật cười ha ha. Hạ Hầu Anh bị mất mặt mũi, thẹn quá hóa giận, xoay người ngồi dậy. Tiểu tạp chủng, dám động thủ với ta. Vương Tín vẫn tư thế đó, hai tay khoanh trước ngực. Chủ nhân nói, nếu ai dám đánh ta, thì ta sẽ đánh người đó. Ta giết ngươi. Hạ Hầu Anh, làm càn. Nhâm Hiêu gầm lên giận dữ. Tức giận làm gì với đứa bé đần độn này chứ? Tốt xấu gì ngươi cũng là người từng chiến đấu trên chiến trường, không biết xấu hổ đi so đo với một đứa trẻ 8 tuổi. Ngươi muốn động thủ sao? Nào nào, ta và ngươi đấu xem tên khốn ngươi có đánh lại được không? Hạ Hầu Anh bị mắng đến mặt đỏ tía tai nhưng không dám cãi lại. Nhâm Hiêu bản lĩnh thế nào, gã chưa từng thấy, nhưng người ta là xuất thân thiết tướng duệ sĩ, mà bản lĩnh của Triệu Đà, gã thì chứng kiến đến rồi. Gã tự nhận nếu ở trên chiến trường, gã không phải là đối thủ của Triệu Đà, huống chi Nhâm Hiêu còn được Triệu Đà tôn một tiếng đại ca. Tiêu Hà thở dài, lắc đầu. Nhâm Hiêu tiến lên, ngồi xổm xuống, nhưng Vương Tín lại lui ra sau, bước đi rất tự nhiên, linh hoạt như mây bay nước chảy, hai tay khoanh trước ngực, cảnh giác nhìn Nhâm Hiêu. Mẹ ta không cho ta đánh nhau, chủ nhân nói ai dám ức hiếp ta, thì ta sẽ đánh kẻ đó. Mẹ ta bảo ta phải nghe lời chủ nhân. Người không được ức hiếp ta, ta sẽ đánh người đó. Tiểu tử này tuyệt đối là một đứa bé thú vị. Nhâm Hiêu nhịn không được cười nói. Yên tâm, ta nhất định đánh không lại ngươi đâu, nhưng ngươi cũng không phải đánh ta. Nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi ở đâu? Chủ nhân ở trong nhà Kỳ Ca, Lao Thái Thái và mẹ đã vào thành rồi. Ngươi tìm chủ nhân sao? Nhâm Hiêu tựa như đã hiểu gì đó. Trong đầu óc đơn giản của Vương Tín chỉ có hai chữ chủ nhân, thậm chí có lẽ không hiểu được Lưu Khám là ai. Chẳng trách vừa hỏi Lưu Khám ở đâu, vẻ mặt cậu ta mờ mịt. Nhưng khi hỏi chủ nhân với cậu, thì dường như đầu óc cậu tỉnh táo thông suốt. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi tìm chủ nhân ngươi được không? Vương Tín lắc đầu, tay chỉ vào sân nhà sắt vách gần đó. Chủ nhân nói ta phải trong nhà. Tự ngươi đi đi ổ, ngươi phải cẩn thận một chút, trong nhà Kỳ Ca có đại hắc, rất hung dữ, cẩn thận bị cắn ổ, ta còn phải tiếp tục luyện. Luyện? Luyện cái gì? Chủ nhân nói, lúc nào ta có thể nhổ được cây này lên, thì hắn sẽ dạy ta công phu lợi hại hơn. Ha 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 ha. Lưu Khám này cũng là một người kỳ lạ. Hạ Hầu Anh, ngươi có nhổ được cây này lên không? Hạ Hầu Anh đỏ mặt, lắc đầu nói. Lưu Khám rõ ràng là trêu chọc tiểu tử ngốc này. Không có lực nghìn cân, sao có thể nhổ được gốc cây này? Cho nên, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử ngốc này. Nhâm Hiêu thở dài, dùng ánh mắt yêu thích nhìn Vương Tín. Ta và ngươi đánh cuộc, nó nhất định sẽ thành công. Nói xong, Nhâm Hiêu chào Vương Tín, dẫn theo Hạ Hầu Anh và Tiêu Hà, đi ra tiểu viện Lưu gia. Cổng tre đóng lại, lát sau bên trong lại vọng ra âm thanh phát lực của Vương Tín. Một tiểu tử không có bắp thịt lại phân cao thấp với một gốc cây. Hạ Hầu Anh, đừng xem thường người khác. Đứa bé kia tuy rằng đần độn, nhưng lại có sự dẻo dai. Ta dám cam đoan, nếu trên chiến trường mà ngươi gặp nó, nhất định nó sẽ giết chết được ngươi. Bởi vì tâm tư của nó đơn giản, hơn nữa lại chấp nhất. Hạ Hầu Anh không nói gì. Tuy rằng không phục, thế nhưng cũng mơ hồ sinh ra một hàn ý Nhâm Hiêu không phải nói chơi. Nếu đã nói ra như vậy, chắc chắn có lý của y lẽ nào, ta ngay cả so với một đứa trẻ ngốc cũng không bằng. Hạ Hầu Anh lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu tạp chủng kia chỉ là một kẻ đần độn, sao ta có thể kém nó được? Đang nghĩ ngợi, đoàn người đã đi tới cổng viện nhà Thẩm Thực Kỳ. Cũng chính vào lúc này, Lưu Khám và Đường Lệ cười nói đi tới kéo cổng, trên người mang theo mùi vị rất kỳ lạ. Hai người nhìn thấy Nhâm Hiêu đều giật mình. Lưu Khám phản ứng nhanh hơn, bước lên trước nói. Tiểu dân bái kiến đại nhân. Chương 58, xuất hành. Việc Nhâm Hiêu đến, làm đám người Lưu Khám vô cùng bất ngờ. Tại phòng khách trong nhà Thẩm Thực Kỳ, loang thoang có thể ngửi được mùi thuốc đông y, còn có một mùi vị khó nói nên lời, đậm hơn, rất gáy mũi. Nhâm Hiêu cảm giác trong người khó chịu, dây dây mũi. Lưu Khám, đây là mùi vị gì? Sao lạ như vậy? Hạ Hầu Anh nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi Lưu Khám trả lời, Đường Lệ dành trước mở miệng nói. Không có gì, chúng ta vừa chôn rượu, nên trên người có mùi rượu. Ừm, hình như là mùi rượu. Thế nhưng cẩn thận ngửi thì lại phát hiện mùi rượu này với mùi rượu ngửi được có chút khác nhau, vẫn rất là kỳ lạ. Hạ Hầu Anh còn định nói gì nữa, Tiêu Hà đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay giật giật góc áo của gã. Tại thượng đường, Nhâm Hiêu mới là người nói chuyện, Hạ Hầu Anh ngươi là gì chứ, sao dám giành nói trước Nhâm Hiêu. Hạ Hầu Anh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ý Tiêu Hà, nhìn lén sắc mặt của Nhâm Hiêu, thấy sắc mặt y không có gì bất mãn, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không dám tự ý đứng ra hỏi nữa. Nhâm Hiêu trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn Lưu Khám một chút, lại nhìn mấy người đứng bên cạnh Lưu Khám. Lưu Khám, rượu cống đã chuẩn bị chưa? Lưu Khám mang hạ thấp người nói. Đã chuẩn bị xong rồi, dự tính trước vụ thu hoạch vụ thu, có thể xuất ra 500 bấu rượu, xin đại nhân yên tâm. Thật ra, trong hầm rượu của Lưu Khám đâu chỉ có 500 bấu. Nhưng vật càng ít càng quý, hơn nữa, như vậy cũng xứng với địa vị của rượu và thuế. Nhâm Hiêu gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Bệ hạ đi tuần Đông Phương, cần nhiều rượu cống, đợi lúc quay lại Hàm Dương, lại có rất nhiều địa phương cần sử dụng rượu cống. Lưu Khám, ta cũng biết không được xem nhẹ ủ rượu, nhưng nếu có thể ủ được nhiều hơn, thì cũng luôn là chuyện tốt. Vậy, tiểu dân sẽ làm hết sức. Nhâm Hiêu đứng dậy, lại nhíu mày khi ngửi thấy mùi vị kia. Được rồi, ta đến là để xem chuyện bệ hạ giao ngươi làm đến đâu rồi thôi. Trong huyện công vụ còn bề bộn, ta đi trước. Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ nỗ lực giữ lại, Nhâm Hiêu vẫn ra về. Nhìn theo Nhâm Hiêu leo lên diêu xa, Tiêu Hà cưỡi ngựa đi theo, Lưu Khám sờ sờ mũi, suy nghĩ. Xem ra, huyện trưởng đại nhân lo lắng chúng ta rồi. Đường Lệ Hạ giọng nói một câu làm Thẩm Thực Kỳ lại càng hoảng sợ. Lo lắng chúng ta. Lão Đường, rốt cuộc ngươi có ý gì? Đường Lệ cười nói. Còn có thể có ý gì chứ? Là nói huyện trưởng đại nhân lo lắng chúng ta gặp phải rắc rối, cho nên không yên tâm. Nhưng cũng khó trách, trên tay A Khám có hai miếng ấn tín và dây đeo triện, quyền lực đúng là rất lớn. Theo ta thấy, vào vụ thu, đại quân sẽ xuất phát, chinh phạt các bộ Bách Việt, đến lúc đó, đừng nói quận Tứ Thủy, mà hơn phân nửa Quan Đông đều cần lương thảo. Nếu như A Khám mượn ấn thụ trong tay, trắng trợn tích trữ lương thảo mà nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc phát sinh chiến sự. Điểm này, Nhâm Hiêu sao có thể không nghĩ đến? Dù là Nhâm Hiêu không nghĩ ra, nhưng Tiêu Hà là trợ thủ của y, chẳng lẽ cũng không nghĩ ra sao? Đường Lệ nói một hồi đã làm Lưu Khám bừng tỉnh. Trước đó đúng là hắn có ý tích trữ lương thảo, nhưng hiện giờ xem ra cần phải cẩn thận hơn. Trong tay có quyền lực, cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đồng thời với việc có quyền lực, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác chú ý tới. Chúng ta vừa bàn bạc, xem còn tiếp tục nữa hay không? Đường Lệ cười. Cái gì mà tiếp tục hay không tiếp tục? Cách nghĩ này của A Khám không sai. Nơi Bách Việt, tình huống cũng phức tạp, khí độc trùng xà. Chỉ riêng khí hậu thôi cũng đủ tạo thành thương vong cực lớn. Nếu có phòng bị tốt, thì sẽ có ích rất nhiều đấy. Lưu Khám nói. Lão Đường, ngươi đừng có lo trước lo sau nữa. Nếu chúng ta đã đứng ở trên đầu ngọn sóng rồi, thì bất kể chúng ta hạ thấp như nào, cũng bị người ta đố kỵ rồi. Thà rằng nén giận hạ thấp để đối đãi, không bằng ở trên cao bộc lộ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Có đôi khi kiêu ngạo một ít, chưa hẳn là chuyện xấu. Nói không chừng huyện trưởng đại nhân còn có thể bởi chúng ta kiêu ngạo mà lơi lỏng cảnh giác. Thẩm Thực Kỳ gật đầu. Đã như vậy, ta đây, Lão Đường, còn có Vô Thương nữa, ngày mai sẽ lên đường xuất phát. Mượn cớ đi Ngô Trung chế bắt thần tứ Linh Văn Bấu, thuận tiện vòng qua Bách Việt một chút, xem tình hình thực tế nơi đó thế nào. A Khám, phương thuốc ngươi chế thật tốt, tiểu tử kia thế mà thật sự thay đổi nha. Nếu như ngươi không thành công, vậy thì tất cả công có rồi. Lưu Khám gãi gãi đầu, cười khổ nói. Ta cũng không chắc chắn thành công. Chỉ hết sức làm thôi. Hơn nữa, Vương Cơ cũng là cao thủ đủ rượu, có tỷ ấy hỗ trợ, khả năng thành công rất lớn. Lão Đường, các ngươi trên đường phải cẩn thận, nghe nói dân bản xứ Bách Việt rất nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, cẩn thận nhiều vào. Đường Lệ cười nói. Việc này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không gây chuyện đâu. Nếu không xảy ra chuyện gì, cùng lắm là nửa năm, chúng ta nhất định sẽ quay về. Trong nửa năm này, còn mong ngươi tốn công nhiều hơn. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một việc, cẩn thận tên ung sĩ kia. Lưu Khám ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Ung sĩ? Hình như ta và hắn chẳng qua lại gì mà. Không qua lại. Đường Lệ cười lạnh. Còn quan hệ rất lớn nữa đấy. Còn nhớ trận huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương không, ngươi và Lưu Quý xuất thủ, giết một người sở, chuẩn xác mà nói, chính là cái tên kia đó. Tên ung sĩ này là kẻ trọng mặt mũi, hay để tâm, ngươi giết người sở, chẳng khác gì tức đi thể diện của y. Hơn nữa hiện tại ngươi phát tài, ung sĩ không đỏ mắt sao? Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên, trong lòng có chút không rõ lắm. Hắn thấy, hành vi lúc đó của người sở kia nào có khác gì lâm trận đầu hàng, là điều tối trọng kỵ, nếu như người sở kia thật sự đầu hàng, thì nhất định sẽ làm sĩ khí mọi người giảm sút, ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ trận doanh đều có khả năng sẽ tan tác. Tướng Kỳ chém giết, tựa như không liên quan đến thể diện. Đường Lệ nói, A Khám, dù gì ngươi cũng còn trẻ tuổi, chưa từng trải, có một số việc trải qua rồi ngươi dần dần sẽ hiểu. Đúng vậy, mọi việc cẩn thận, ngươi cũng không thể không đề phòng tên kia đấy. Thẩm Thực Kỳ cũng khuyên bảo. Đây không phải là vấn đề nhỏ tuổi, là mà vấn đề tư tưởng của Lưu Khám hoàn toàn vô dụng với thời đại này, đương nhiên không hiểu. nhưng nếu Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ đều nói như vậy, Lưu Khám cũng không phải không biết tốt xấu, lập tức gật đầu. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cẩn thận. Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ nhìn nhau, tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Vì vậy lại nói với Lưu Khám. Nếu như thực sự có chuyện, ngươi phải đi tìm huyện trưởng để giải quyết. Tuy nói Ung Sĩ có căn cơ tại huyện bái, nhưng chắc chắn không dám đối nghịch với huyện trưởng đâu. Ta đã biết. Đối với hai người trước mắt, Lưu Khám vô cùng cảm kích. Thẩm Thực Kỳ cũng tốt, Đường Lệ cũng được, bao gồm cả Tào Vô Thương, nếu như không có bọn họ, thời gian qua không hiểu hắn sẽ khổ cực tới mức nào. Ba người lại thương lượng một hồi, Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ vào thành đi tìm Tào Vô Thương để chuẩn bị đi. Lưu Khám lại về nhà mình, thấy Vương Tín vẫn đang ôm cây phân cao thấp, không khỏi nở nụ cười. Cậu bé này đúng là ngốc thật, cũng bướng bỉnh nữa, đã quyết định chuyện gì, ai cũng ngăn không được, dù là Vương Cơ cũng không được. Lưu Khám ngồi xuống cửa hiên ngoắc Vương Tín. Tín, lại đây. Vương Tín tay trần ngây ngốc đi tới, ồm ồm nói. Chủ nhân, có chuyện gì? Ngày hôm nay có mấy người đến tìm Lưu Khám, nhưng đã bị ta đánh đuổi đi rồi. Chủ nhân, ta không nổ được cây này lên, nhất định chủ nhân rất thất vọng. Lưu Khám lau mồ hôi trên trán cậu ta, mỉm cười. Tín tuổi còn nhỏ, chờ 2 năm nữa, nhất định là làm được. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta dạy ngươi quyền cước. Vương Tín lại lắc đầu. Không, ta phải nhổ được cây này lên đã, sau đó mới học quyền cước. Mẹ nói cho ta biết, chủ nhân là người có tín nghĩa, ta không thể phá tín nghĩa của chủ nhân được. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhổ được cây này lên, nhất định. Thì ra, mẹ con Vương Cơ lúc ở lại nhà Lưu gia, Lưu Khám mới biết tuy Vương Tín ốc, nhưng trời sinh thần lực. Vài năm trước, khi chơi đùa cùng vài đứa trẻ, kết quả một quyền suýt đánh chết một người. Từ lúc đó, Vương Cơ không cho phép Vương Tín đánh ai. Lúc đó Lưu Khám còn nói đùa là muốn xem khí lực của Vương Tín. Vì vậy đã chỉ vào cái cây to bằng miệng bắt trong viện, nói. Ngươi có thể nhổ gốc cây kia lên được không? Kết quả Vương Tín trả lời. Ta có thể. Lưu Khám thật sự không tin. Với khí lực của hắn, muốn nhổ cây đó lên còn phải cật lực, Vương Tín nhỏ tuổi, sao có thể làm được? Đương nhiên, Vương Tín không thành công. Nhưng tiểu tử này rất bướng bỉnh, nói cậu nhất định sẽ nhổ lên được. Lưu Khám đã cười nói. Nếu ngươi có thể nhổ lên được, ta sẽ dạy ngươi công phu quyền cước. Cũng không ngờ, tiểu tử này lại thật tâm như vậy. Nghe Vương Tín nói thế, Lưu Khám cười, vỗ vỗ vào đầu Vương Tín, nói. Tín, muốn nhổ cây, thì phải học quyền cước. Học xong quyền cước, là có thể nhổ được cây lên. Hai việc này không xung đột, nhưng luyện võ rất khổ cực, ngươi có kiên trì được không? Vương Tín gật đầu. Ta nhất định có thể. Đang nói chuyện, Vương Tín kêu một tiếng. Mẹ đã về. Vừa nói xong, bên ngoài sân đã nghe có tiếng bước chân. Tiểu tử này thai thật tính, có thể nghe được tiếng bước chân từ xa, là ai với ai. Điểm này, Lưu Khám cũng đã chứng kiến, đối với bản lĩnh này của Vương Tín, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn bóng dáng Vương Tín, trong đầu Lưu Khám hiện lên một người. Hạng võ. Tây Sở Bá Vương Lực Bạt Sơn khí cái thế này rốt cuộc bộ dạng như nào nhỉ? Ta thật là mong được gặp. Chương 59, tên côn đồ còn anh, 1. Mục tiêu của ba người Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương đi là Đông Nam. Hoàn cảnh Bách Việt phức tạp, quân Tần xuất chinh Bách Việt, cũng không lạc quan. Đương nhiên, với sức chiến đấu của quân Tần, thắng lợi là tất nhiên. Nhưng vì thắng lợi này, sẽ chết bao nhiêu người? Sợ rằng sẽ là một con số hàng ngàn rồi. Lưu Khám cho rằng như thế, Đường Lệ cũng cho rằng như thế. Tiếp xúc với Đường Lệ một thời gian càng dài, Lưu Khám lại càng phát hiện Đường Lệ không hề tầm thường. Người này vô cùng nhạy cảm, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Có một số chuyện, cách nhìn của Đường Lệ và Lưu Khám rất trùng nhau, vô cùng thần kỳ. Đối với tương lai của Tần Quốc, Lưu Khám có ký ức của hậu thế, cho nên biết cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng Đường Lệ lại không giống, y thực sự là người của thời đại này, nhưng có thể cùng ý kiến với Lưu Khám, đích thật là đặc biệt. Lưu Khám thậm chí có thể cảm giác được, tài năng của Đường Lệ chỉ sợ không hề kém Tiêu Hà, nhưng vì sao lại không có tiếng tăm gì. Nguyên nhân trong đó như nào chỉ có lịch sử mới biết được. Chí ít Lưu Khám cho rằng, Đường Lệ vô cùng cao minh. Kế hoạch của Lưu Khám chính là liên quan đến rượu. Chỉ là nội dung cụ thể, chỉ có hắn và Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ biết. Tào Vô Thương là một người miệng rộng, không giấu được chuyện gì, là một người tốt nhưng tính cách quá ẩu, khiến người khác không thể yên tâm. Cho nên Lưu Khám chỉ có thể giấu kín chuyện này. Nhưng ba người Đường Lệ đi rồi, trong lòng Lưu Khám cảm thấy rất vắng vẻ. Bằng hưu ở cùng nhau một thời gian lúc gần thì không nhận ra, nhưng lúc xa mới cảm nhận được rõ rệt, mới hiểu tình bằng hưu quan trọng như vậy. Lúc có ba người Đường Lệ, Lưu Khám sẽ không cảm thấy trống rỗng, thế nhưng hiện tại, hắn đã có chút thấp phẩm rồi. Nhâm Ngao và Tào Tham cũng là bằng hưu, nhưng rất rõ ràng vẫn kém với ba người Đường Lệ. Đặc biệt Tào Tham, người này tâm tư rất sâu trầm, sẽ không quá thân cận với người nào, cũng như sẽ không quá lạnh nhạt với người nào. Dùng lời Thẩm Thực Kỳ để hình dung. Huyện bái nay chỉ có Tiêu Hà mới có thể khiến Tào Tham nói thật lòng thôi. Tiêu Hà. Đáng tiếc vị điển phạm hậu thế lương tương này thái độ gần như cũng rất xa lạ đối với Lưu Khám, giữa hai người tựa như có một lớp giấy ngăn cách. Mặc dù là Lưu Khám tận lực tiếp cận, Tiêu Hà cũng chỉ nói dăm ba câu rồi chuyển đề tài câu chuyện ngay. Là y xem thường sự tiếp cận của Lưu Khám. Hay là còn gì khác? Lưu Khám không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tựa như Tiêu Hà đang quan sát gì đó, chờ đợi gì đó, người nào cũng đều nằm trong phạm vi quan sát, thậm chí bao gồm cả Nhâm Hiêu trong đó. Lựa chọn sao? Là Tiêu Hà đang chuẩn bị lựa chọn cái gì? 3. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã tới đầu hạ. Sau khi vào mùa hạ, nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao, thường xuyên lại có những trận mưa nhỏ. Thế nhưng không làm con người ta có cảm giác mát mẻ, mà ngược lại càng cảm thấy khô nóng khó chịu. Mặc dù là ngồi ở thượng đường, uống quả tương ngâm lạnh trong nước giếng, nhưng cũng không xua tan đi được cảm giác khó chịu. Hôm nay Thủy Hoàng đế giá lâm Bành Thành. Khi ở Lang Gia, Thủy Hoàng đế gặp một phương sĩ tên là Từ Thị, tuyên bố rằng hải quan co tam đảo, có thể cầu được thuốc bất tử, trường sinh bất lão. Thời đại này, thuật thần tiên rất thịnh hành, mặc dù là doanh chính cũng không loại trừ. Ai mà không muốn trường sinh bất lão? Thủy Hoàng đế năm nay đã 41, so với năm xưa vung kiếm tung hoành 6 nước Quan Đông, bất kể tinh lực hay sức khỏe đều không bằng. Huống chi, doanh chính một lòng muốn thành đế vương thiên cổ trước nay chưa từng có, năng lực siêu việt hơn tam hoàng ngũ đế, thành lập cơ nghiệp muôn đời. Người ở trên cao, tư tưởng trong lòng đương nhiên khác nhau, người mà Thủy Hoàng đế tin tưởng nhất chính là bản thân ông ta. Lời nói dối ba hoa của Từ Thị vừa đúng hợp tâm tư của Thủy Hoàng đế. Sau một hồi chia sẻ tâm tư, Thủy Hoàng đế hạ lệnh Từ Thị chuẩn bị 3.000 đồng nam đồng nữ, mang theo lương thảo đủ 3 năm, có quân tần tinh nhuệ hộ tống, rời bến tìm kiếm 3 tòa Tiên Sơn Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, cầu lấy được thuốc trường sinh bất lão. Lệnh vừa ban ra, thiên hạ hỗn loạn. Khi Lưu Khám Lũ Khám đang cùng Vương Cơ bàn bạc phương pháp ủ rượu, trên lý luận, Lưu Khám giỏi hơn Vương Cơ gấp trăm lần, thế nhưng về kinh nghiệm, Vương Cơ lại vượt trội hơn Lưu Khám. Rất nhiều phương thức ủ rượu cổ truyền, rất khác biệt với phương pháp 9 lần ủ của Lưu Khám, đồng thời còn tạo ra hiệu quả không giống nhau. Vương Cơ là một người kinh nghiệm phong phú, năm xưa rượu đục mà mình tự làm có thể trèo chống bao nhiêu năm, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. A Khám huynh đệ, nếu như dựa theo biện pháp ngươi nói, thì sẽ phải chi dùng thóc gạo một lượng rất lớn đấy. Ta chưa từng nghe phương pháp ủ rượu như vậy bao giờ cả. Có thể thành công được không? Hơn nữa, ta nghĩ dù thành công chẳng hạn, sợ là cũng rất khó mở rộng. Lưu Khám vô cùng kinh ngạc hỏi. Vì sao? Dựa theo biện pháp sản xuất rượu của ngươi, chính là rượu cay rồi. Nhưng, vị quá cay, sợ là người bình thường rất khó tiếp nhận. Ừm, chí ít theo ta thấy, người của quận Tứ Thủy không tiếp nhận, vậy thì chúng ta ra sức mà không công rồi. Tuy rằng hiện nay Vương Cơ là gia phó của Lưu Gia, nhưng lại là cô gái mà Lưu Khám rất tôn kính. Ngay từ đầu Vương Cơ xưng hô Lưu Khám là chủ nhân, nhưng Lưu Khám không đồng ý, Khám phu nhân cũng không tán thành. Cuối cùng, Khám phu nhân dùng thái độ mạnh mẽ bắt Vương Cơ gọi Lưu Khám bằng tên. Nhưng Vương Tín thì vẫn cứ gọi Lưu Khám là chủ nhân. Đây cũng là tâm tư cẩn thận của Vương Cơ. Lưu Khám nghe Vương Cơ nói như thế, liền lộ vẻ thất vọng. Trầm mặc một lát, hắn khẽ hỏi. Thật ra, rượu mà ta sản xuất ra không phải là để uống, mà là để cứu mạng người. Cứu mạng người. Lưu Khám cười cười. Rượu có rất nhiều công dụng, không chỉ có mỗi uống không thôi. Uống một chút rượu, có công hiệu làm máu trong cơ thể được tuần hoàn, thân thể khỏe mạnh. Nhưng cái gì cũng không nên quá, uống quá nhiều thì sẽ có hại. Ngoài ra, thêm vào một vài vị thuốc, có thể sinh ra tác dụng khác biệt. Nếu như tỷ bị thương, dùng rượu cay này để tiêu độc, hiệu quả rất lớn đó. Một vài khái niệm mà Lưu Khám nói, cơ bản Vương Cơ nghe không hiểu. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng sùng bái Lưu Khám. Người tìm ai? Đúng lúc này, trong đình viện đột nhiên vọng tới giọng của Vương Tín. Ngay sau đó là nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài. A Khám nhanh, nhanh, nhanh lên, có người gây loạn. Lưu Khám đi ra xem, là Chu Sương. Chỉ thấy gã đầu đầy mồ hôi, đỏ mặt tía tai, đang gắng sức nói cho rõ ràng, nhưng càng sốt ruột, lại càng nói không nên lời. Lão Chu, là ai gây loạn trong cửa hàng? Loạn loạn chính là. Cuối cùng Chu Sương cũng nói được, thở hững hộc, hiển nhiên là rất tốn sức. Lưu Khám không nói hai lời, xoay người vào nhà, tháo võ sơn kiếm trên tường xuống, đi cùng Chu Sương. A Khám, không được đi, để kiếm lại. Khám phu nhân nghe vậy, từ nội đường đi ra, vừa lúc thấy Lưu Khám cầm kiếm ra cửa, vì vậy vội vã ngăn cản. thím, có người gây loạn, A Khám huynh đệ không mang theo gì, chẳng phải là nguy hiểm hay sao? Thế nhưng pháp luật tần. Vương Cơ nói khẽ. Thím, bà quên rồi sao? A Khám huynh đệ hiện tại là thượng tạo, dựa theo pháp luật tần quốc là có thể được cầm theo binh khí, không có chuyện gì mới không được mang theo binh khí. Nhưng hiện tại chẳng phải là đã xảy ra chuyện hay sao? Nếu bà không cho hắn mang binh khí, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì? Khám phu nhân A một tiếng. Ta quên mất. Nhưng A Khám, con cầm kiếm theo, nhưng không được làm người ta bị thương đấy. Lưu Khám cười khổ một tiếng. Hài Nhi đã biết. Lúc đánh nhau, đau thương không có mắt, ai dám nói là sẽ không làm người khác bị thương được. Có lẽ quan sát tình hình, nếu như đối phương thật sự gây chuyện, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Nghĩ tới đây, Lưu Khám lôi kéo Chu Sương đi ra ngoài. Trên đường đi vào huyện bái, Lưu Khám hỏi. Lao Chu, là ai gây sự? Vì sao? Có lẽ là nhìn thấy Lưu Khám đi cùng, trong lòng Chu Sương thấy an tâm hơn, nên không sốt ruột như trước nữa. Là một kẻ nhà quê. Kẻ nhà quê? Lưu Khám ngạc nhiên nói. Người nhà quê mà dám gây sự ở chỗ chúng ta ư? Chu Sương nói. Tên kia không chịu nói lý, rượu hầm của chúng ta 2 ngày đã bán hết, kết quả hắn không mua được rượu, còn nói nếu không để cho hắn rượu hầm, hắn sẽ đập nát cửa hàng chúng ta. Lao Trình mới nói với hắn 2 câu, bị hắn đánh cho bị thương rồi. Huyện trưởng dẫn theo Tiêu tiên sinh và đồ tử ra khỏi thành tuần sát rồi, cho nên không ai ở trong thành cả. A Khám, ngươi không biết đó thôi, tiểu tử đó rất kiêu ngạo, còn nói huyện bái ta chẳng có anh hùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng mà thôi. Chu Sương lắp bắp nói xong, sau trầm mặc một lát, đột nhiên lại phun ra một câu. A Khám, có người phá rối. Lưu Khám giật mình, trong đầu lập tức hiện lên lời dặn dò của Đường Lệ lúc gần đi. Ung sỉ. Chẳng lẽ là hắn ta tới phá rối? Chương 60, tên côn đồ con anh, 2. Điều này cũng không phải là tự dưng trùng hợp. Đám người Nhâm Hiêu vừa lúc ra khỏi thành dò xét, kết quả là có người chạy tới gây rối. Thoạt nhìn tựa hồ rất ngẫu nhiên, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ, sẽ phát hiện bên trong không bình thường chút nào. Quá khéo, thật sự là quá khéo. Có thể nắm giữ được hành tung của đám người Nhâm Hiêu, ở tại huyện bái có bao nhiêu người có thể làm được. Mà Ung Sỉ vừa khéo là một trong số ít những người có thể biết được điều này. Nếu như chuyện này không liên quan tới Ung Sỉ, thì mới là chuyện nực cười. Tuy rằng Lưu Khám còn chưa tới hiện trường, nhưng trong lòng đã nhận định như thế. 3. Quán rượu Đỗ Lăng, là tên cửa hàng do Nhâm Hiêu và Lưu Khám đặt. Đỗ Lăng, chính là thuộc Bát Bách Lý Tần Xuyên. Dựa theo lý giải của Nhâm Hiêu đối với sự xuất thân của Lưu Khám, hậu nhân của hắn là Lưu Thị Đường Quốc. Lúc Lưu Thị Đường Quốc bị Tây Chu tiêu diệt, Đỗ Lăng được phong quốc, cho nên Nhâm Hiêu đưa ra cái tên này cũng là có ý tứ sâu sắc bên trong. Chỉ tiếc, Lưu Khám không biết. Cho tới giờ, hắn cũng không rõ vì sao Nhâm Hiêu lại muốn cái tên như thế. Không chỉ có hắn không rõ, bao gồm cả Chu Sương, Thẩm Thực Kỳ cũng vậy, đều không hiểu rõ hàm nghĩa 2 từ Đỗ Lăng là gì. Lúc này, cờ hiệu chữ vàng nền đen bình thường vẫn được treo tại trên đỉnh cửa hàng đã không còn, hơn 10 bẫu không chất ở cửa đã bị đập nát, mặt trình mạc toàn máu, được một hỏa kế của quán đang nâng đỡ vẫn cứng rắn đứng chắn ở ngoài cửa. Trong cửa hàng rất hỗn loạn, 2-3 người giúp việc được Thẩm Thực Kỳ thuê tới giúp đang nằm rên rỉ dưới đất. Một thanh niên tuổi chừng trên dưới 20, đầu vấn trách, khăn vấn đầu, vai hùng đứng ở trong điếm nghe những tiếng kêu la. Đám gian thương các ngươi, rõ ràng là có rượu tốt mà lại bán cho chúng ta rượu kém. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay nếu như không bán rượu tốt cho chúng ta sẽ đốt cửa hàng này. Lão giả chó kia, còn không mau đi gọi tên Lưu gia tử có tiếng không có miếng kia đến cho ta. Ta muốn hỏi hắn tại sao lại làm ăn như thế. Thời cổ đại trách chính là khăn vén đầu, đồng thời cũng có cách vén riêng biệt. Trách cũng quấn quanh đầu như khăn, nhưng ở giữa cần phải để lộ tóc ra ngoài. Trách trước cao sau thấp, nhưng có thể căn cứ vào có lễ gia quan hay không mà phán định thân phận. Vấn trách mà chưa có gia quan, lễ đội mũ, chủ yếu là dân thường giàu có hơn một chút. Người như thế, đại bộ phận bán dạo là việc chính, mặc y phục màu trắng, đồng thời căn cứ vào màu sắc của trách để phân biệt là người phương nào. Trong thất hùng chiến quốc có Hàn Thượng Thanh. Thanh niên này đầu đội trách, đã biểu lộ thân phận của y chính là hậu duệ Cố Hàn, y lại mặc y phục trắng, càng toát lên phong thái hơn người. Di tộc Cố Hàn sao? Tuy rằng 6 nước thống nhất đã là chuyện được hầu hết mọi người thừa nhận, nhưng vẫn có một số người không dám đối mặt. Thanh niên này có lẽ chính là một trong số đó. Lưu Khám thấy chỉ y chỉ có một mình, hơn nữa lại tay không, vì vậy đưa võ sơn kiếm giao cho Chu Sương, vượt lên đám đông đi vào trước cửa hàng. Trong giây lát, trên đường phố yên tĩnh, Trình Mạc được 2 hỏa kế nâng tới. Chủ nhân, Trình Mạc vô năng, đã để tiểu tặc kiêu ngạo này lộng hành, không giữ được cửa hàng. Trên mặt Trình Mạc đầy vết máu, tóc bạc rối tung, nhìn vô cùng thảm hại. Lão Chu, đưa mọi người đi tìm Lang Trung đi. Lão Trình, chuyện này không phải lỗi của lão, lão đến tác phường bên kia làm việc đi.
Vâng.
Trình Mạc theo thói quen lão Tần Nhân đáp ứng một câu. Chu Sương tìm vài người, cẩn trọng đi vào trong cửa hàng, vòng qua thanh niên kia như tránh ôn thần, đưa người bị thương đi ra ngoài. Thanh niên kia không hề ngăn cản, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Khám, bàn tay bất giác nắm chặt lại thành quyền, đầy vẻ cảnh giác. Bởi luyện võ từ nhỏ, nên từ lúc Lưu Khám vừa xuất hiện, y đã cảm thấy một loại áp lực, đây là một người khó đối phó. Lưu Khám cũng không để ý tới thanh niên kia, chỉ khom lưng nhặt lên cờ hiệu, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó, ngoắc một người giúp việc tới, đưa cờ hiệu cho người đó, sau đó bình tĩnh trầm giọng nói. Đi, mau treo lên. Nói xong, hắn mới nhìn lướt qua thanh niên kia, nhưng vẫn để ý, mà quay người lại nói với khách nhân đang đứng vây quanh xem. Từ hôm nay, thương nhân Toánh Xuyên, quận Nãng đến tiểu điếm sẽ không được nên đón, tiểu điểm cũng sẽ không bán rượu cho người ngoài. Nếu ai tự ý bán cho người ngoài, tiểu điểm cũng sẽ đối đãi với người đó như người nơi khác. Được rồi, một chuyện đã xong, mọi người giải tán đi. Toánh Xuyên, quận Nãng là lãnh địa của Cố Hàn. Những lời này của Lưu Khám ý tứ vô cùng rõ ràng, sau này quán rượu Đỗ Lăng xuất phẩm ra bất luận loại rượu gì cũng sẽ không bán cho con dân Cố Hàn. Nếu ai lén bán rượu cho thương nhân Cố Hàn, vậy thì sau này hắn sẽ không bán rượu cho người đó nữa. Độc quyền. Đây là ưu thế của Lưu Khám. Tứ Thủy Hoa Điêu vừa ra, đã khiến cho trên thị trường tràn ngập rượu của Lưu Khám, người nào cũng muốn mua bằng được. Chí ít trong vòng 10 năm, không ai có thể cạnh tranh lại với hắn. Dù là phương thức sản xuất rượu bị lan truyền ra ngoài, hắn cũng không sợ. Có rượu Vạn Tuế đứng hàng đầu, lại có Tứ Thủy Hoa Điêu này là rượu thương duy nhất được triều đình thừa nhận. Những lợi ích của nền kinh tế kế hoạch là ở chỗ đó. Từ lúc được quan phủ thừa nhận, địa vị của nó đã thay đổi rất lớn, người khác không thể làm lung lay được. Trừ phi, có thể có loại thanh tửu nào khác tốt hơn rượu Vạn Tuế, thì mới có thể thay thế được địa vị của rượu Vạn Tuế. Nhưng cũng không phải một thời gian ngắn là có thể làm được chuyện đó. Dù là người nào chế ra được loại rượu tốt hơn rượu Vạn Tuế, nhưng cũng không phải cũng dễ dàng được nâng rượu đến trước mặt doanh chính để được thừa nhận đâu. Vì sao? Trong số thương nhân bên ngoài cửa không ít có thương nhân Cố Hàn, nghe vậy giật mình sợ hãi. Lưu Khám cười tươi lộ ra hàm răng trắng nhưng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Không vì sao cả, ta vui vẻ, ta thích. Rượu của ta muốn bán cho ai là quyền của ta, thậm chí có thể đập vỡ nó. Lúc nói những lời này, Lưu Khám làm như vô ý liếc mắt nhìn thanh niên kia. Có người nhanh mắt bắt được động tác này của Lưu Khám, lập tức hiểu nguyên do quyết định này của Lưu Khám. Quan anh, tên khốn kiếp này, tự dưng chạy tới nơi này gây sự, còn động tới cửa hàng của Lưu Tiên Sinh. Sau này cha con ngươi đừng mơ tưởng buôn bán tại Tuy Dương nữa. Một ông già đi tới, cũng mặc bạch đi hề, đầu bị trách, nhưng đỉnh đầu là mũ đen. Trang phục này cũng đã thể hiện rõ thân phận của lão. Vị lão tiên sinh này e là cũng là thương nhân Cố Hàn, có hy vọng rất lớn. Quan anh. Lưu Khám bỗng nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thanh niên kia. Hắn ta là Quan anh. Tuy rằng Lưu Khám không nhớ rõ Quan anh từng có công tích gì không, nhưng hắn lại nhớ rất rõ đây chính là viên đại tướng dưới trướng Lưu Bang. Chỉ là hậu nhân của y thì hình như lại có chút thê thảm. Mười mấy thương nhân Cố Hàn nhảy ra chỉ vào Quán Anh chửi ầm lên. Thương nhân trục lợi, Quán Anh hôm nay chặt đứt tài lộ của bọn họ, sao họ không nóng nảy chứ? Ai cũng trông mong vào việc chối bỏ quan hệ quen biết với Quán Anh, để có thể được Lưu Khám bỏ qua cho mình. Bữa tiệc thoá mạ, chỉ trích này làm Quán Anh mặt đỏ tới mang tai, mồm há ra nhưng không nói được câu nào. Thằng ngãi này quá đê tiện. Quán Anh đảo mắt qua Lưu Khám, thấy nụ cười châm biếm của Lưu Khám. Tức thì thẹn quá thành giận, chửi ầm lên. Dám làm dám chịu, người xé cờ hiệu là ta, rượu trong điếm bị đập vỡ cũng là ta, đánh người cũng là ta. Ngươi có bản lĩnh thì cứ nhắm vào ta, sao phải liên lụy tới các hương phụ lao chúng ta. Lưu Khám nhịn không được cất tiếng cười to. Ngươi gây sự ở cửa hàng của ta, là chuyện của ngươi, khoản nợ này chúng ta sẽ tính sau. Nhưng rượu của ta thích bán cho ai thì bán cho người đó, thích bán giá như nào thì bán giá đó, có liên quan gì tới ngươi đâu. Dám làm dám chịu ư? Ta nhổ vào. Ngươi kiêu ngạo lắm mà. Ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ngươi có biết, rượu mà ngươi đập vỡ này có thể đổi được bao nhiêu tiền hay không? Ngươi đã thương người của ta, bồi thường như nào đây? Ngươi tự coi mình là hảo hán, nhưng ta thấy ngươi chỉ là một tên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si thôi. Ngươi mà cũng đòi nói đạo lý với ta sao? Chẳng phải ngươi muốn làm cái gì sao? Giờ hãy làm cho ta xem. Lưu Khám nói một hồi. Lời lẽ hùng hồn. Thương nhân vây quanh ở ngoài điếm, còn có cả bách tính cùng trầm trồ khen ngợi. Lưu Khám không đợi Quán Anh mở miệng, đó nói. Hơn nữa rượu díu ở đây, ngươi cho là dễ dàng sản xuất ra hay sao? Rượu diếu, là rượu được chôn dưới hầm. Không có thời gian một năm, đừng mơ sản xuất được rượu. Hơn nữa một lần cũng không sản xuất nhiều như vậy, bán xong lại phải chờ tới năm sau. Các vị đều là những người hiểu đạo lý, biết phân biệt thị phi, nếu như Lưu Khám ta còn có rượu, có nên bán cho các ngươi không? Các ngươi có thể chờ được không? Lưu Khám liên tiếp chỉ mấy thương nhân, tất cả đều mỉm cười tán thành cách nói của Lưu Khám. Tất cả mọi người có thể chờ, ngươi lại không chờ được, còn xé cả cờ hiệu của ta, đập nát cửa hàng của ta, ngươi thật là lợi hại nha. Lưu Khám nói đến đây, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi tên là Quán Anh đúng không? Ngươi cho là ngươi là ai chứ? Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Tất cả mọi người ai cũng quy củ làm việc, ngươi lại chạy tới đây gây sự, ngươi cho là người huyện bái ta dễ bị bắt nạt hay sao? Một câu nói làm tất cả người của huyện bái đang đứng bên ngoài xem náo nhiệt đều xuống vào. A Khám, đánh chết hắn đi. Đánh chết tên kháng hóa này đi, tự nhiên chạy tới huyện bái ta dương ai. A Khám, không được để hắn khinh thường chúng ta. Lúc này, tất cả những người trước đó muốn đứng ra biện hộ cho Quán Anh đều rụt trở lại, nhắm mắt ngậm miệng. Nhiều người tức giận không thể phạm. Quán Anh thẹn quá thành giận, đột nhiên hét lớn một tiếng, tách ra khỏi đám thương nhân Cố Hàn, bật người đánh về phía Lưu Khám. Chương 61, phụ tử quán gia. Anh Nhi, còn không dừng tay. Một vị nam tử trung niên khoảng chừng 40 được hai người hầu nâng đỡ, từ đoàn người đông đúc tiến đến, cả tiếng quát lớn. Chỉ là thanh âm rất hàn, trung khí không đủ, tựa hồ có bệnh trong người. Quán Anh công kích tới, đột nhiên bị tiếng quát lớn phát ra từ miệng nam tử trung niên làm ngược lại, dưới tay đã lộ ra sơ hở. Nhưng cũng chính trong giây lát lộ ra sơ hở đó thì y đã bị trúng đòn của Lưu Khám. Lưu Khám vừa thấy Quán Anh xuất thủ, tự nhiên cũng không khách khí, giẫm chân tại chỗ đón đỡ. Một chiêu sư tử khóa giản đã dễ dàng khóa quyền đang mở của Quán Anh. Chân dưới vòng lại, thân thể liền quay tròn chuyển tới trước mặt Quán Anh, đồng nhiên phóng người vọt lên hét lớn một tiếng, khuỷu tay đập xuống. Trong cổ thái quyền pháp, chiêu thức này gọi là chạm hồ lô, khuỷu tay bất ngờ đánh trúng vào mặt, uy lực thực sự rất lớn, một kích có thể giết chết người. Đối với loại quyền pháp cổ quái này của Lưu Khám, Quán Anh có điểm mông lung không hiểu. Song trưởng theo bản năng đan xen vào nhau thành hình chữ thập, thân thể khẽ nghiêng về phía sau. Nỗ lực ngăn cản Lưu Khám công kích. Thế nhưng, Quán Anh lại coi nhẹ lực lượng của Lưu Khám, khi khuỷu tay đánh xuống, thân thể Lưu Khám hình như tung bay, lực lượng toàn thân đều tập trung tại khuỷu tay. Chỉ nghe thấy một âm hưởng nặng nề, song trưởng của Quán Anh dưới một kích khuỷu tay của Lưu Khám mạnh mẽ đện vào mũi khiến trên mặt Quán Anh chạy tiên huyết, kêu lên một tiếng đau đớn, thoáng chốc té ngã xuống đất. Trong đầu y ỉa vang lên âm hưởng o, mắt hoa lên. Quán Anh nằm lạnh lẽo trên mặt đất, nửa ngày không tỉnh lại. Lưu Khám vốn định xuất thêm kích nữa, nhưng lúc này nam tử trung niên kia giống như điên dại đẩy người hầu ra, nhào tới trước người Quán Anh. Vung cánh tay ngăn cản Lưu Khám, vị nam tử này cả tiếng nói. Lưu tiên sinh hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm tiên sinh thực sự là lỗi ở ta. Tất cả tổn thất ở đây, tiểu lao nhi nguyện bồi thường. Giết người không giết kẻ túi đầu xuống đất. Nếu như đối phương chịu thua, Lưu Khám cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều trong lòng hắn âm thầm giật mình. Một kích khuỷu tay vừa nãy, ít nhất cũng có mấy trăm cân lực đạo, tiểu tử Quán Anh này vậy mà có thể tiếp được. Nhìn bộ dáng của hắn hình như rất thê thảm, kỳ thực Lưu Khám biết đây chỉ là ngoại thương mà thôi, Quán Anh cũng không bị tổn thương quá lớn. Bộ xương những người này đều làm bằng sắt thép sao? Trong lòng Lưu Khám nghĩ, cũng lập tức ngừng công kích. Một người từ phía sau thoáng chốc bước tới, đứng nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Người là ai? Tiểu lão nhi quan tước. Hắn là nhi tử của tiểu lão nhi. Lưu Khám nhìn thoáng qua, liền phát hiện Quán Tước có vẻ có bệnh, khí sắc tựa hồ không phải quá tốt. Lão tiên sinh quản lý nhi tử thế nào? Hắn không biết phép tắc, đi tới đâu đều có thể tùy tiện dương ngoài sao? Quán Tước đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Ông liên tục xin lỗi nói, đều là tiểu lão nhi quản giáo không nghiêm. Tiên sinh có gì tổn thất, tiểu lão nhi nguyện ý bồi thường. Quán tiên sinh, đây không phải vấn đề bồi thường hay không bồi thường. Hơn nữa tiên sinh cũng không bồi thường được. Tiên sinh biết nhi tử của tiên sinh phạm tội gì không? Hắn dám tháo gỡ biển hiệu của ta. Biển hiệu kia chính là huyền chư ZNG tặng ta, nghe nói đây chính là biểu hiệu do đương kim hoàng đế đích thân đặt tên. Tổng cộng số lượng rượu này không dưới 10 vạn tiền, cộng thêm chuyện hắn động thủ hành hung đả thương người trong điếm của ta. Nói khó nghe một chút, xem ra hắn mất đầu là chuyện nhẹ, không tốt còn có thể liên lụy tới cựu tộc. Lao tiên sinh, ngài nói chút, nếu là ngài xử lý thế nào? Cờ hiệu Đỗ Lăng thực sự được Nhâm Hiêu ban tặng. Về phần có phải đích thân hoàng đế tặng hay không, cũng không ai rõ ràng. Cờ đen chữ vàng, đó là đại biểu rượu cống của hoàng gia, suy rộng ra, thực sự là thay mặt cho triều đình. Thương nhân vây xem nghe vậy, đều không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ biết rượu trong cửa hàng Đỗ Lăng là sản xuất cống nạp triều đình, thế nhưng thật không ngờ, bên trong còn có nhiều khúc mắc như vậy, phụ tử quán gia gặp nguy rồi. Sắc mặt quán tước đỏ bừng bừng. Ông bỗng nhiên xoay người, cố gắng tỉnh táo, đánh quán anh đang đứng trên mặt đất quỳ ngục xuống. Nghiệt tử này, làm sao có thể khiến ta bớt lo đi? Ta nói ngươi không nên theo ta, ngươi vẫn một mực muốn đi theo. Hiện tại, ngươi muốn ta tức chết phải không? Mau qua đây, chịu tội với Lưu tiên sinh. Ý tứ của quán tước chính là, quán anh qua đó xin lỗi để Lưu Khám bớt giận. Chỉ cần Lưu Khám không báo quan, việc này có thể thương nghị bằng tình cảm. Vậy mà quán anh thực sự cố chấp, cương quyết nói. Vì sao con phải xin lỗi hắn? Ngươi. Quán tước chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực quật khởi, ngón tay chỉ về phía quán anh, hơi thở gấp gáp ngã quỵ về phía sau. Cũng may mà Lưu Khám nhanh tay lẹ mắt, tiến lên một bước đỡ lấy quán tước. Khéo tay thuận thế đặt lên mạch đập của quán tước, lông mày nhất thời trao lại. Một người thương nhân thân mặc bạch y rìa, đầu quấn khăn đen, chỉ tay thẳng vào mặt quán anh cả giận nói. Ngươi là thứ khốn kiếp, muốn cha ngươi tức chết sao? Quán anh luôn cuống tay chân, vội vàng quỳ xuống. Cha. Đừng ầm ĩ. Lưu Khám dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cho quán tước từ trong hôn mê tỉnh lại. Quán anh vừa thấy, liền vội vàng nói. Cha không sao chứ? Hài nhi sai rồi. Hài nhi không dám làm cha tức giận nữa. Lão tiên sinh, thân thể ngài tựa hồ không tốt, thường xuyên cảm thấy khó thở, còn kèm theo chứng bệnh ho khan đúng không? Hả? Quán tước ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lưu Khám. Không ngờ Lưu tiên sinh còn tinh thông y y thuật nữa. Tiểu lão nhi mắc bệnh đã nhiều năm, hàng năm vào mùa xuân và mùa thu đều như vậy. Ha ha, ngại quá. Chỉ là lần này đột nhiên phát bệnh, cho nên khuyển tử kia rốt cuộc. Lưu tiên sinh, cần làm thế nào để bồi thường cho khuyển tử kia? Tiểu lão nhi dù táng ra bại sản cũng đồng ý. Lưu Khám cười lắc đầu. Bệnh của quán tước có một số điểm giống bệnh lao phổi, thế nhưng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần điều trị và tĩnh dưỡng thích hợp, tâm tình tốt cộng thêm điều trị tốt hẳn là có thể chữa khỏi. Lão tiên sinh, bồi thường hay không bồi thường chỉ là việc nhỏ. Lưu Khám nói. Chỉ là ngài mắc bệnh, nếu như không chú ý, sợ là nguy hiểm tới tính mạng. Ngài thường ngày cảm thấy tâm nhiệt khí đoạn, miệng lưỡi khô rát đúng không? Khi tức giận còn gây khó thở. Quán anh ở bên cạnh nghe được, con mắt nhất thời sáng ngời. Ngươi có thể chữa khỏi bệnh giúp cha ta sao? Vừa nãy còn làm ầm ĩ tiểu điếm của Lưu Khám, đột nhiên bây giờ lại cầu Lưu Khám, quán anh thực sự không biết nên nói thế nào. Sắc mặt quán anh lúc này đỏ bừng. Chữa bệnh thực ra không khó, chỉ là lão tiên sinh mắc bệnh, không được suy nghĩ nhiều, cần phải tĩnh dưỡng tốt mới được. Lưu Khám nói xong, bảo hai người lúc trước đỡ quán tước qua đây. Lại nhìn sắc mặt quán anh nhường đỏ, đột nhiên cười cười. Được rồi, tất cả mọi người tản đi. Lưu Khám phất tay nói. Tiểu điếm hôm nay e là vô pháp bán rượu, mời các vị ngày mai hay đến. Mọi người yên tâm, thiếu rượu một hôm cũng không sao, hiện tại không có việc gì xin mọi người hãy tản đi. Lao Chu, tìm người thu dọn nơi này một chút. Chu Sương vừa mới trở lại trong điếm, lập tức lên tiếng đáp ứng. Lưu Khám sai người mang quán tước vào nội đường. Nhưng phát hiện thương nhân đầu quấn khăn đen vừa nãy trách cứ quán anh vẫn ở lại trong điếm. Xin hỏi quý tính đại danh của tiên sinh. Xem chừng, hình như là sĩ, hơn nữa còn là sĩ được phía quan phủ thừa nhận. Đầu quấn khăn đen. Chẳng lẽ là con dân cố ngụy? Lưu Khám thấy người này khoảng chừng 30 tuổi, diện mạo bất phàm, vì vậy trong lòng muốn kết giao. Thương nhân đầu quấn khăn đen vội vàng đáp lễ nói. Tại hạ Trần Vũ, người Dương Vũ. Thân thể quán lão tiên sinh có bệnh nhẹ. Tại hạ vừa vận hiểu chút y y thuật. Vì vậy cả gan ở lại, nói không chừng có thể giúp được Lưu tiên sinh. Trần Vũ. Rất xa lạ, chưa từng nghe qua. Dương Vũ quả thực từng lệ thuộc cấu ngụy, Lưu Khám lập tức gật đầu. Vậy làm phiền tiên sinh. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Chu Sương, thấp giọng nói mấy câu với Chu Sương. Chu Sương gật đầu. Chuyện này giao cho ta. Người ngoài cửa hàng vây xem dần dần tản đi. Chỉ có điều trong lòng bọn họ lại lo sợ địa vị của Tứ Thủy Hoa Điêu lại để thăng một cấp mà thôi. Lưu Khám cũng không nhìn quán anh, trực tiếp đi vào nội đường. Mà quán anh đứng trên đại sảnh, đi không được mà ở lại cũng không xong, xấu hổ đứng ở đó, hỏa kế xung quanh y thì làm như không thấy y, chuyên tâm làm việc. Quán anh rất xấu hổ, vì vậy chạy qua giúp đỡ. Chốc lát sau, liền thấy Trần Vũ từ nội đường đi tới cười khanh khách nói. Quán anh, phụ thân ngươi gọi ngươi vào. Quán anh vội vàng ứng thuận. Buông việc trong tay xuống. Cha không việc gì chứ. Đi vào nội đường, quán anh thấy sắc mặt quán tước hường hào, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, không khỏi vui mừng dị thường, vội vàng hỏi. Suýt chút nữa bị tiểu tử ngươi làm tức chết. Quán Tước thấy Quán Anh, sắc mặt lập tức thay đổi. Quán Anh gãi đầu, không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành liên tục cười gượng gạo. Lão tiên sinh, việc này lòng ta rất rõ, Quán Anh cũng chỉ bị người hại mà thôi. Ha ha, ngài hãy ghi nhớ bài thuốc ta vừa tặng ngài, đợi tới mùa thu, lấy lá lê rang khô, hàng ngày uống đều đặn. Không lâu sau sẽ có thể khỏi hẳn. Như vậy, xin đa tạ Lưu tiên sinh. Quán Tước vội vàng tạ ơn nói. Quán Anh đứng một bên, sắc mặt càng đỏ. Chương 62, rất có địa vị. Quán gia tại Tuy Dương là một thế gia sản xuất rượu có tiếng trăm năm. Quán rượu có tên là Tử Đồ, rất có danh tiếng tại địa phương. Tới đời Quán Tước còn xây dựng một tử quán, làm ăn vô cùng thịnh vượng. Thế nhưng, từ lúc Tứ Thủy Hoa Điêu xuất hiện, đã phát sinh đả kích thật lớn đối với quán rượu Tử Đồ. Thế gia sản xuất rượu bình thường đầu tư vào không quá lớn, chỉ ảnh hưởng tại một khu vực nhỏ. Thế nhưng, Lưu Khám và Thẩm Thực Kỳ đã đứng lên đầu tư hơn 10 vạn tiền. Dựa theo cái giá này, có thể nói là đầu tư rất bạo tay, hơn nữa tùy theo tài chính quay vòng, Thẩm Thực Kỳ không ngừng mở rộng quy mô nơi sản xuất. Lấy nơi có con suối làm trung tâm, mở rộng tác phường tới tận 20 mảnh thổ địa. Chỉ riêng người làm thuê đã có hơn 10 người. Đương nhiên, người làm thuê chỉ làm công việc phụ giúp đơn giản. Một số công nghệ cụ thể, chỉ có Lưu Khám và Thẩm Thực mới biết. Chính là vì nắm chắc những công nghệ này trong tay, mới có thể khiến Tứ Thủy Hoa Điêu có hương vị riêng, trong khoảng thời gian ngắn không có loại rượu nào có thể vượt qua. Chất lượng tuyệt hảo, sản lượng cũng không bằng. Tiểu quán Quán Gia làm ăn ngày càng xuống dốc, sau cùng hầu như trước cửa quán vắng vẻ lạnh lẽo tới mức có thể răng lưới bắt chim. Trong lòng Quán Tước biết, nếu muốn tiếp tục làm ăn, nhất định phải có Tứ Thủy Hoa Điêu để làm mặt tiền của cửa hàng. Hơn nữa, bán rượu bình thường nhất định không được. Bởi vì mỗi quán rượu đều có loại rượu riêng. Tốt nhất chính là tìm mua rượu giếu, không chừng có thể khiến cửa hàng buôn bán xuống dốc lại trở nên thịnh vượng lần nữa. Chỉ cần có thể tiếp tục làm ăn, như vậy Quán Gia có thể cầm cự, từ từ nghiên cứu cải tiến công nghệ. Vì vậy, Quán Tước tìm người mượn số tiền lớn, trong lòng kích động chạy tới huyện bái, ý đồ dùng tiền mua một ít rượu giếu. Nhưng đâu có ngờ, rượu giếu này cư nhiên không có. Lão Quán Tước vốn vì chuyện làm ăn mà trong lòng sốt ruột, nghe nói chỉ còn lại chút rượu lẻ mà lại phải xếp hàng đứng đợi mua, trong lòng ông sốt ruột mà sinh bệnh. Chỉ là, rượu giếu tuy không có, nhưng cần phải mua chút rượu lẻ. Quán Tước để Quán Anh cầm thẻ số, hàng ngày đứng ngoài tiểu trang chờ đợi. Thuận tiện ông ở khách điếm dưỡng thân, chờ con trai mua được rượu trở về. Quán Anh tuổi trẻ khí thịnh, thừa nhỏ tập võ, luyện được một thân bản lĩnh thật tốt. Trong quá trình cầm thẻ số chờ đợi, liên tục nghe người ta ca ngợi Lưu Khám, khiến trong lòng y có điểm không phục. Gã thanh niên này huyết khí phương cương, tràn đầy ý chí chiến đấu. Hơn nữa thời gian chờ đợi khá lâu, huyết khí trong lòng càng lúc càng tăng, vì vậy một mình bỏ chạy đến quán rượu ven đường ngồi uống rượu. Tiểu quán Vương Cơ và Võ Cơ đã đóng cửa. Nhưng quanh đó quán rượu mới khai trương lại nhiều như rừng. Tất cả các quán rượu đều thống nhất bán rượu Tứ Thủy Hoa Điêu, tính như giải rác khắp huyện bái. Người từng nghe nói qua Tứ Thủy Hoa Điêu, thế đã được thưởng thức qua mà đòi mua. Rất đơn giản, tùy ý tìm một tiểu quán tại huyện bái, ngồi xuống uống một chén rượu Tứ Thủy Hoa Điêu, chắc chắn thấy hương vị của nó xứng với danh hiệu thượng phẩm. Có đúng hay không, thưởng thức qua tự nhiên là biết. Phương diện này có hỗ trợ rất lớn tới việc quảng cáo thương hiệu, cũng là mối quan hệ lệ thuộc nguyên thủy nhất. Chỉ cần quán rượu Đỗ Lăng làm ăn tốt, sẽ không cần phải lo lắng thuế thu nhập tại huyện bái. Thậm chí, xoay quanh rượu lâu năm Đỗ Lăng sản sinh ra một loạt sản nghiệp tương quan. Rất nhiều người dựa vào Tứ Thủy Hoa Điêu mà làm ăn, còn Tứ Thủy Hoa Điêu thu hoạch được chỗ lợi rất lớn từ đó. Quán Tước bình tĩnh hỏi. Con uống rượu thì uống, sao lại gây sự trong quán Lưu tiên sinh? Quán Anh quỳ gối trước mặt phụ thân, cầu xin nói. Là Hài Nhi uống quá chén. Hôm đó Hài Nhi đang uống rượu trong quán, nghe người ta ca ngợi Lưu. Lưu tiên sinh rất tài ba, cho nên trong lòng không phục. Khi Hài Nhi uống đã mơ màng, thì có một người tới tiếp Hài Nhi uống rượu, còn nói rất nhiều điều không hay về Lưu tiên sinh. Hắn nói Lưu tiên sinh là dựa vào việc giết người trong nhà mới có được công danh ngày hôm nay. Thời gian tại Đại Trạch Chiêu Dương, Lưu tiên sinh giết chết một bằng hữu, còn giả mạo làm tay chân của đám đạo tặc. Sau đó còn cắt đứt tay chân con trai ân chủ của mình. Hài Nhi càng nghe càng tức, vì vậy ngồi nói chuyện với người kia. Người kia nói hắn họ Lưu, là người Phong ấp, hôm nay tới huyện bái làm ăn. Còn nói, Lưu tiên sinh không phải không có rượu giếu, mà là giấu đi, dự định ép giá. Hài Nhi lúc đó vừa nghe trong lòng liền bốc hỏa, cho nên chạy tới tiểu điếm của Lưu tiên sinh Dương Ai. Họ Lưu. Người Phong ấp. Lưu Khám vừa nghe, đầu tiên nghĩ tới chính là Lưu Bang. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Lưu Bang chẳng phải xuất quan đi buôn bán với đám người Chu Bột và Lư Quán rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại huyện bái? Hơn nữa, nếu như Lưu Bang thực sự xuất hiện tại huyện bái, há có thể không nghe thấy chút lời đồn. Đây không phải Lưu Bang, nhất định có người đứng ngoài vu oan giá họa. Lưu Khám nheo mắt, lẳng lặng một bên lắng nghe. Hơn nửa ngày, hắn đột nhiên bột phát tiếng cười nhạt. Một kế vụng về muốn vu oan giá họa, nhất tiễn bắn xong điều a. Quán anh ngẩn người, mở to hai mắt nhìn, tức giận nói. Lời ta nói chính là thật, nếu như ngươi không tin, để cha ta giáng một gậy đánh chết ta. Im miệng. Sắc mặt quán tức phát lạnh, phẫn nộ quát lớn một tiếng. Sau đó quay đầu nói với Lưu Khám. Lưu tiên sinh, hài nhi nhà ta tính khí có chút lỗ mãng, nhưng ta có thể đảm bảo, nó không nói dối. Lưu Khám cười nói. Không phải ta nói hắn, mà là nói kẻ ngầm suối rục kia. Vừa nói chuyện, Lưu Khám liền đi ra nội đường, sai Chu Sương tiến tới. Quán anh, ngươi còn nhớ rõ người kia bộ dáng thế nào chứ? Quán anh lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Vóc dáng không cao, khoảng chừng đến đây. Niên kỷ không quá lớn, bộ dáng có thể khoảng chừng 25, 26. Giọng nói có chút kỳ quái, dường như không phải giọng người huyện bái. Da mặt trắng nõn, trên lông mày có một nốt ruồi, nếu như không nhìn kỹ có lẽ không nhìn ra. Và lại, hắn bước đi hình như không quá thoải mái, một chân dường như bị què. Lưu Khám vốn tưởng rằng việc này có liên quan tới Ung Sĩ. Nhưng vừa nghe tựa hồ có chút không thích hợp. Quay đầu thoáng liếc nhìn Chu Sương, lại phát hiện khuôn mặt Chu Sương toát lên vẻ cười khổ. Gã đi tới bên cạnh Lưu Khám, ghé vào tai hắn nói. A Khám, nghe ra hình như là Lữ Trạch. Lữ Trạch. Lưu Khám hô lớn, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Chỉ là, ta nghe nói Lữ Trạch trong khoảng thời gian này qua lại rất thân thiết với Ung Sĩ. Hai người này không biết có quan hệ hay không? Ung Sĩ, Ung Sĩ. Lưu Khám đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào miệng vài cái. Người này, rất không đơn giản. Để Lữ Trạch ra mặt, nếu như Lưu Khám động tới Lữ Trạch, Lưu Bang tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó hai hổ tranh đấu, tất có một con bị thương. Khi đó Ung Sĩ xuất thủ, chỉ có ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều, Lữ Trạch và Lưu Bang. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Lưu Khám trầm ngâm một hồi, đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một khối ấn tín đặt vào tay Lao Chu. Lao Chu, phiền ngươi đi một chuyến, qua Lữ gia tiếp kiến Lữ ông. Nói năm sau ta phải cống rượu, cần 20,000 thạch lương thực. Việc này do Lữ gia đảm nhiệm, trong vòng 20 ngày phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu như quá hạn, đương nhiên bị xử theo luật. Nếu như ông ta hỏi chuyện khác, ngươi cứ nói như vậy. Trước kia Lữ gia làm ăn chính là buôn bán lương thực. Nhưng bởi vì hiện tại lương thực đã bị triều đình nắm giữ trong tay, Lữ gia làm ăn không còn bằng trước đây. 20,000 thạch lương thực nói nhiều không phải nhiều, nói ít cũng không phải ít. Nhưng trong vòng 20 ngày thu thập đủ cũng là một chuyện dễ dàng. Hiện tại sắp chinh phạt Bách Việt, Lữ gia nếu như trắng trợn thu gom lương thực, tất nhiên sẽ khiến quan phủ chú ý. Nếu như Lữ ông thực sự không nhìn ra điểm này, khi đó Lữ gia gặp chuyện xui xẻo, bất cứ kẻ nào cũng không cứu vãn được. Lưu Khám không muốn đấu tranh thái quá với Lữ gia. Thế nhưng cần phải cảnh cáo. Còn về phần Ung Sĩ kia, Lưu Khám nhẹ nhàng xoa bóp gò má, đi qua đi lại trong phòng. Sau một hồi, hắn đột nhiên ngồi xuống. Quán tiên sinh, chuyện quán anh quậy phá cửa hàng của ta xem như không tính toán. Đồng thời, ta muốn đàm phán chuyện làm ăn với tiên sinh. Tiên sinh thấy đấy, rượu của chúng ta hôm nay cũng không đủ cầu, thế nhưng tại huyện bái hẻo lánh, đối với một số người mà nói, e là chuyện tình phiền phức. Ta muốn phân chia khu phục, mang tới các quận để tiêu thụ. Tiên sinh có thể làm đại lý của chúng ta, chỉ là không phải là đại lý rượu Hoa Điêu. Ta nghe nói có một số địa phương, trộn nước vào rượu Tứ Thủy Hoa Điêu, kéo dài tất nhiên sẽ là chiêu bài phá hủy thương hiệu chúng ta. Ta có thể giao chút rượu lẻ ở chỗ ta cho đại lý của tiên sinh. Ha ha, rượu lẻ, hay chính là rượu cặn của rượu Hoa Điêu. Mặc dù kém rượu Hoa Điêu, thế nhưng so với rượu pha nước tốt gấp trăm lần. Loại rượu lẻ này để lại chỗ chúng ta rất lãng phí, ta có thể để lại với giá rất thấp cho tiên sinh. Tiên sinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, xem có nguyện ý hợp tác với ta hay không. Rượu Diêu chính là thị trường lớn, rượu Hoa Điêu là vật phẩm trong chợ. Như vậy rượu lẻ trong miệng Lưu Khám chính là thị trường nhỏ. Dù gì cũng chính là cống rượu. Chủ ý này của Lưu Khám đối với quán tước mà nói, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc phá vỡ tạc ngộng. Trần Vũ vẫn không mở miệng, mà phản ứng cực nhanh. Y Lìa đứng bên nhanh chóng tính toán chỗ tốt trong đó, rồi đột nhiên nói. Lưu tiên sinh, xin hỏi giá tàn rượu giảm mấy phần. Lưu Khám vươn một đầu ngón tay nói. 100 tiền. Một bấu. Ánh mắt Trần Vũ loe sáng. Lưu Khám lắc đầu. Một hũ. Thời cổ đại, vật chứa khác nhau căn cứ vào dung lượng. Hũ gấp 3 bấu, một hũ có dung lượng sắp xỉ gấp 3 bấu. Cái này, có phần quá rẻ. Lưu Khám liếm liếm môi, cười ha hả nói. Người buôn bán nhỏ trên người có chẳng có nhiều tiền tài. Trần tiên sinh, ta vừa nãy nói, ta giữ lại tàn rượu chính là để mọi người có đường kiếm tiền, hơn nữa có thể giúp chúng ta bảo vệ danh tiếng. Xin hỏi Lưu tiên sinh, tại hạ cũng có hứng với tàn rượu này, không biết. Nếu như tiên sinh có hứng thú, ta tất nhiên không có vấn đề gì. Ta mỗi tháng có thể cung cấp 8.000 hũ tàn rượu, nếu như sau này mở rộng quy mô, số lượng sẽ càng nhiều. Trần tiên sinh có thể lấy bao nhiêu? Mỗi tháng 2.000 hũ. Trần tiên sinh không nói hai lời, liền trả giá. Quán tước bên cạnh cũng phản ứng, vội vàng nói. Lưu tiên sinh, tiểu lão nhi mỗi tháng cũng có thể lấy 2.000 hũ. Không, 3.000 hũ. Lưu khám nghe vậy, cười ha hả. Nói như vậy, chúng ta giao dịch hoàn tất. Quán tước lại do dự một chút. Chỉ là 3.000 hũ, cần 15 giật hoàng kim, trên người tiểu lão nhi e là chưa có đủ. Không biết Lưu tiên sinh có thể để ta lấy rượu trước, sau khi mang về, tiểu lão nhi lập tức sai mang hoàng kim còn thiếu qua đây, được chứ? Khi nói đến câu này, khuôn mặt quán tước đỏ bừng bừng. Trần Vũ đứng bên lên tiếng nói. Ta lập tức quay về Dương Vũ sai người xử lý việc này. Sau khi trở lại, ta sẽ mệnh huynh đệ ta mang tiền tới lấy rượu, mong tiên sinh bảo lưu cho ta. Lưu khám không để ý tới quán tước, mà cười ha hả nhìn Trần Vũ. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là huynh đệ tiên sinh. Đệ đệ ta tên là Trần Bình, đến lúc đó mong Lưu tiên sinh chiếu cố hơn nhiều. Lưu khám cười ha hả, gật gật đầu. Không dám, không dám. Hắn xoay người, đang định nói với quán tước. Đột nhiên một lần khi lạnh từ trong lòng thoáng chốc bước lên, khiến hắn rùng mình. Tiên sinh nói, đệ đệ tiên sinh là Trần Bình. Lưu khám mở to hai mắt, nhìn Trần Vũ, kinh ngạc kêu lớn. Chương 63, cảnh cáo. Chuyện tình tựa hồ có chút thú vị. Trong ký ức của Lưu khám, Trần Bình đã làm nên chuyện gì? Đã không nhớ rõ, nhưng cái tên này thì vẫn khắc sâu trong lòng. Trong những nhân tài xuất sắc khi nhà Hán mới thành lập, không có cái tên Trần Bình. Thời điểm Lưu Bang điểm tên thần tử dưới trướng, cũng không nhắc nhiều tới cái tên Trần Bình. Thế nhưng không ai không biết sự tồn tại qua người này. Trần Vũ, cư nhiên là ca ca của Trần Bình. Chỉ là không biết, Trần Bình này có phải Trần Bình kia hay không? Lưu tiên sinh từng nghe nói tới tên của đệ đệ ta sao? Thần sắc Lưu khám thản nhiên như không nói. Chưa từng nghe nói đến. Thời gian trước kia tại Đan Phụ, ta có một vị bằng hữu cũng tên là Trần Bình, chỉ có điều y lìa và lệnh đệ của ngươi là hai người mà thôi. Giờ chợt nghe thấy cái tên này, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Ha ha, nhoáng cái đã vài năm trôi qua. Không biết vị bằng hữu của ta, hôm nay có tham dự không? Trần Vũ cười cười. Hóa ra có chuyện như vậy, chẳng trách Lưu tiên sinh phản ứng mạnh mẽ vậy. Thường nghe người ta nói, Lưu tiên sinh là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay xem ra quả nhiên không phải là giả. Chỉ cần có thể hợp tác tốt với hắn, cửa hàng nhà ta sao lại không phát đạt thịnh vượng. Quán tước đứng bên cạnh thấy Lưu Khám và Trần Vũ nói chuyện hăng say, không khỏi có chút lo lắng. Ông thoáng liếc nhìn quán anh, cắn răng một cái nói. Lưu tiên sinh, không bằng như thế này. Ta tạm thời về Tuy Dương trước để chuẩn bị, khuyên tử quán anh ở lại thu xếp hàng hóa. Tiểu Lão Nhi muốn, khi Lưu tiên sinh thu gom hàng hóa xong, tiền mặt liền có thể đưa tới, thế nào? Lời lẽ vô cùng khéo léo. Nhưng ý tứ bên trong chính là, ta có thể để con ta ở lại làm tin, ta quay về chuẩn bị tiền, sau đó ngài chuyển hàng cho ta. Lưu Khám cũng không cự tuyệt, nhìn quán anh một chút, cười cười gật đầu. Như vậy rất tốt. Cứ như vậy, sau khi trải qua phòng ba, lại đạt được kết quả phi thường vui mừng. Lưu Khám có được tiền tài, còn hai người quán tức và Trần Vũ cũng không phải tiếp tục cầm thẻ số ở lại huyện bái mà xếp hàng chờ nữa. Làm ăn thành công, tự nhiên sẽ vui mừng. Lưu Khám mời Trần Vũ và quán tước qua phòng khách, hắn cầm võ sơn kiếm đi đầu dẫn đường về nhà. Nhưng không đợi tới khi rời khỏi thành lại nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Hắn theo bản năng nghiêng người tránh né, quay đầu nhìn lại. Một tiểu mã chở một thiếu nữ nhanh như thiểm điện vọt qua. Tiểu mã này ngừng lại trước mặt Lưu Khám, đột nhiên thiếu nữ kia nhảy xuống lưng ngựa chạy tới trước mặt Lưu Khám hung hăng đá mạnh một cước về phía Lưu Khám. Tên con kiếp, vì sao muốn hãm hại cả nhà ta? Cước này giống như đá vào cây cột sắt. Khiến thiếu nữ kia đau nhức kêu lên một tiếng, thân hình nhỏ nhắn loạng choạng lui về phía sau. Lưu Khám lẹ tay nhanh mắt đỡ lấy thiếu nữ. A Tu, sao muội lại đá ta? Thiếu nữ nhướng đôi mày ngài, đẩy Lưu Khám ra, vừa xoa xoa chân vừa nói. Lưu Khám không tiếp, vì sao ngươi muốn làm khó dễ cha ta? Ta làm khó dễ cha muội bao giờ? Trong mắt Lưu Khám hiện lên ý cười rất mờ nhạt. Thiếu nữ này chính là nhị tiểu thư Lữ gia, Lữ Tu. Có phải ngươi để Chu Xương mang ấn thụ qua nhà ta để phụ thân ta gom góp lương thảo không? Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng đế muốn chinh phạt Bách Việt, các huyện tích trữ lương thảo dùng để phục vụ quân Nam Trinh? Lúc này, phụ thân ta đi đâu để gom lương đây? Không nói đến chuyện có được lương thảo hay không, mà dưới tình huống như vậy, nếu như phụ thân ta làm chuyện tình này, quan phủ nhất định sẽ không đồng ý. Lưu Khám khốn kiếp, ngươi làm như vậy có phải muốn hãm hại phụ thân ta không? Sắc mặt Lưu Khám khẽ âm trầm. A Tu, ta làm khó dễ nhà muội, hay là nhà muội gây khó dễ với ta? Muội có biết không, vừa rồi có một người thiếu chút nữa phá nát cửa hiệu của ta rồi. Lữ Tu ngẩn người. Ta nghe nói a. Nghe nói ngươi ẩu đả với người ta. A Khám, ngươi có bị thương không?
Không đúng, chuyện đó và nhà ta thì có quan hệ gì? Có vấn đề gì hay không? Quay về hỏi đại ca muội là biết.
Lữ Tu túm lấy áo của Lưu Khám.
Khám thối, nói rõ ta biết, đại ca của ta làm gì vậy?
Lưu Khám nói.
Người kia vừa rồi phá cửa hàng ta nói cho ta biết, hắn vốn phá cửa hàng của ta là bị người khác xúi giục.
Ngươi biết là ai chứ?
Chính là Lưu Quý.
Lữ Tu lập tức trở nên hồ đồ.
Điều này sao có thể? Người kia xuất môn gần một năm, đến bây giờ ngay cả bóng người cũng không thấy, hắn làm sao có thể xúi giục người phá cửa hàng của ngươi?
Chắc chắn là có người giả mạo Lưu Quý, mà tại sao lại đổ tội lên người ca ca ta?
Lưu Khám cười nói.
Người kia tự xưng là người của Lưu Quý, sau khi người phá phách cửa hàng ta đã tả lại dáng dấp, cư nhiên chính là đại ca muội.
Hả?
Đôi mắt to của Lữ Tu đọng nước trừng lớn, hoảng hốt chu miệng nhỏ.
Lưu Khám thấy người xung quanh tụ tập qua nhiều, một tay kéo tay Lữ Tu, một tay kéo kéo tiểu mã của Lữ Tu.
A Khám, cẩn thận.
Lữ Tu kinh hô một tiếng, tiểu mã đột nhiên bất chợt tê hí một tiếng, móng trước đông dưng vung lên, suýt nữa khiến Lưu Khám trở mình ngã xuống mặt đất. Lần này khiến Lưu Khám có chút nổi giận, vươn tay tóm lấy cổ tiểu mã, dồn khí tại đan điểu, miệng trợn quát lớn.
Phù phù.
Lưu Khám dồn sức vào song trường, quật tiểu mã kia xuống mặt đất. Người xung quanh kinh hô một trận, tiểu mã kia lại liên tục hí lớn, bốn vó khứa loạn, muốn rẽ khỏi khuỷu tay của Lưu Khám.
Lực đạo của tiểu mã này thực sự không yếu.
Cánh tay của Lưu Khám càng lúc càng dồn sức khiến tiểu mã kia hô hấp càng thêm khó khăn.
Lữ Tu bên cạnh vừa sợ Lưu Khám thụ thương, vừa thương xót tiểu mã của chính mình.
Trong tình thế khó xử, sau cùng lựa chọn cách cổ động Lưu Khám.
A Khám, cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương.
Giang có chỉ chốc lát, tiểu mã dần dần ngừng dãy rủa, liên tục kêu rên rỉ.
Lưu Khám thở phào một cái, từ từ buông lỏng cánh tay ra, từ trên mặt đất đứng phát dậy.
Tiểu mã khôi phục tình trạng hô hấp, phịch một cái vùng dậy đứng lên, trong tiếng mọi người la hét, tiểu mã lại vọt về phía Lưu Khám.
A Khám.
Lữ Tu còn chưa dứt lời, đã thấy tiểu mã ngoan ngoãn đứng trước mặt Lưu Khám, dùng cái đầu lớn rui rui vào lòng Lưu Khám, nhìn vô cùng thân thiết.
Lưu Khám mới đầu để cao tinh thần cảnh giác, chỉ là thấy tiểu mã ngoan ngoãn, trong lòng biết nó sẽ không tiếp tục uy hiếp đối với chính mình.
Tiểu tiện nhân này, phải chịu trừng phạt mới được.
Lưu Khám nén giọng, nhỏ nhẹ nói một câu bên tai tiểu mã.
Liền thấy trong mũi tiểu mã liên tục phát ra tiếng phì phì, tựa như làm nũng.
Rất hay.
Người vây xem lớn tiếng hô lớn, lại có người cười cười.
A Khám, ta thấy không quá vài ngày nữa, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ huyện bái, ngoài ngươi ra không còn ai khác.
Lữ Tu nhẹ nhàng vỗ bộ ngực sữa, thấp giọng nói.
A Khám, làm ta sợ muốn chết.
Lưu Khám chắp tay cảm tạ đối với mọi người chung quanh, kéo Lữ Tu vội vàng rời khỏi thành.
A Tu, ta biết người nhà muội xem ta như kẻ thù, cũng biết trong lòng đại ca muội ghi hận ta.
Nhưng hắn gần đây qua lại rất mật thiết với Ung Sĩ, tên kia luôn luôn để ý tới gia đình muội, rất không hảo ý.
Muội cũng nghe tin hoàng đế muốn chinh phạt Bách Việt, vậy hẳn là biết được nặng nhẹ.
Nói thật, ta không muốn làm khó dễ cha muội, chỉ là muốn cảnh cáo ông một chút, thời gian này chớ gây chuyện thị phi.
Nói ta vong ân phụ nghĩa cũng được, nói ta là gì đi nữa cũng được.
A Tu, muội trở về nói cho cha muội biết, Lưu Khám hôm nay không còn là Lưu Khám trước kia.
Ta nếu như muốn hãm hại ông, sẽ không cần tốn nhiều sức như vậy.
Còn chuyện đại ca muội,
trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cần để hắn an phận một chút.
Ta thực sự muốn gây khó dễ cho hắn, ha ha.
Nói chung, nể mặt muội, ta lần này tha thứ cho hắn một lần.
Sau này đừng có chọc giận ta.
Âm thanh lạnh lạnh của Lưu Khám khiến trong lòng Lữ Tu phát lạnh.
Ngơ ngác nhìn Lưu Khám, vành mắt đỏ ửng, sau hồi lâu đột nhiên khóc ào một tiếng.
Nước mắt rơi xuống rào rào, lại hung hăng đá Lưu Khám một cước.
Khám thối, huynh nhức hiếp ta.
Vừa nói chuyện, vừa quay đầu chạy vào trong thành.
A Tu, ngựa của muội.
Lưu Khám ở phía sau gọi Lữ Tu, thế nhưng Lữ Tu bỏ mặc làm ngơ.
Hắn muốn đuổi theo, nhưng sau khi chạy được hai bước, Lưu Khám lại ngừng cước bộ, nhìn bóng dáng Lữ Tu, trên mặt hắn nhếch lên tia cười đắng ngắt.
Có phải có phần hơi quá hay không?
Lưu Khám đau đầu, nói.
Tiểu tiện nhân, ta vừa nãy có phải có chút quá đáng hay không?
A Tu không hiểu chuyện, ta lại hù dọa muội ấy a.
Tiểu mã vây vây đôi đắc ý,
trong mũi phát ra tiếng phì phì, xem như chẳng đáng trả lời. Sắc trời mờ mờ tối, Lưu Khám nhẹ nhàng nắm lấy Tiểu Mã, đứng tại ven đường trong chốc lát, tự rêu nói. Ta đây làm sao vậy? Chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, quá hai ngày tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong Lữ ông biết được nặng nhẹ, quản thúc Lữ Trạch tốt một chút. Sói xong, xoay người đi đến hướng nhà mình. Vừa đi, vừa cười nói với Tiểu Mã. Chủ nhân ngươi không cần ngươi, vậy trước hết hãy theo ta trở về nhà đi thôi, về nhà. Chương 64, Đại Trượng Phu. Trời sang thu, Thủy Hoàng tuần thú rốt cuộc kết thúc. Thời điểm dừng lại tại Bành Thành gần 30 ngày, khi đó lần lượt gặp mặt quận thủ ba quận Tứ Thủy quận, Đông Hải quận, Lang Gia quận. Cuối tháng 6, từ Tam Xuyên quận rộng lớn trưng tập 10 vạn hộ bách tính di cư tới hai quận Lang Gia và Đông Hải. Đầu tháng 7, lại điều động 10 vạn người, nói là muốn tìm kiếm Ung Đỉnh trước kia bị thất lạc trong quá trình vận chuyển từ Chu Thất tới Lưu Quang. Đương nhiên, cuối cùng Ung Đỉnh cũng không tìm được, còn về phần Thủy Hoàng đế vì sao làm chuyện này, thì không ai hay biết. Trung tuần tháng 7, trong tình huống Thủy Hoàng đế tìm kiếm Ung Đỉnh không có kết quả, đã quyết định quay lại Hàm Dương. Sáng sớm, đã thấy Bành Thành tinh kỳ bay phấp phới, cờ đỏ đung đưa trong gió. Từng đội quân tinh nhuệ hộ vệ xa trượng doanh chính rời khỏi cửa lớn Bành Thành. Dọc đường đi, Hắc Long kỳ bay phần phật, Thủy Hoàng đế ngồi trên xe, tay vịn kiếm cải trên thắt lưng, uy phong lấm lẫm. Bách tính quỳ rạp đầu hai bên đường, cả đám không ai dám ngẩng đầu lên. Trong đám người, khi có mấy người nhìn theo nghi trượng của Thủy Hoàng đế rời khỏi Bành Thành, khiến mọi người đứng dậy giống như từng đợt sóng. Mấy ngày nay, Bành Thành canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi khi trời sầm tối, toàn bộ thành rơi vào trạng thái im ắng không người hoạt động. Chuyện này cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, hiện tại Thủy Hoàng đế rời đi, cuộc sống rốt cuộc có thể quay về trạng thái bình thường. Đối với bách tính sống tại Bành Thành mà nói, thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Thủy Hoàng đế ở đây, người nào người lấy đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. 200 năm qua danh tiếng Bạo Tần Lưu truyền giống như một tòa núi lớn đặt trong lòng rất nhiều người. Tuy rằng 6 nước Quan Đông đã bị diệt vong, thế nhưng trong mắt bách tính tại Bành Thành, Hoàng đế ở xa, rốt cuộc cũng không quản được đến đầu bọn họ. Cũng khó trách, Bành Thành thuộc về cố sở, lão hoàng ít khi ngó đến, khiến trong lòng nhiều người đều nhiễm một loại khí tức tiêu diêu tự đắc. Đại ca, vị hoàng đế này quả nhiên uy phong. Một nam tử hơn 30 tuổi, nhịn không được thấp giọng tán thán. Bên cạnh nam tử này có khoảng 4-5 người, là 3 nam 1 nữ, trong đó có một nam tử thân cao 8 thước, dưới hàm có râu đẹp lay động. Ánh mắt hắn mê muội nhìn nghi trượng đi về phương xa, thật lâu không nói gì. Điều này khiến mấy người bên cạnh cảm thấy lo lắng. Nàng kia nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn, thấp giọng nói. Lưu Quý, huynh không sao chứ? Mấy người này, chính là đám người Lưu Bang, Lưu Quán rời nhà đi làm giàu. Sau đám cưới năm ngoái, Lưu Bang tựa hồ có một chút ý thức trách nhiệm. Không bao lâu, mang theo 3 người Lưu Quán, Chu Bột, Trần Hạ ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Trước khi đi, vừa vặn gặp mẹ con võ cơ người trong thị trấn làm ăn xuống dốc chuẩn bị rời nhà, sau khi mấy người bọn họ thương nghị, tùy ý kết bạn mà đi. Võ cơ có mang theo tiền bạc, còn đám người Lưu Bang có lực lượng, vừa lúc có thể tương trợ lẫn nhau. Chỉ là, võ cơ vốn đã cực kỳ ngưỡng mộ Lưu Bang, nên trên quãng đường dài, giữa hai người thường xuyên xảy ra quan hệ. Nếu như ở hậu thế, loại chuyện này chắc chắn bị người đời thoá mạ. Nhưng thời đó phong tục chính là như vậy, chuyện nam nữ cũng cực kỳ bình thường. Nhưng lưỡng tình tương duyệt, hợp tan cực kỳ bình thường. Tới khi song phương không còn cảm giác, nói câu tạm biệt, sau đó mỗi người đi một ngả. Chuyện như vậy, người xung quanh cũng không thèm để ý. Nếu như võ cơ nguyện ý, đồng thời quyến rũ Lưu Bang, cho dù có quan hệ với đám người Chu Bột nữa, cũng xem như chuyện tình rất bình thường. Không phải ai cũng có thể bỏ qua việc con còn này, mà không động tay động chân. Nhưng ít nhất Lưu Bang sẽ không, còn đám người Chu Bột, Lư Quán tự biết chừng mừng. Thường ngày ngày trêu ghẹo vài câu, sờ mó vài cái cũng không sao. Có võ cơ sống cùng, thực sự khiến cuộc hành trình tĩnh mịch trở nên có chút thú vị. Lưu Bang đông dưng tỉnh táo lại, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, liền thấp giọng cảm thán nói. Đại trượng phu là phải làm hoàng đế, đại trượng phu là phải làm hoàng đế. Đại ca, nói cẩn thận. Chu Bột là người vô cùng cẩn thận, nghe Lưu Bang nói vậy, không khỏi hoảng sợ, liền bước lên phía trước kéo cánh tay Lưu Bang. Lưu Bang bình tĩnh cười. Lao Chu, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta rất tỉnh táo. Nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nói với mọi người. Quay về nhà trọ bình dân. Đói bụng rồi, rất khó chịu. Sau khi đoàn người trở về nhà trọ, liền sai chủ quán chuẩn bị đồ ăn. Lưu Bang huệ vải ngồi trên chiếc chiếu, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, ánh mắt có chút ngây dại nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tựa hồ phát hiện tâm tình Lưu Bang có chút dị thường, Lư Quán nhẹ nhàng đẩy Lưu Bang một cái. Đại ca không việc gì chứ? Ta không sao. Chỉ là ước ao mà thôi. Võ Cơ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Lưu Quý, ngươi ước ao cái gì?"
Lưu Bang từ bàn ăn cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, cũng không để ý tới Võ Cơ, mà lẩm bẩm nói:
"Rượu ngon, rượu ngon."
Trong mắt Võ Cơ hiện lên ánh sáng dị thường, cũng không có hỏi, mà đặt đứa nhỏ lên đùi cho nó ăn.
Sớm biết Tứ Thủy Hoa Điêu là do con cháu Lưu gia gây dựng, chúng ta đã chạy tới một chuyến, há lại phải thế này sao?
Chu Bột đột nhiên cười khổ một tiếng, chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Con cháu Lưu gia quả nhiên bất phàm, cư nhiên có thể sản xuất rượu ngon như vậy.
Ban đầu Lưu Bang chính là muốn thương lượng làm ăn với Tứ Thủy Hoa Điêu. Bởi vì trước kia chủ nhân rượu Tứ Thủy Hoa Điêu này rất thần bí, tất cả rượu Tứ Thủy Hoa Điêu đều xuất ra từ Bành Thành. Sau đó căn cứ vào tình hình các nơi, thấy giá cả chênh lệch quá lớn, Lưu Bang trước đó nghĩ, rượu tại Bành Thành giá thấp, đến đó mua rồi bán sang các nơi khác. Từ đó kiếm được giá cả chênh lệch, vận khí tốt sẽ có được lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh. Mới đầu đám người Lưu Bang kiếm được không ít. Thế nhưng đầu năm nay chủ nhân Tứ Thủy Hoa Điêu lộ diện, thương nhân các nơi chen chúc chạy tới huyện bái. Ưu thế giá cả tại Bành Thành thoáng chốc không còn sót lại chút gì. Đồng thời giá cả các nơi cũng theo đó mà điều chỉnh. Mới đầu giá cả chênh lệch 2.000 tiền, đến nay giá chỉ chênh lệch 200 tiền, lợi nhuận của đám người Lưu Bang thu được hầu như không còn.
Vận chuyển, ăn uống. Những thứ này đều cần dùng tới tiền. Đầu năm nay Lưu Bang tích trữ một đống rượu, thoáng chốc đều hỏng bét. Ưu thế về giá cả không còn, thương nhân các nơi có thể trực tiếp nhập hàng, cũng sẽ cắt đứt quan hệ làm ăn với Lưu Bang. Thê thảm nhất chính là, lượng hàng tích trữ trong tay Lưu Bang rất nhiều, cuối cùng phải mất trăm ngày mới thanh lý toàn bộ hàng hóa được sang các huyện lân cận.
Lợi nhuận?
Hầu như là không.
Miễn cưỡng bảo lưu tiền vốn, thậm chí tiền lời trước kia kiếm được cũng mất đi hơn phân nửa.
Lư Quán Đoán giận đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tiểu tử Lưu gia khinh người quá đáng, lần này xem như uổng phí một năm."
Chu Bột chau mày:
"Quán, chuyện này e là không trách người ta được. Chỉ là vận khí chúng ta không tốt mà thôi."
Lưu Bang gật đầu:
"Đúng vậy, chỉ là vận khí chúng ta không tốt mà thôi, không nên giận chó đánh mèo vụ cho người khác."
Quán: "Lòng dạ người chính là phải rộng lượng hơn chút mới được. Thời điểm năm ngoái quá Thái Sơn, ta từng nghe được một câu phi thường ấn tượng."
Lư Quán ngẩn người, vội vã hỏi:
"Đại ca, câu đó là gì?
Nói ta nghe chút, để ta có thêm kiến thức."
Lưu Bang thản nhiên cười cười, vỗ vỗ vào miệng Lư Quán vài cái:
"Thệ giả như tư phủ, thệ giả như tư phủ. Ta sau lại thỉnh giảo người khác, ý tứ của những lời này chính là, chuyện đã qua không nên để trong lòng.
Điều này chính hợp với ngươi."
"Lưu Quý."
Võ Cơ đột nhiên mở miệng:
"Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, có thể chia tiền cho ta hay không?
Ta muốn rời khỏi đây."
"Rời đi?
Đi đâu?"
Đám người Lưu Bang Chu Bột vô cùng kinh ngạc nhìn Võ Cơ, có chút không giải thích được vì sao đột nhiên nói như vậy. Thời điểm này không yên ổn, Võ Cơ đột nhiên muốn rời đi là có ý tứ gì?
"Kỳ thực, mấy ngày trước ta đã nghĩ, chỉ là hoàng đế tới đây, tâm tình mọi người không tốt."
Võ Cơ ngược lại cũng không sợ ánh mắt sắc bén của bốn người, rất tự nhiên nói:
"Trước đó vài ngày, ta gặp một người là em họ của ta, hiện tại đang ở huyện Trần.
Ngươi cũng biết, trước kia Vương Tiễn phá Trần, ta và người nhà đều thất tán.
Vốn tưởng rằng đều chết sạch, không ngờ, anh họ ta vẫn còn sống, hiện tại đang ở huyện Trần.
Qua đó cũng không tồi.
Ngươi là ả đàn bà thối tha, đây chẳng phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
Lư Quán giận tím mặt:
"Biết rõ chúng ta buôn bán thua lỗ, lúc này lại muốn chia rẽ.
Ta cảm thấy e là không phải em họ gì cả, e là một gã nam nhân mới.
Thế nào, ghét bỏ đại ca của ta, cảm thấy chịu ủy khuất sao?"
Võ Cơ kinh doanh tử quán, vốn tính tình rất mạnh mẽ.
Lư Quán trách móc cũng đành thôi, nhưng ác ngữ này, nhất thời khiến ả tức giận.
Ả vô bàn, chỉ tay vào mặt Lư Quán mắng:
"Lư Quán, mẹ kiếp, ngươi nói lao nương giả bộ trước mặt đàn ông a.
Đừng nói người kia là em họ ta, cho dù là ta đi tìm nam nhân thì đã sao?
Khó phải không, ngươi còn muốn để Lưu Quý cưới ta sao?
Hắn thích ta sao?
Hắn cưới ta, lấy cái gì nuôi sống ta?
Nam nhân thối quê mùa, ta nói cho ngươi hay, Lưu Quý là nam nhân quê mùa của ta."
Tranh cãi hồi lâu, lập tức khiến người trong tiểu quán chú ý.
Khuôn mặt Lư Quán đỏ tới mang tới, vươn người đứng thẳng.
Đứa con gái nhỏ trong lòng Võ Cơ khóc qua lên, còn Lưu Bang vội vàng kéo Lư Quán lại.
Võ Cơ nói:
"Trước kia mọi người đâu có nói, có thể tập tụ không thể chia rẽ.
Ta cô nhi quả phụ, vốn định tìm một con đường sống, nhưng đâu có ngờ đúng vậy, dọc đường các ngươi chăm nom ta không tồi, nhưng lão nương cũng không bạc đãi các ngươi.
Vương mình hầu hạ các ngươi, lão nương từ khi nào phải chịu sự trừng phạt của các ngươi?"
Nói xong, ánh mắt Võ Cơ ửng đỏ.
Lưu Bang phẩy phẩy tay, nói:
"Trước hết hãy ngồi xuống đã."
Hắn thở dài, đột nhiên cười nói:
Đương nhiên khi Lưu gia tử vừa tới huyện bái từng nói một câu rất có ý tứ, chồng chết thì vợ lập gia đình, ai lấy đều có cuộc sống riêng. Võ Cơ trong khoảng một năm nay thực sự chăm sóc chúng ta không tồi, Lư Quán còn không qua xin lỗi. Lư Quán tính tình kiên cường, nhưng một mực nghe theo lời Lưu Bang nói. Võ Cơ, ta tính tình nóng nảy, ngươi chớ trách. Vừa nãy đầu óc có phần ngu muội a. Lưu Bang nói. Trần Hạ, tính toán xem một năm nay chúng ta rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu tiền, để giao cho nàng một phần. Võ Cơ, chúng ta kết bạn nhiều năm, được nàng chiêu cố, trong lòng Lưu Quý vô cùng cảm kích. Hôm nay nàng phải đi rồi, trong lòng ta thực sự có điểm không vui. Chỉ có thể chúng nàng sau này sống cuộc sống hạnh phúc. Nếu như bị khi dễ, hoặc là không chỗ nương thân hãy tìm tới ta. Lưu Bang ta nhất định xuất thủ giúp nàng. Nói xong, Lưu Quý giật lấy túi tiền trong tay Trần Hạ, lấy một phần đưa cho Võ Cơ. Vành mắt Võ Cơ đỏ hoe, trong lòng cũng cảm giác buồn bực vô hạn. Lưu Quý, các người chi tiêu nhiều như vậy, cũng phải sinh hoạt ta. Chúng ta bốn người đàn ông, không thể chết đói được. Lưu Bang cười ha hả, nhét túi tiền vào lòng Võ Cơ, sau đó sắc mặt có phần giống như con nít, nói. Bảo trọng. Võ Cơ cắn môi, sau hồi lâu nhẹ giọng nói. Đệ đệ của ta tên là Võ Thần, tại huyện Trần cũng là người có tiếng tăm. Lưu Quý, nếu như một ngày nào đó ngươi muốn nữ nhân hoặc là cuộc sống không được như ý hãy tới huyện Trần tìm ta, ta chúng quy sẽ chờ ngươi. Câu nói này khiến con mắt Lưu Bang cũng đỏ hoe. Đi thôi, sao khóc hu hu như thế? Ta đi đây. Võ Cơ ôm đứa nhỏ, quay về thu thập chút đồ đạc, sau đó lưu luyến không muốn rời mà chào tạm biệt Lưu Bang lần nữa. Tại một góc phố, đã có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn. Nam nhân vóc dáng khôi ngô nhìn thấy Võ Cơ đi tới, liền chào đón, tiếp nhận đứa bé gái trong lòng Võ Cơ, nhẹ nhàng ôm vai nàng. Gian phu dâm phụ. Lư Quán tàn bạo mắng một câu. Quán, câm miệng cho ta. Lưu Bang ló ra ngoài cửa sổ, vừa vặn đụng phải ánh mắt gã nam nhân kia. Nam nhân kia nói vài câu bên tai Võ Cơ, Võ Cơ liền quay đầu qua. Lưu Bang cười cười, Võ Cơ cũng cười cười. Nam nhân kia nhìn Lưu Bang, gật đầu. Quay về chỗ ngồi, Lư Quán vẫn hùng hùng hổ hổ, thế nhưng Lưu Bang lại mắt điếc tai ngơ. Sau một hồi, hắn đột nhiên đứng dậy. Chu Bột, Lư Quán, Trần Hạ, chúng ta về nhà đi thôi. Về nhà. Chu Bột nhẹ giọng nói. Quay lại nhà thân không một đồng xu, chẳng phải để người chê cười sao. Tùy các ngươi, ta. Ta cũng có phần nhớ phong cảnh huyện bái rồi. Lưu Bang vừa nói chuyện, vừa xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 65, Đàm Thủy Công. Quán anh kỳ thực là một người rất sảng khoái. Nhưng không có nghĩa y không lô mãng không có tâm kế. Có chút thời gian, thật sự ứng với bài thơ, bất thức lư sơn chân diện mục, trích duyến thân tại thử sơn trung. Khi phụ thân sinh bệnh, tâm tình không được tốt. Tự nhiên có thành kiến đối với Lưu Hám. Gây xích mích với người khác, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sau khi thanh tỉnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Bất thức lư sơn chân diện thật. Trích duyến thân tại thử sơn trung. Chẳng rõ lô sơn mày mặt thật. Muốn biết chỉ cần vô núi trông. Bài thơ của Tô Đông Pha. Sau khi cùng phụ thân trở về, ý hỏi dò về người một chút. Sau khi biết được Lưu Khám chịu oan uổng, Quán Anh khi gặp lại Lưu Khám đã có phần không được tự nhiên. Ngồi trên khách đường. Toàn thân y khó chịu giống như có bỏ chó trên người, làm thân thể liên tục dãy rủa. Hơn nữa còn có Vương Cơ ngồi bên cạnh, càng cảm giác không được tự nhiên. Lúc này, Vương Tín chạy vào khách đường. Chủ nhân mời Quán Anh tới hậu viện nói chuyện. Vương Cơ lập tức gật đầu, cười nói. Quán huynh đệ theo Vương Tín đi thôi. Thiếp thân còn một số việc phải làm, không bồi tiếp ngươi được. A, đại tỷ dừng chân. Quán Anh giống như chạy nạn theo Vương Tín ra khỏi khách đường. Mỹ nhân tuy tốt. Nhưng phải có phúc hưởng thụ mới được. Vương Cơ hiểu việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, ánh mắt nàng dường như thoáng cái có thể nhìn thấu tâm tư người. Ngồi bên cạnh nàng, Quán Anh luôn luôn cảm giác khó chịu, hiện tại rốt cuộc có thể được giải thoát rồi. Hậu viện Lưu gia và Thẩm Thực gia có một khối đất trống nối liền. Có cắm cọc tre bương bọc vải thô, cao thấp không đồng nhất, chàng trịt rất hứng thú. Lưu Khám giang rộng cánh tay đứng trên khe hai cọc tre bương, con mắt bị che bởi một tấm vải, nhưng không chút nào bị ảnh hưởng. Cước bộ di chuyển cực kỳ linh hoạt, chạy trên cọc tre mà giống như khiêu vũ. Nơi khuỷu tay, đầu vai thi thoảng phát sinh thanh âm nặng nề, khiến cho cọc tre bương liên tục lay động. Đây là quyền pháp gì? Quán Anh trừng mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt. Chiêu thức kia rất đơn giản, thế nhưng lực sát thương cực kỳ lớn. Vương Tín gãi đầu, ồm ồm nói. Ta không biết, chủ nhân chỉ dạy ta luyện công, không dạy cái khác. Chủ nhân luyện xong ngay bây giờ, ngươi ở đây chờ chút. Ta còn có chuyện phải làm, nếu như không hoàn thành. Sẽ không được ăn cơm. Nói xong, cậu liền xé y phục trên người, cùng dang rộng cánh tay giống như Lưu Khám. Tuy rằng cốt cách thân thể chưa phát triển hoàn tất, thế nhưng cơ thể tráng kiện rắn chắc, cũng đã hiện ra hình thức ban đầu. Trong góc nhỏ tại hậu viện có 72 gốc trúc. Một gốc dài chừng 1 trượng 4 thước, to như thùng đựng nước, xem ra niên kỷ gốc trúc này ít cũng phải 100 năm, một gốc khác chỉ dài 8 thước, hơn nữa lại nhỏ hai gốc trúc kia khoảng hơn 2 vòng. Vương Tín đầu tiên ở gần nguồn nước, múc một gáo đổ xuống khiến toàn thân ướt nhẹp. Sau đó đi qua cầm cây trúc dài 8 thước, tiếp đến đi về phía vũng bùn trước mặt. Quán Anh một mình đứng ngây ngốc ở chỗ này, cảm thấy rất thú vị, vì vậy cũng đi theo Vương Tín, vừa đi, vừa hiếu kỳ nhìn vật trong tay Vương Tín. Biểu diễn cái gì vậy? Múc nước. Vương Tín đơn giản trả lời. Có thể cho ta xem được không? Đương nhiên có thể. Chỉ có điều ngươi đừng phá hư. Vương Tín nói, mang tre bương cho Quán Anh. Tre bương đưa tới tay cảm giác nặng trịch, chỉ là không có nặng nề như Quán Anh tưởng tượng. Nói vậy, trong tre bương này có chỗ trống. Hiếu Kỳ đi theo Vương Tín đi tới bên cạnh một dòng suối, thấy Vương Tín nắm chặt sợi dây trên mặt tre bương, rồi quăng tre bương vào nước. Sau một hồi, cánh tay căng sức, hét lớn một tiếng. Dùng thân thể làm trung tâm, nhấc tre bương khỏi mặt nước, tre bương từ từ chuyển động, làm cho một vài giọt nước to như viên ngói vẩy ra. Vương Tín nín thở gánh tre bương liên tục chuyển động trên vai, đồng thời dưới chân sinh phong, hơn nữa dựa theo tre bương chuyển động toát ra bước tiến quỷ dị, chạy vào trong nhà. Quán Anh phía sau nhìn chăm chú, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nước đựng trong tre bương, thế nhưng không thấy chảy ra đây là công phu gì. Sau khi nước đổ đầy tre bương chí ít cũng phải nặng 200-300 cân. Quán Anh tự cho rằng, chính mình cũng có thể nhấc lên. Thế nhưng nếu như giống như Vương Tín chạy như bay hơn nữa còn không làm nước trong tre bương bị vẩy ra, ý thì cũng vô pháp làm được. Sau khi nước trong tre bương vừa vặn không còn, Vương Tín lại thở hừng hộp, khiêng tre bương chạy về phía dòng suối. Phương thức luyện công như vậy chính là lần đầu tiên Quán Anh thấy. Lúc tới sân luyện võ, Lưu Khám đã luyện công xong, sau khi lau mồ hôi, trên người khoác một kiện hắc bào dài. Quán đại ca, mấy ngày nay e là phiền huynh ở nơi này. Lưu Khám cười ha hả nói. Sương phòng tiền viện đã chuẩn bị thỏa đáng, có chuyện gì quán đại ca nói với Vương Cơ một tiếng là được. Đang nói chuyện, trên khuôn mặt Vương Cơ hiện lên dáng tươi cười thần bí chạy tới. A Khám huynh đệ, lão phu nhân gọi ngươi qua. Khà khà, A Tu tới. Lưu Khám nhất thời nhếch miệng, hút một ngụm lương khí. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Phiền tỷ tỷ an bài cho quán đại ca một chút. A Tu là ai? Quán Anh so với Lưu Khám lớn hơn 2 tuổi, năm nay 18. Vương Cơ cười nói. Ngươi đừng hỏi, đứng ở chỗ này đợi một hồi, tự nhiên sẽ biết. Các người hàng ngày đều múc nước như thế sao? Quán Anh chỉ tay về phía Vương Tín đang chạy vội mà đến, nhẹ giọng hỏi Vương Cơ. A ha, Tín và A Khám huynh đệ phụ trách mỗi người gánh nước một đêm, chỉ là thùng nước của Tín nhỏ, còn thùng nước của A Khám huynh đệ lớn hơn nhiều. Lưu Tiên Sinh cũng múc nước. Vương Cơ gật đầu, ngón tay chỉ vào cây trúc lớn dựng thẳng trong góc phòng nói. A Khám huynh đệ dùng chính là một cây trúc. A Khám huynh đệ trước kia chỉ dạy cho Tín, hình như cái gọi là tố đam thủy công có thể tăng trưởng khí lực. Chỉ là ta thấy khí lực của Vương Tín không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng lượng cơm ăn vào lớn hơn trước, còn làm hại chủ nhân đích thân chuẩn bị cho hắn. Lưu Tiên Sinh cũng xuống bếp. Quân tử xuống bếp khiến Quán Anh rất khó tưởng tượng, thân phận Lưu Khám có sĩ lại có thể đích thân xuống bếp sao. Ánh mắt Vương Cơ hiền từ liếc nhìn Vương Tín gánh nước chạy vội. A Khám huynh đệ đối tốt với Tín, nói rằng không thể ảnh hưởng tới việc phát triển của Tín. Vì vậy Tín ăn thứ gì đó, đều do A Khám huynh đệ quy định, đồng thời còn đích thân xuống bếp làm. Mới đầu lão phu nhân cũng không đồng ý. Nhưng sau lại phát hiện tay nghề của A Khám huynh đệ. Ha ha, ta và lão phu nhân so ra còn kém, vì vậy theo A Khám xuống bếp học hỏi. Ánh mắt Quán Anh rất phức tạp, nhìn bóng dáng Vương Tín đi xa. Lưu Khám làm vậy rốt cuộc có tác dụng gì? Bất chi bất giác Quán Anh phát hiện chính mình càng ngày càng kính nể Lưu Khám. Thoáng suy nghĩ cây tre bương to lớn như vậy, lại có thể vừa gánh vừa nhảy. Trọng lượng cây tre này hầu như dư 200 cân, cộng thêm nước bên trong, ít nhất cũng tới 400-500 cân. Dùng thư như thế để biểu diễn, khiến Quán Anh giật nảy mình một cái. Lúc đầu thất bại bởi Lưu Khám, trong lòng y còn chưa phục. Khi đó y còn cho rằng Lưu Khám đánh lén đắc thủ, nếu như thực sự tranh đấu, hà tất có thể thắng được chính mình. Nhưng hiện tại Quán Anh biết, Lưu Khám ngày đó hạ thủ lưu tình. Bàn về khí lực, e là chính mình không phải đối thủ của Lưu Khám. Lữ Tu đến, vừa kiến cáo, vừa cưỡi ngựa tìm Lưu Khám. Sau khi Lữ ông biết được nguyên do sự tình, lập tức tìm Lữ Trạch về, sau đó nhốt vào trong phòng. Ngày hôm sau, bởi vì chuyện này, lại đuổi Lữ Trạch ra ngoài. Lưu ông hôm nay cũng đã rõ ràng, Lưu Khám nói những lời này với Lữ Tu không phải là lời đe dọa bừa bãi. Lưu Khám thực sự không tầm thường, nếu như chọc giận hắn, Lữ gia thực sự không chịu nổi lửa giận của Lưu Khám. Trong lòng lao rất khó chịu, nhưng phải chấp nhận cái hiện thực này. Đơn giản để Lữ Trạch ra ngoài làm việc, chính là đỡ để hắn ở trong nhà gây sự. Chỉ là, Lữ Tu hung hăng tố cáo Lưu Khả Ảm, làm hại Lưu Khám bị Lao Phu Nhân chửi mắng thầm tệ. Nhìn Lữ Tu chấp chấp mắt đứng phía sau Lão Phu Nhân, Lưu Khám dở khóc dở cười, rồi chỉ có thể nhận lỗi với nàng. Chuyện này coi như chấm dứt như vậy. Nguyên bản Lưu Khám cho là như thế. Sau khi giải quyết vấn đề Lữ Trạch, tiếp đến chính là muốn tìm cơ hội thu thập tung sỉ. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương. Giết trăm chân, chết vẫn đứng vững rắn chết vẫn còn nọc. Thu thập tung sỉ, nhất định không thể lưu lại cho hắn ta cơ hội. Lưu Khám cho rằng, nếu muốn thu thập một người, kiên quyết không thể nương tay. Một kích phải giết, hơn nữa phải khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhưng, việc này cần có cơ hội. Thế nhưng, chuyện này lại không đơn giản như vậy. Vấn đề chính là xảy ra trên người Tiểu Mã. Theo lời Lữ Tu nói, con ngựa này là một vị bằng hữu của Lữ ông từ phía Bắc Trường Thành mang về, cũng là quà sinh nhật 15 tuổi của Lữ Tu. Lữ Tu vốn có ý dắt ngựa đi, nhưng Tiểu Mã này căn bản không theo nàng. Mặc cho nàng bắt chuyện, lừa dối, Tiểu Mã vẫn cúi đầu, bộ dạng không để ý tới nàng. Lữ Tu tức giận đến phát khóc, lại không có nửa điểm biện pháp. Sau đó Lão Phu Nhân chửi mắng và nghiêm phạt Lưu Khám, rồi ưng thuận bồi thường rất nhiều, lúc này mới khiến Lữ Tu ngưng khóc mà mỉm cười. Cứ như vậy, quán anh ở trong nhà Lưu Khám, nhoáng cái đã tới đầu thu. Thủy Hoàng đế rốt cuộc ban hành mệnh lệnh trinh phạt Bách Việt, người thống lĩnh quân đội chính là quận thủ quận Tứ Thủy, Đồ Tuy. Đồ Tuy được phong làm quốc úy, thống lĩnh 30 vạn đại quân xuất chinh. Triệu Đa được phong làm phó tướng, thống lĩnh 3 vạn binh mã, tiên phong đi đầu. Đồng thời, vận dùng 20 vạn hình đồ, vận chuyển lương thảo và quân nhu. Đám người Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ còn chưa trở về, Lưu Khám bên này nỗ lực chế tạo rượu trắng, nhưng thủy chung không thể thu được thành công. Trinh phạt Bách Việt, kỳ thực dân bản xứ cũng không nguy hiểm. 30 vạn quân Tần tinh nhuệ, có kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát đối phương. Nhưng vấn đề ở chỗ, trận chiến này không phải chiến đấu đơn thuần có thể giải quyết. Hoàn cảnh Bách Việt, khí hậu Bách Việt, những vấn đề này mới là chuyện khó dự liệu. Khí hậu không tốt, đây chính là vấn đề đầu tiên quân Tần phải đối mặt. Lưu Khám thấy rượu thuốc không có tiến triển, vì vậy viết một phong thư, sai người chuyển đến Triệu Đà. Phương pháp rất đơn giản, chính là mang theo một chút bùn đất quang trung. Nếu như khí hậu khắc nghiệt trong khoảng diện tích lớn, có thể hòa bùn đất với nước ăn. Đây là phương pháp dân gian mà Lưu Khám biết được từ kiếp trước. Trước kia hắn du học ở nước ngoài, mẫu thân chuẩn bị cho hắn một cái chai, bên trong đựng bùn đất quê hương. Thực sự có tác dụng gì? Lưu Khám lại không biết. Nhưng trong hoàn cảnh có điểm không thích nghi được khí hậu, hắn uống một chút nước có bùn đất quê hương, thực sự chuyển biến tốt hơn chút ít. Hiện tại, nếu như không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng phương pháp dân gian này. Về phần Triệu Đà có nghe theo hay không, có ích hay không? Lưu Khám không biết. Sau mấy lần thử nghiệm thất bại, tinh thần Lưu Khám cũng có chút chán nản. Hôm nay Lưu Khám đang ở nhà suy nghĩ phương pháp giải quyết, Vương Cơ lại chạy vào trong phòng báo cáo. Huyện trưởng đại nhân cho mời. Chương 66, dấu vết của Lão Tần Nhân. Ta nhận được chiếu thư của bệ hạ, mệnh ta tạm thời lĩnh chức quận thủ quận Tứ Thủy, chịu trách nhiệm thu xếp lương thảo và quân nhu cho đại quân Nam Trinh. Trong thư phòng nội đường huyện nha, Nhâm Hiêu bình tĩnh nói. Không nhận ra ý ỉa rốt cuộc vui vẻ hay lo lắng, Tiêu Hà tự nhiên cũng không phỏng đoán ra tâm tư của Nhâm Hiêu. Tiêu Hà, ta muốn ngươi theo ta cùng đi huyện tường, ngươi nghĩ thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ tấu lên triều đình, phong thưởng cho ngươi. Nhâm Hiêu trầm mặc một lát, đột nhiên phun ra một câu. Tiêu Hà ngẩn người, thoáng chốc không phản ứng, vì vậy nhìn Nhâm Hiêu không trả lời ngay. Ngươi cũng biết, lần này quận Tứ Thủy phụng mệnh thu gom lương thảo. Bởi vậy ta sắp xuất phát tuần tra Nam Cửu Giang bao gồm Đông Hải, Lang Gia, Tiết Quận và Nam Quận. Sự tình rườm rà, ta thực sự có chút bận bụi. Ngươi theo ta đã hơn 2 năm, ta vẫn luôn luôn để ý tới ngươi. Ngươi là người gặp nguy không hoảng, thiết lập công việc rất có trật tự. Theo ta tới huyện tương, thế nào? Ngữ khí của Nhâm Hiêu có chút chân thành, lại có ý chờ đợi. Đối với Tiêu Hà mà nói, chỉ cần gã đồng ý, chắc chắn có thể đạt được địa vị trong triều, mà không phải phụ tá như hiện tại. Nếu như nói không động tâm, đó là nói bậy. Thế nhưng Tiêu Hà suy nghĩ hồi lâu, lui ra phía sau một bước, rồi chắp tay không người nói. Tiêu Hà cảm ơn đại nhân nâng đỡ, chỉ là... Tiêu Hà ngu dốt, từng lập chí làm việc vì các hương thân huyện bái, thực sự không nỡ dứt bỏ thân tình nơi quê cha đất tổ. Thân tình quê cha đất tổ. Lông mày Nhâm Hiêu nhất thời trao lại, rồi xuề ra. Ngươi đã có ý niệm như vậy trong đầu, ta đây cũng không miễn cưỡng. Cũng được, ngươi nguyện ý ở lại huyện bái, vậy ở lại huyện bái đi. Chỉ là, nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi suy nghĩ, công thử của ta bất cứ lúc nào cũng mở rộng chào đón ngươi. Tiêu Hà, ngươi lui xuống đi. Tiêu Hà xin cáo lui. Nhâm Hiêu nhìn Tiêu Hà đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng y gì luôn vừa mắt với Tiêu Hà, gã có năng lực, hơn nữa còn có thể ứng biến. Tình quê cha đất tổ sao? Nhâm Hiêu có thể không tin lời giải thích cho má này. Nhưng trong lòng y gì cũng vô cùng rõ ràng, chỉ sợ người trung thành với cố quốc quấy phá. Sáu nước tuy đã diệt vong, nhưng trong tâm tư người dân sáu nước vẫn còn nhớ mong, thậm chí căm hận Tần quốc. Đương nhiên bên trong cũng có nguyên nhân. Tần pháp nghiêm khắc, đối với dân chúng sáu nước trung thành với cố quốc mà nói, thoáng chốc khó có thể thích ứng. Hơn 2 năm tại huyện bái, sắp xỉ thời gian 3 năm, Nhâm Hiêu đã nhận thức được vấn đề này. Tốc độ triều đình thi triển luật pháp quá nhanh, khiến dân chúng sáu nước không có thời gian thích ứng. Rất nhiều người bởi vì tập quán mà đã phạm pháp, phương diện này không xuất phát nhiều từ hạng cường đạo cướp bóc, mà nhiều hơn cả chính là xuất phát từ sự vô ý mà chịu hình phạt. Trong lòng Nhâm Hiêu hiểu rõ điểm này, vì vậy tâm tư tự nhiên có mâu thuẫn. Đại nhân, ngoài cửa có Lưu Khám cầu kiến. Nhâm Hiêu bỗng dưng bừng tỉnh, trầm giọng nói. Mời hắn vào. Chỉ sau chốc lát, Lưu Khám theo sự dẫn dắt của người nhà Nhâm Hiêu đi vào nội đường, hắn tiến lên 2 bước, cung kính thi lễ đối với Nhâm Hiêu. Nhâm Hiêu cười cười, phẩy tay nói. Lưu Khám, mời ngồi. Lưu Khám không khách khí, ngồi xuống chiếu nói. Đại nhân vội vã phái người tìm ta, chẳng biết có chuyện gì. Nhâm Hiêu không vội vàng trả lời, mà sai bảo kẻ dưới. Dặn dò xuống phía dưới, chuẩn bị rượu và thức ăn. Tùy tung lên tiếng, bình tĩnh chạy đến. Đây cũng là quang cảnh trong rất nhiều quan viên trong Tần Triều, bởi vì Thủy Hoàng đế cực kỳ coi trọng năng suất, những gì liên quan tới ông cũng như vậy, thậm chí đã đem những thứ này trở thành tập quán trong nhà các quan viên. Lưu Khám, ta đến huyện bái hơn 2 năm, mắt thấy ngươi từng bước trưởng thành, trong lòng thật vui vẻ. Nhâm Hiêu vừa nói chuyện, vừa ra hiệu cho Lưu Khám có thể tùy ý cầm chén đồng có quai đặt trên mặt bàn, uống một ngụm rượu nhỏ. Ta phải đi. Vậy sao? Lưu Khám vừa nghe, lấy làm kinh hãi, vội hỏi. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Đồ đại nhân lần này thống lĩnh quân đội Nam Trinh, trước quận thủ quận Tứ Thủy vẫn còn để trống. Quận thủ quận Tứ Thủy chịu trách nhiệm trọng đại, thu gom quân nhu và lương thực phục vụ cho quân đội Nam Trinh. Vì vậy bệ hạ chiếu cố để ta tạm giữ trước quận thủ quận Tứ Thủy. Vài ngày nữa ta sẽ khởi hành lên đường, tới huyện Tương trước. Tin tức này khiến Lưu Khám có chút giật mình. Không thể không nói, bởi vì có Nhâm Hiêu tồn tại, Lưu Khám mới có thể đứng vững. Tuy Nhâm Hiêu chỉ âm thầm bảo vệ, nhưng Lưu Khám không phải kẻ ngu, sao có thể không cảm giác được. Nhâm Hiêu đột nhiên nói, khiến trong lòng Lưu Khám đang thoải mái, tựa hồ cảm thấy mất đi chỗ dựa. Tuy rằng nói, khoảng cách từ huyện Tương tới huyện Bái chỉ có không đến 1 ngày đường. Nhâm Hiêu cười cười. Lưu Khám, cống rượu sản xuất thế nào? Lưu Khám thu hồi tâm tư, hồi đáp. Tất cả phi thường thuận lợi, cống rượu năm nay đã sản xuất hoàn thành, tổng cộng 800 mẫu. Tiểu dân đang suy nghĩ, 2 ngày này nói cho ngài biết, chuẩn bị mang cống rượu vào Hàm Dương. Nhâm Hiêu nhướng mày một cái, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi làm việc cũng nhanh nhẹn. Kha kha, chưa thấy ngươi có hành động lớn, lại có thể làm tốt. A, chuyện tình của bệ hạ, tiểu dân sao dám không bận tâm. Lưu Khám cả kinh, vội vàng trả lời. Hắn ý thức được một vấn đề, đó chính bất kể việc gì cũng cần phải cẩn thận một điểm. Cũng may, Nhâm Hiêu không dây dưa nhiều về vấn đề này. Cũng tốt, nếu như sản xuất được rồi, ta cũng phải đi làm một đại sự. Ngày mai ta sẽ phái người đi vào nhận cống rượu, ngươi chuẩn bị chút đi. Lưu Khám, nói thật nhá, ta rất xem trọng ngươi, 2 năm qua, ta luôn luôn thầm lặng quan sát ngươi. A, đa tạ đại nhân nâng đỡ. Ngươi biết vì sao ta lại chú ý tới ngươi không? Lưu Khám ngẩn người, quay lại không đáp. Đúng vậy, Nhâm Hiêu vì sao đối tốt với hắn như vậy? Nguyên nhân việc này thật là khó hiểu. Cho ngươi xem thứ này. Nhâm Hiêu nói, sau đó từ trên bàn lấy ra một quyển mộc giản. Lưu Khám đứng dậy đi tới, tiếp nhận mục giản trong tay Nhâm Hiêu, mở ra thoáng liếc nhìn, đây là một quyển hộ khẩu huyện bái. Ngươi xem đi. Nhâm Hiêu uống một ngụm rượu, từ ngực vài cái, rồi vừa cười vừa nói. Lưu Khám tiếp tục mở mục giản, nhìn nhìn, hiện tại trong lòng sóng khí đã cuộn trào mãnh liệt. Trên mục giản có ghi lại một đoạn, Lưu Khám, Nam Vương Tứ sinh ở Đàn Phụ, cha là Lưu Phụ, mẹ là Khám Cơ. Con cháu của Đỗ Lăng Bá, Chi Tần Lưu, người Tần Dương Đông Hương. Tổ tiên Lưu Tùng từng làm kỵ tướng. Lưu Khám nhìn xuống phía dưới, nhất thời ngây người. Lao tổ Lưu Tùng từng làm kỵ binh. Thần Dương Đông Hương. Thần Lưu. Ta, từ khi nào biến thành Lão Tần Nhân? Thời điểm mới bước vào thời đại này, Lưu Khám muốn mượn tay Tần Quốc giành được vị trí tốt, để sau này tới thời loạn thế có thể có tiềm lực tự bảo vệ chính mình. Thế nhưng hiện tại, tính toán của hắn thoáng chốc bị quấy nhiễu. Có dấu tích Lão Tần Nhân trên người, ngày sau hành sự e là gặp nhiều phiền phức. Chuyện này nên làm thế nào cho phải? 2 năm qua, ta một mực truy tìm xuất thân của ngươi. Nhâm Hiêu nói. Cuối cùng cũng điều tra ra, ngươi thực sự là con cháu của Tần Lưu.
Ha ha, Uẩn Khúc bên trong, ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Bệ hạ đã đồng ý đặc xá tội cho tổ tiên của ngươi.
Từ nay trở đi, ngươi chính là một lão tần nhân thực sự.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta coi trọng ngươi.
Lưu Khám ngươi thông minh, vũ dũng hơn người, cũng biết nặng nhẹ, thực sự là người có tài.
Ta hy vọng có thể tiếp tục tận lực vì bệ hạ.
Một ngày nào đó, lập lên công trạng vì đại tần ta.
Cụ thể Nhâm Hiêu nói cái gì?
Lưu Khám không để vào tai một câu.
Tại công thự dùng cơm, hắn có chút hồn bay phách lạc.
Tin tức bất chợt, khiến hắn có điểm bối rối.
Tuy rằng ký ức đối với đoạn lịch sử này vô cùng lu mờ, nhưng Lưu Khám biết, ngày sau nghĩa quân phản Tần, đa số là hậu nhân sáu nước.
Đặc biệt Sở Bá Vương Hạng Vũ càng hận Tần quốc thấu xương. Vốn tưởng rằng có thể trong đó đục nước béo cò, nhưng hiện tại lưng mang trên mình thân phận lao tần nhân, chỉ sợ khó có thể được các lộ nghĩa quân thu nhận.
Hay là bảo vệ Tần quốc?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Lưu Khám.
Bảo vệ Tần quốc, nói dễ vậy sao, hầu như toàn bộ người trong thiên hạ đều đối nghịch ta.
Hơn nữa với tình huống hiện tại của hắn, làm sao có thể bảo vệ Tần quốc đây?
Thủy Hoàng đế ngày sau sau lại càng bảo thủ, ai có thể khuyên can ông ta?
Nam Chinh Bách Việt mới chỉ là bắt đầu.
Đợi sau này tấn công Hung Nô, tu sửa trường thành, xây dựng Hoàng Lăng, lập cung A Phỏng, cuối cùng mới khiến Bách tính than đoán ngập trời.
Lẽ nào Thủy Hoàng đế không nhìn thấu người bên cạnh chính mình sao?
Hơn nữa, Thủy Hoàng đế vừa chết, chính là Triệu Cao đứng lên nắm quyền chỉ hiệu vẽ ngựa.
Doanh Hồ Hợi chẳng qua chỉ là một hình nộm, đến lúc khó khăn chẳng phải quỳ gối ôm chân thối của Triệu Cao sao?
Loại chuyện này Lưu Khám không làm được, cũng không muốn làm.
Như vậy, nên làm thế nào?
Muốn sống sót trong thời buổi loạn lạc, chỉ có một biện pháp.
Chính là mình phải nắm giữ lực lượng đủ lớn mạnh.
Chỉ có nắm giữ lực lượng lớn mạnh mới có thể bảo vệ mình trong thời buổi loạn lạc, mới không bị người nhòm ngó.
Trèo lên cao, nhất định phải trèo cao.
Lưu Khám hôm nay chỉ là một tiểu dân, bên cạnh chẳng qua chỉ có mấy người mà thôi.
Đừng nói thành lập một đội lực lượng, ngay cả Xích Kỳ trong nhà vì Võ Sơn kiếm mà bị tạm cất giữ đi.
Nếu muốn yêu cầu quân đội bảo vệ chính mình, nhất định phải gây dựng được công lao sự nghiệp, trèo lên cao.
Nghĩ tới đây, Lưu Khám bỗng nhiên ngừng cước bộ.
Trong lòng ngầm hạ quyết định, xoay người chạy qua chỗ công thự.
Nhâm Hiêu đang tản bộ trong hoa viên, thấy Lưu Khám quay lại, ý có vẻ kỳ quái nói.
Lưu Khám tại sao lại quay lại?
Đại nhân, tiểu nhân nghĩ tới một chuyện quan trọng, cần bẩm báo tới đại nhân.
Chuyện này liên quan tới tính mệnh tướng sĩ Nam Trình.
Nhâm Hiêu nghe vậy cả kinh, bước lên phía trước nắm lấy cánh tay Lưu Khám.
Chuyện gì, mau mau nói đi.
Chương 67, Tống Tử Hiến Nhân.
Bách Việt, một khối đất hoang dã.
Chí ít trong mắt rất nhiều người chính là có dạng này đối với lao tần nhân sinh trưởng tại vùng Tây Bắc, Bách Việt chỉ là một khái niệm, cụ thể là thế nào đi nữa.
Rất nhiều người đều không nói nên lời.
Chỉ biết là, nơi đó có một đám man tử khai hóa.
Thủy Hoàng đế khẳng định sẽ phái người tới điều tra.
Nhưng điều này không có nghĩa tướng lĩnh dưới trướng ông, bao gồm Đồ Tuy bên trong quân Tần, thực sẽ nguyện ý làm chuyện này.
Sáu nước đã bình định, người Bách Việt biết phải làm sao.
Đại đa số tướng lĩnh quân Tần đều có ý nghĩ như vậy.
Đương nhiên, cho dù là Thủy Hoàng đế coi trọng vấn đề này, biết Bách Việt có tính chất rất phức tạp, nhưng có một số việc vẫn vô pháp giải quyết.
Sau trận huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương, Lưu Khám đã đưa ra một phương pháp giải quyết.
Nhưng nhân tố quan trọng nhất chính là thủ đoạn tiêu độc.
Phương pháp của Lưu Khám vô cùng đơn giản, đó là tinh luyện ra rượu trắng tinh thuần.
Dùng rượu trắng kết hợp với dược vật khác, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề độc khí.
Rượu trắng.
Đây là lần đầu tiên Nhâm Hiêu nghe thấy thuật ngữ này.
Rượu trắng là một loại rượu cất trong suốt vô sắc, được xưng là rượu đế.
Trong lịch sử Hoa Hạ, rượu trắng khởi nguồn từ thời đại nào?
Thực sự rất rối rắm.
Có người nói rượu trắng xuất hiện sớm nhất từ thời Đường, về tình chân thực, thực sự rất khó tìm ra phán đoán chính xác.
Ngươi nói thứ này thực có thể dùng sao?
Nhâm Hiêu ban tín bán nghi, chỉ là trong lòng cũng có chút động tâm.
Lưu Khám nhún vai.
Ta cũng không biết, trên lý thuyết hẳn là có thể dùng, thế nhưng ta thực nghiệm vài lần cũng không thành công.
Vậy ngươi muốn nói chuyện này với ta, chính là muốn ta có thể đưa ra chủ kiến.
Lưu Khám suy nghĩ một chút, ngay sau đó hắn liền lý giải nguyên lý trưng cất rượu trắng.
Đương nhiên, hắn dù sao cũng không phải xuất thân làm nghề này, vì vậy chỉ có thể giới thiệu đơn giản.
Cụ thể hơn, chính là muốn dựa vào công dụng của rượu trắng phối hợp với dược thảo chủ yếu dùng giải quyết độc khí.
Nhâm Hiêu chăm chú nghe Lưu Khám giảng giải xong, liền nhẹ nhàng vô vô trán, trầm ngâm không nói.
Lưu Khám không dám quấy rầy, vì vậy ngồi bên cạnh, lặng lặng chờ đợi.
Ngươi nói thứ này là rượu trắng, đây là lần đầu tiên ta nghe qua.
Chỉ có điều, theo như lời ngươi nói, hình như có chút ấn tượng.
Hình như là 4 năm trước.
Thời điểm ta theo tướng quân Tùy Vương bí công phá Cự Lộc,
từng uống loại rượu có phẩm chất như vậy trong một quán rượu tại Tống Tử Thành, chỉ uống một ngụm nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng còn màu sắc của rượu có chút vần đục, không trong suốt vô sắc như lời ngươi nói, chỉ có điều hương vị rất giống. Ta lúc đó còn hỏi chủ nhân quán rượu, rượu khó uống như vậy, ai mà muốn thưởng thức chứ? Chủ nhân quán rượu nói, đây là rượu một người nước Yên để lại cho hắn, có một số người thích uống loại rượu này, nhưng phần lớn đều là người phương Bắc qua đây muốn uống rượu hương vị loại này. Người phương Bắc trong miệng Nhâm Hiêu chính là người Hung Nô phía Bắc nước Yến, nước Triệu. Đôi mắt Lưu Hán bừng sáng. Đại nhân có thể giới thiệu giúp tiểu dân chứ? Nếu như ủ rượu thành công, khẳng định có thể cứu mạng không ít người. Nhâm Hiêu cười cười, gật đầu nói. Huyện úy Tống Tử là Từ Công và ta có chút giao tình. Lưu Khám, người một lòng muốn là như vậy, ta đương nhiên có thể giới thiệu giúp ngươi. Nếu như thành công, ác không thiếu được công trạng của ngươi, chỉ có điều nếu như thất bại. Ha ha! Nếu thất bại, tiểu dân tự nhiên tự minh gánh chịu. Nhâm Hiêu ngay lập tức quay về phòng lấy ra một khối lệnh bài, sau đó lại lấy ra một khối mộc giản, giao toàn bộ cho Lưu Khám. Đây là thiết ưng lệnh của ta, cộng thêm khối mộc giản này, Từ Công sẽ hợp tác với ngươi. Khi nào ngươi xuất phát? Lưu Khám suy nghĩ một chút. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Chỉ là đám người Thẩm Kỳ và Đường Lệ chưa trở về, trong nhà. Nhâm Hiêu đương nhiên biết Lưu Khám lo lắng điều gì, liền cười nói. Chuyện trong nhà, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ sắp xếp người giúp đỡ. Chuyện này rất quan trọng, hoàn thành sớm ngày nào, tính mệnh tướng sĩ Nam Trinh của ta có thể được đảm bảo ngày đó, ngươi mau mau khởi hành. Lưu Khám lập tức đáp ứng. Tiểu nhân về nhà sắp xếp một chút, nhiều nhất là 4 tới 5 ngày nhất định lên đường. Tốt. Nhâm Hiêu và Lưu Khám lại tỉ mỉ nói những chi tiết đáng chú ý, dù sao Tống Tử Thành kia là lãnh địa Cố Triệu, tình hình không hề giống với huyện bái. Cho tới khi Lưu Khám cáo từ rời đi, thì trời đã tối rồi. Nhâm Hiêu đặc biệt còn phái người sắp xếp xe ngựa hộ Tống Lưu Khám về nhà. Đứng trước cửa cổng nhìn theo xe ngựa rời đi, một lão nhân đứng bên cạnh Nhâm Hiêu không kiềm chế được tiến lên nói. Đại nhân, Lưu Khám nhanh trí vũ dũng, lại có những suy nghĩ rất tuyệt diệu, tương lai tất có thể trở thành người phụ tá đặc lực cho đại nhân, sao đại nhân không dẫn hắn qua huyện tương chứ? Nhâm Hiêu lắc đầu cười khổ, than nhẹ một tiếng. Ta sao lại không muốn chứ? Nhâm Hiêu trầm mặc hồi lâu, rồi nói. Chỉ là ta lo lắng tiểu tử niên kỷ rốt cục còn quá nhỏ, dựa theo pháp luật, người làm quan ít nhất phải 20 tuổi, cho dù dẫn hắn qua huyện tương há có thể làm được điều gì. Nội sử đại nhân trước kia cũng từng muốn để hắn phục vụ trong quân. Nhoáng cái vài năm đã trôi qua, Mông đại nhân có lẽ đã quên việc này. Còn ta không hy vọng hắn tòng quân. Ha ha, để hắn tiếp tục ở lại huyện bái, ta sẽ phái người âm thầm quan tâm. Nếu như hắn thực sự chịu được khổ có thể làm việc lớn, ta nguyện tiến cử hắn lên bệ hạ. Nhưng nếu như hắn không chịu được khổ không tạo lên công trạng, vậy điều này còn chưa tính tới. Khi Lưu Khám về nhà đã tới giờ tuất. Vương Cơ đang lo lắng đứng tại cửa lớn nhìn về phía xa xa, đột nhiên thấy Lưu Khám từ trên xe ngựa đi xuống, liền nhanh chóng chạy tới tiếp đón. A Khám huynh đệ, Dương Võ Trần Vũ phái người đến đây, đã chờ khá lâu. Lưu Khám nghe vậy trong lòng hồi hộp một chút, liền vội vàng chỉnh y lễ quan, nói. Mau dẫn ta đi. Trần Binh tới sao? Trong lòng Lưu Khám có chút động tâm. Trước kia, hắn nhìn thấy Tiêu Hà, nhìn thấy Lưu Bang, nhìn thấy Lữ Trĩ, trong lòng cũng chỉ khẽ động mà thôi. Khi đó hắn không có bất cứ ý nghĩ gì, chỉ muốn làm sao có thể an cự lạc nghiệp tại huyện bái, sau này thừa nước đục thả câu. Thế nhưng hiện tại, khi xuất hiện dấu vết một lão tần nhân, ý nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa người trong phòng chờ hắn chính là Trần Bình, một nhân vật có địa vị tương đối cao. Vì vậy trong lòng Lưu Khám có chút kích động. Một thanh niên tuổi khoảng 24, 25 khổng võ hữu lực đang ngồi trong đại sảnh. Lưu Khám vừa vào đại sảnh, liền nói. Làm phiền Trần Tiên Sinh chờ lâu, thất kính thất kính. Chỉ có điều nhìn kỹ, tựa hồ cảm thấy có chút không giống vóc dáng Trần Bình trong cảm nhận của hắn, mà cao lớn thô kệch, thực sự là Trần Bình sao? Thanh niên kia đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ Trần Nghĩa, Đường huynh phái ta mang theo Hoàng Kim Bách Giật, Tàn Rượu đi trước. Trần Nghĩa. Lưu Khám ngạc nhiên nói. Ngươi không phải Trần Bình. Thanh niên kia thô lỗ cười. Trần Bình là đường đệ ta, bởi trước khi đường huynh ta quay về Dương Vũ thì đệ ấy đã lên đường tới Mặc Du học rồi. Đường huynh ta không có cách nào khác đành phải sai ta thay thế Bình đệ tới đây. Chỗ ta có thư của đường huynh, còn có Hoàng Kim Bách Giật dâng tặng. Vừa nói chuyện, liền từ trong lòng lấy ra một khối mộc giản, sau đó đập bọc đồ bịch một cái lên chiếc bàn bên cạnh. Trong lòng Lưu Khám lúc này cảm giác có chút thất vọng. Hóa ra thực sự không phải Trần Bình đáng tiếc. Chỉ là trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Hắn không để tới kiện đồ kia, chỉ tiếp nhận mộc giản rồi nhìn lướt qua, sau đó nói. Trần đại ca đã vất vả, Tàn Rượu đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể trở đi. sắc trời đã tối, không bằng nghỉ ngơi tại đây một đêm, ngày mai hay đi, được không? Trần Nghĩa ha hả cười. Đường huynh nói, ta phải nghe theo lời Lưu tiên sinh phân phó. Lưu Khám lập tức sai Vương Cơ sắp xếp chỗ nghỉ cho Trần Nghĩa. May là trong nhà có hai chỗ ở, trong đó một chỗ có ba gian phòng, vừa vặn có thể sắp xếp. Lưu Khám trực tiếp mang Hoàng Kim Bách Giật tới nội đường. Sau khi giao cho Khám phu nhân cất giữ thật tốt, tiếp đến lại kể lại chuyện xảy ra tại huyện Nha cho Khám phu nhân nghe. Con nói là, cha con là người Tần. Dễ nhận thấy, cha Lưu Khám không có nói xuất thân của mình cho Khám phu biết, vì vậy sau khi Khám phu nhân nghe được liền giật nảy mình. Huyền Trường nói, hắn từng phái người cha xét, nói tổ tiên của cha bởi trốn tránh pháp luật xử trí mới rời khỏi quan trung. Nguyên quán của cha hẳn là ở Đông Hương Tần Dương. Chỉ là hành vi phạm tội này đã được Hoàng đế đặc xá, nhưng cụ thể thế nào, Huyền Trưởng cũng chưa nói rõ. Khám phu nhân thực sự rất thông suốt, suy nghĩ một chút sau đó cười nói. Người Tần thì người Tần chứ sao, kỳ thực trên đời này chẳng phải có rất nhiều người Tần sao. Con người dù gì cũng phải đối mặt với hiện thực. Có một số chuyện không chịu thừa nhận, thì cũng ích gì chứ. Nhưng tại sao con đột nhiên muốn đi Cự Lộc? Nơi này rất xa, con tuổi còn nhỏ như vậy, một mình đi ra ngoài, mẹ có chút không yên tâm. Cho dù Lưu Khám nhìn khôi ngô cường tráng cỡ nào, nhưng trên thực tế cũng chỉ mới bước sáng tuổi 16 mà thôi. Khám phu nhân nói, mẹ muốn nhân lúc thời gian này không có nhiều chuyện, dự định quyết định việc hôn nhân cho con. Xem ra không được rồi. Vì hệ hôn nhân. Đúng vậy, con đã 16 tuổi, rốt cuộc đã trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp. Lưu Khám nghe vậy cảm thấy choáng váng. 16 tuổi đã kết hôn. Thực sự quá sớm. Chỉ là ngẫm lại, phong tục như vậy cũng khó trách. Khám nhi, bao giờ con lên đường? Lưu Khám suy nghĩ một chút. Khoảng chừng 2-3 ngày nữa. Chuyện này vô cùng khẩn cấp, kéo dài không được. Ngày mai sau khi xử lý xong mọi chuyện, ngày kia con sẽ lên đường. Chỉ là quán gia bây giờ còn chưa có hồi âm, con thực có chút không yên lòng. Khám phu nhân trầm mặc trong chốc lát. Con cứ tập trung làm việc, chuyện trong nhà chớ bận tâm, mẹ và Vương Cơ đủ sức lo liệu. Chuyện buôn bán hay giao cho lão Chu xử lý. Còn những chuyện khác, chẳng phải đám người Thẩm Kỳ, Đường Lệ đã trở về sao? Chỉ có điều, một mình con đi, mẹ không yên tâm. Như vậy đi, mẹ thấy Trình tiên sinh thực sự là một người thận trọng, niên kỷ cũng lớn, có kinh nghiệm từng trải, để hắn cùng đi theo con đi. Trình tiên sinh tức Trình Mạc. Lưu Khám suy nghĩ một chút, nghĩ có một người như thế đi theo cũng rất tốt. Chương 68, khởi hành. Trình Mạc là người chất phác, làm việc có nề nếp có thể khiến người khác yên tâm. Chỉ là làm bạn đi chơi với nhau, có thể như vậy có chút không thú vị lắm. Nhưng có một người như vậy đi theo bên mình, sẽ tránh được không ít chuyện phiền toái. Làm ăn tại huyện Bái có Chu Sương chăm lom, Lưu Khám cũng không cần lo lắng. Mặc kệ người mới nhận chức trưởng huyện là ai, lai lịch như thế nào, tính tình ra sao. Chỉ cần bảng hiệu rượu lâu năm không bị lật là được. Nhâm Hiêu hiện còn đang ở quận Tứ Thủy sẽ có bất cứ phiền phức gì. Lưu Khám lo lắng chính là gã ung sĩ kia, nói không chừng xuất ra ám chiêu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Khám mang theo Trần Nghĩa đi kiểm tra hàng hóa, đồng thời vào ngày 15 hàng tháng đều phải tìm Chu Sương trả lại hóa đơn nhận hàng. Về phần phương tiện vận tải, thực sự Lưu Khám không cần lo lắng. Trần Nghĩa dẫn theo mấy chục người phụ trách gác tải, đồng thời bởi vì sự Nam Trinh Bách Việt bùng nổ cho nên dọc đường đi đều có quan phủ sát sửa đường, chỉ an xem như tương đối ổn. Sau khi Trần Nghĩa kiểm tra hàng hóa, cùng ngày bắt đầu khởi hành lên đường, không chỉ làm trong chốc lát thì dừng lại. Là một người thẳng thắn, mặc dù có chút cục lốc thô lỗ, thế nhưng tại chuyện đại sự lại không hồ đồ nửa điểm. Khi Lưu Khám tiến bước Trần Nghĩa, lại đi tới phủ Nhâm Hiêu một chuyến, báo cho Nhâm Hiêu rằng sáng mai hắn khởi hành, thỉnh cầu Nhâm Hiêu chiếu cố cho gia đình hắn. Nhâm Hiêu cũng vô cùng sảng khoái, từ khi nên tiếp hắn Nhâm Hiêu đã phái ra 50 chiến sĩ quân Tần tại huyện Tương đóng tại nhà Lưu Khám. Nói đi phải nói lại, có quân đội bảo hộ, Lưu Khám hẳn là yên tâm mới đúng. Nhưng hắn nghĩ không thể qua loa. Quân Tần thiện chiến thực sự không giả, nhưng chung quy không phải chiến tranh. Đám người ung sĩ giống như rắn độc nếu như xuất ra ám chiêu, quả thực khó lòng phòng bị. Vì vậy, không chỉ đề phòng bên ngoài, còn phải đề phòng ung sĩ bụng dạ tiểu nhân đâm người sau lưng. Vì thế, Lưu Khám lại tới Đại Lao huyện Bái một chuyến, nói chút tình hình với Nhâm Ngao, cầu xin Nhâm Ngao chiếu cố nhiều hơn đối với gia đình hắn, lưu ý hướng đi của ung sĩ. Đối với thỉnh cầu của Lưu Khám, Nhâm Ngao lập tức vỗ ngực đáp ứng. Người thời đại này ăn nói không bừa bãi giống như hậu thế, họ rất coi trọng chữ tín. Việc đã đáp ứng rồi, dù cho mất mạng cũng phải làm bằng được. Cho nên sau khi Nhâm Ngao đáp ứng, Lưu Khám an tâm hơn rất nhiều. Nhâm Ngao cũng là một tay cường hào ác bá, tại huyện Bái hắn tự có phương pháp của hắn. Có hắn đứng ra giúp đỡ, ung sĩ xem như không sợ Nhâm Ngao, nhưng làm chuyện gì cũng phải cẩn thận thêm vài phần. Hơn nữa đám người Đường Lệ sớm sẽ trở về, tin rằng đến lúc đó, Ung Sỉ muốn đùa giỡn cái gì đó cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt không thoát khỏi con mắt của Đường Lệ. Sau khi tất cả được an bài thỏa đáng, Lưu Khám liền quay trở về nhà. Lại có một vấn đề khó giải nữa ập tới. Đã lâu như vậy, quán tước bên kia vẫn chưa có tin tức, vậy cần phải thu xếp thế nào đối với quán anh? Đương nhiên, Lưu Khám cũng có thể lý giải, quán gia chung quy không sung túc bằng Trần gia, cần có thời gian để thu gom tiền tài và sắp xếp nguồn tiêu thụ. Nhưng vấn đề là, thời gian lúc này không còn nhiều. Để quán anh lưu lại ở nhà. Lưu Khám không quá yên tâm. Dù sao không tiếp xúc nhiều với quán anh, cho nên không hiểu người này quá sâu, để hắn ta ra ngoài cùng mình. Theo tình và lý tựa hồ không ổn, chẳng may người này gây náo loạn, nói không chừng sẽ gây lên phiền phức gì đó. Nhìn Vương Tín và quán anh hăng hái luyện võ tại võ trường, Lưu Khám có điểm đau đầu. Quán anh, ta ngày mai phải đi xa nhà. Quán anh nói. Ta biết rồi, sáng sớm nay thím đã nói với ta. Nói xong, quán anh đi tới cười ha hả nói. Thím lo lắng ngươi xuất quan một mình, cho nên để ta cùng đi với ngươi. Ngươi đi cùng ta. Lưu Khám kinh ngạc nhìn quán anh. Ngươi không đợi cha ngươi sao? Chẳng may cha ngươi mang hóa đơn nhận hàng qua đây, không thấy ngươi vậy biết phải làm sao. Quán anh thực ra chẳng hề quan tâm. Không sao, ta lưu lại làm tin là được. Hơn nữa, việc làm ăn của cha ta cũng không giúp được gì, chẳng bằng ra ngoài cùng ngươi còn tiếp thu được kiến thức được rồi. A Khám huynh đệ, ngày hôm nay dạy ta nhất chiêu chắc hoa hoàn, có thể nói cho ta biết tại sao ta không đạt được cảnh giới như hắn được không? Ngươi xem, bộ pháp và khuỷu tay đặt ngang như này được chưa? Bộ pháp sai rồi. Lưu Khám chỉ liếc mắt liền nhìn ra khuyết điểm. Vương Tín có thể làm được, bởi vì nó thường ngày gánh nước thường dùng tam cung bộ, sau đó đã thành thục, một chiêu kia tự nhiên có thể thi triển ra. Ngươi trước hết cần học tam cung bộ đi đã. Sau khi luyện tam cung bộ nhuần nhuyễn, hẳn là có thể làm được. Hiện tại ta còn có việc phải đi. Khám phu nhân an bài cũng thỏa đáng, chỉ là mang theo người này bên người. Lưu Khám nghĩ có chút mất tự do. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu dự định muốn xây dựng lực lượng bảo vệ chính mình, gã quán anh này là một lựa chọn không tồi. Không biết cũng không vấn đề gì, dọc đường đi về phương Bắc, có khi chính là thời gian lý giải, đến lúc đó sẽ tính. Nghĩ tới đây, phiền phức trong lòng Lưu Khám cũng được khai thông. Đêm đó, hai mẫu tử nói chuyện tới canh hai, Khám phu nhân căn dặn khiến Lưu Khám vô cùng cảm động. Thật hợp với bài thơ. Từ mẫu thủ trung tuyến. Du tử thân thượng y yể. Lâm hành mật mật phùng. Ý khủng trì trì quy. Bài thơ, du tử ngâm của Mạnh Giao. Sáng sớm, ba người Lưu Khám khởi hành lên đường. Xe ngựa mượn Nhâm Hiêu, quán anh đánh xe, Lưu Khám ngồi ở càng xe, Trình Mạc trông giữ lễ vật. Ngươi cư nhiên không biết cưỡi ngựa. Quán anh giơ roi đánh xe, liên tục lẩm bẩm. Sắc mặt Lưu Khám đỏ bừng, ôm Vũ Sơn kiếm không nói một lời. Thời gian trước khi xuất phát, Lưu Khám mới chú ý tới chiến mã này chính là Bình An Đan Đăng. Cái gọi là Đan Đăng chính là vì phương tiện lên ngựa. Chỉ có điều khi lên ngựa, đăng này sẽ không có tác dụng. Người cưỡi ngựa cần dựa vào lực lượng eo và chân. Cái này đối với Lưu Khám mà nói, đã có thể thành một vấn đề lớn. Hắn từng cưỡi ngựa, nhưng kỵ mã trước kia dùng chính là Cao Kiều An, chỉ cần ổn định thân thể phối hợp với song đăng là có thể tùy ý cưỡi ngựa. Không có bàn đạp và yên ngựa, Lưu Khám rất khó cưỡi. Điều này khiến quán anh có chút đắc ý, gã vốn tưởng rằng Lưu Khám là người không gì không biết, không gì không làm được, hóa ra cũng có chuyện không biết. Từ thời điểm bắt đầu xuất phát, quán anh đã bắt đầu lải nhải rồi, Lưu Khám có lòng phải bác, sau rồi lại phải bó tay mà thầm than thở. Ai bảo mình không biết cưỡi ngựa chứ? Trình tiên sinh, chúng ta đi đường nào? Đối với Trình Mạc, Lưu Khám vẫn giữ sự cung kính nhất định. Trình Mạc xốc màn xe lên, nói. Chủ nhân, tiểu nhân đã nghiên cứu rồi. Qua ngã rẽ phía trước, tiến về phương Bắc, tối này có thể tới Phương Dữ. Sau khi qua Phương Dữ, vòng qua Dạ Trạch đi về phía Đông, khoảng chừng 3-4 ngày đường là có thể tới huyện Trương. Sau đó đi Dương Đông A, men theo sông Hoàng Hà về phương Bắc chính là Cự Lộc. Nếu như đường xá thuận lợi, khoảng chừng hơn 20 ngày là có thể đến Tống Tử Thành. Chỉ là, thời gian chủ nhân qua đêm tại Phương Dữ nhất định phải chuẩn bị chút đồ dùng và lương khô. Bởi từ Phương Dữ tới huyện Trương, trong trí nhớ của tiểu nhân tựa hồ không có chỗ nào có thể tá túc. E là phải nghỉ ngơi ngoài trời. Lão nhi này làm việc rất nề nếp, mọi chuyện vô cùng rõ ràng và chu đáo. Lưu Khám liếc mắt nhìn quán anh nói. Nghe rõ rồi chứ? Còn không đánh xe? Ngươi! Khẩu khí gì vậy? Quán anh không cam tâm nói. Là ngươi đánh xe hay ta đánh xe? Nói năng như vậy thì ngươi đánh xe đi. Coi thường ta thì ta sẽ không đánh xe nữa, hừ. Quán anh lại thắng một hiệp, gã tự cao vung roi ngựa lên không trung, đánh xe kéo ba người chậm rãi mà đi. Trình tiên sinh, đường rẽ về phía tây là đi về phương nào?
Trình Mạc lại nhô đầu ra, nhìn chút phương hướng.
Hẳn là Phong ấp.
Phong ấp.
Trong lòng Lưu Khám không khỏi khẽ động, thúc giục quán anh.
Chúng ta trước hết đi tới Phong ấp.
Quà Phong ấp làm chi?
Ngươi đừng quan tâm, cứ đi là được.
Trong lòng Lưu Khám hiện ra một bóng người. Nhoáng cái đã trôi qua hơn một năm, không biết hiện giờ nàng có khỏe không?
Tiếng cười thánh thoát tự nhiên văng vẳng bên tai, dáng người bỗng dưng hiện hiện trước mắt.
Trong lòng Lưu Khám trào lên một niềm xúc động, thúc giục quán anh đánh xe về phía Phong ấp.
Lúc này ngày mới vừa bắt đầu.
Cửa Nam huyện bái mở rộng, bốn người Lưu Bang, Chu Bột, Trần Hạ, Lư Quán phơi mình trong nắng sớm đi vào cửa thành huyện bái.
Chương 69, ngoảnh đầu nhìn lại.
Lưu Khám cũng không thể nói rõ rốt cuộc làm thế nào. Ép quán anh đánh xe đi về phía tây, khi đến giờ ngọ đã tới Trung Dương.
Dọc đường đi, tâm tư Lưu Khám bất ổn, đứng ngồi không yên giống như có bỏ chó trên người.
Quán anh rất kỳ quái, liên tục nhìn Lưu Khám, thế nhưng trước sau không có hỏi Lưu Khám.
Về phần Trình Mạc, lại càng không hỏi.
Thân phận nô buộc cũng hạn chế rất nhiều hành động của Trình Mạc, có thể lão cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng mặc kệ làm ngờ, bởi Lưu Khám là chủ nhân còn lão là nô buộc. Chủ nhân đang suy nghĩ chuyện gì, lão không thể hỏi, không thể quản, hơn nữa lão cũng không có hứng thú.
Lão chỉ ngồi yên trong xe, cầm một quyển mộc giản, vẽ một bức tranh chẳng suy nghĩ gì cả.
Trung Dương là một thôn trang nhỏ, tổng cộng chỉ có mấy chục hộ gia đình, nhân khẩu không vượt quá trăm người.
Tại nơi hoang vắng này, Triều Tần mở điều luật cho phép khai hoang và buôn bán ruộng đất, cho nên đại đa số hộ gia đình ở đây đều là chủ nhân một khối ruộng lớn.
Lưu gia rất có danh tiếng tại Trung Dương.
Cũng khó trách, sinh ra một người tài hoa như Lưu Bang, sao có thể không có danh tiếng chứ?
Lưu Khám không có ra mặt, mà lệnh Trình Mạc đứng ra hỏi thăm, rất nhanh biết được vị trí đất ruộng Lưu gia, là nơi dựa vào gò núi lại cạnh nguồn nước.
Lưu Thoan không ưa Lưu Bang, cho nên chỉ phân cho Lưu Bang một khối ruộng không tính là lớn, chỉ có khoảng chừng 2-3 khoảnh đất nho nhỏ.
Khoảnh ruộng này nằm dưới gò núi có phiến cây mơ, rất dễ nhận thấy.
Thời điểm giữa trưa, mọi người đều bận rộn làm việc.
Mùa thu là mùa thu hoạch, năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng rất bội thu.
Chỉ là chiến sự Bách Việt mở màn, thuế má các quận cũng theo đó tăng lên, tính ra kỳ thực cũng không thu được bao nhiêu.
Trình Mạc trông coi xe ngựa, còn Lưu Khám và quán anh trèo lên đồi.
Cách cây mơ nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một dáng người thon gầy đơn bạc đang làm ruộng.
Tuy rằng nhìn không rõ lắm, thế nhưng Lưu Khám liếc mắt có thể nhận ra đó chính là Lữ Trĩ.
Mặc dù khi làm việc, sống lưng vẫn thắp tắp như trước.
Quả thực khung xương thật rắn chắc, mặc kệ hoàn cảnh thay đổi thế nào đi nữa, thủy chung không có suy yếu.
Chẳng hiểu vì sao Lưu Khám cảm thấy sống mũi cay cay.
A Khám huynh đệ nhìn cái gì vậy?
Quán ánh ở một bên thấp giọng hỏi, thế nhưng Lưu Khám không trả lời.
Phía xa xa, một người phụ nữ trung niên chạy tới, bên cạnh còn mang theo một tiểu hài tử khoảng chừng 7-8 tuổi, chạy tới trước mặt Lữ Trĩ. Dường như quát lớn cái gì đó.
Lữ Trí gật gật đầu, cũng không cãi lại, mà xoay người tiếp tục khom lưng làm việc.
Người phụ nữ trung niên mang theo tiểu hài tử kia cảm thấy lòng dạ vô cùng sảng khoái.
Lưu Khám trên gò núi, lại nhịn không đứng nắm chặt bàn tay lại.
A Khám huynh đệ quen nữ nhân kia sao?
Lưu Khám gật đầu, xoay người đi chỗ khác.
Huyện tình đã qua còn lưu luyến cái gì?
Bản thân Lưu Khám có lỗi, vì vậy cũng không muốn gặp lại Lữ Trí trước kia.
Đời người là vậy. Có một số việc một khi đã qua sẽ thấy vô pháp cứu vãn, chẳng phải sao.
Hầu như cùng lúc đó, Lữ Trí đang bận rộn làm việc đồng áng tựa hồ cảm giác được điều gì đó.
Nàng đống dưng xoay người nhìn lên gò đất.
Chỉ thấy một hán tử khôi ngô hùng tráng đang đứng trên gò cao.
Chỉ là cảm giác rất xa lạ, dường như chưa bao giờ gặp gỡ người này.
Trong lòng thoáng chốc hiện lên tia rung động, lại đột nhiên biến mất không thấy.
Lữ Trí lắc đầu cười cười tự dễ ước, xoay người đi chỗ khác.
Mà trên gò đất, quán anh vẫn không hiểu gãi gãi đầu.
Quán anh, đi.
Lưu Khám trên sườn núi gọi một tiếng, quán anh lắc đầu, theo Lưu Khám đi xuống gò núi.
Ngựa kéo xe tựa hồ bị nhiễm tâm tình của Lưu Khám, nó hề vải kéo xe, chỉ nhích từng bước tiến về phía trước.
Lưu Khám cười trừ đối với quán anh rồi chui vào trong xe.
Trình Mạc cười cười vui vẻ cầm một quyển mộc giản chạy tới ngồi bên cạnh quán anh.
Lão Trình, A Khám huynh đệ làm sao vậy?
Trình Mạc quay đầu lại liếc nhìn.
Quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu.
Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu.
Tham xoa hành thái, tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.
Đây chính là đệ nhất thiên kinh thi chú nam.
Lưu Khám trong xe nghe rõ ràng, hai tay bịt kín lỗ tai, trong lòng mắng Trình Mạc.
Chỉ tiếc, quán anh không hiểu, mà hỏi.
Lão Trình, câu ca lão vừa hát có ý tứ gì?
Nói rõ ta nghe.
Trình Mạc cười ha hả.
Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục, du thai, triển chuyển phản trác.
Đủ rồi.
Lưu Khám rốt cuộc không nhịn được,
ngoái đầu ra ngoài. Lão Trình, ta muốn nghỉ ngơi.
Ta van lão có thể ngậm miệng lại, ngâm khó nghe muốn chết.
Tiểu nhân không ngâm nữa, tiểu nhân không ngâm nữa.
Trình Mạc nghe Lưu Khám nói, lập tức ngậm miệng lại.
Lão cầm một giản, khoa tay múa chân trong hư không giống như vẻ bừa chú gì đó.
Quán anh thở dài, đột nhiên cao giọng ngâm lớn.
Tham xoa hành thái, tả hữu thải chi, yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.
Lưu Khám trong thùng xe lại phiền muộn tới mức muốn thổ huyết.
Xe ngựa chuyển hướng đi, một đường đi về phương Bắc.
Trên xe lắc lư, trong lòng Lưu Khám âu sầu, tựa vào thùng xe vô tình ngủ thiếp đi.
Trong hắn xuất hiện một giấc mộng kỳ quái. Ký ức kiếp trước và những gì từng trải trong kiếp này đan xen lẫn nhau, hòa tan thế giới cổ quái có huyết và hỏa đan xen cùng một chỗ.
Trong lửa cháy hừng hực, cung điện nguy nga ầm ầm sụp đổ.
Tiên huyết phun tung tóe, một cỗ thi thể ngổn ngang đổ xuống thiên địa mênh mông, máu tươi hội tụ thành sông quần quần chảy xuôi.
Một người hùng tráng, rút kiếm tự vẫn.
Thanh âm lang sói vang vọng cao tận trời cao.
Lưu Khám bỗng dưng mở bừng mắt, xoay người ngồi dậy.
Y phục đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, tim đập cũng nhanh lạ thường.
Nuốt nước bọt trong miệng, hắn chần chừ đứng dậy, đẩy màn xe ra.
Trời đã tối, xe ngựa thì đỗ ở ven đường.
Hai con ngựa kéo xe nhàn nhã dạo chơi gặm cỏ ở ven đường, cách đó không xa, Trình Mạc và Quán Anh đã đốt lửa trại, nướng một miếng thịt rừng tươi.
Lưu Khám nhảy xuống xe, vô vô liên tục vào cái đầu hỗn loạn vài cái, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía.
Nơi này quen thuộc đấy chứ?
Đại Trạch Chiêu Dương, đi về phía đông chính là Đại Trạch Chiêu Dương.
Trước kia bọn họ chính là từ nơi này tiến nhập Đại Trạch Chiêu Dương, sau đó cùng với đoàn đạo tặc do Vương Lăng dẫn đầu đánh một trận huyết chiến kinh tâm động phách.
Thoáng chốc đã là chuyện tình 2 năm trước.
Nhưng hôm nay nhớ lại, tựa hồ giống như chuyện tình vừa mới phát sinh ngày hôm qua, tất cả đều rất rõ ràng.
Sao lại là chỗ này?
Nghe được Lưu Khám hỏi, Quán Anh ngẩng đầu lên tức giận nói.
Còn muốn đi đâu nữa đây?
Nếu như ngươi không lăn qua lăn lại một chút, hiện tại chúng ta đã sớm tại khách điếm Phương Dữ một giấc rồi.
Hiện tại cho dù chạy tới Phương Dữ, thì cửa thành cũng đã đóng, vậy có tác dụng gì?
Lưu Khám xấu hổ gãi gãi đầu, không có dây dưa cùng Quán Anh.
Ngồi xuống bên cạnh lửa trại, Quán Anh đưa qua một miếng thịt nướng.
Chỉ sắt một chút muối ăn, nhưng đối với Lưu Khám đang đói thắt ruột mà nói, cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Ngấu nghiến nuốt miếng thịt, Lưu Khám vô cùng kinh ngạc hỏi.
Ồ, đây là thịt gì vậy?
Quán Anh liền chỉ tay vào một cái giá gỗ bên cạnh.
Lưu Khám lúc này mới chú ý tới. Tại cái giá gỗ này hiện ra bộ da một con hoáng.
Trên đầu có một lỗ hổng lớn, đây là chỗ bị mũi tiễn nhọn bắn chết.
Là huynh làm.
Quán Anh có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, giả vờ có chút rụt rè nói.
Chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, tiểu xúc sinh này đã chạy tới.
Ta ha có thể buông tha.
Tài bắn cung của quán huynh đệ thật cao siêu.
Thời điểm xuất phát, Lưu Khám thấy Quán Anh mang theo một cái bọc dài, thế nhưng không để ý bên trong đó là cái gì.
Xem chừng, hẳn là một cây cung.
Ta từ nhỏ không thích làm ăn giống như cha ta, luyện kiếm tập võ, làm một người du hiệp vốn là mộng tưởng của ta.
Chỉ là, nhìn thấy tuổi của cha ta ngày càng cao, trong nhà ta lại chỉ có mình ta là nam nhân.
Kha kha, quyền cước của so ra không bằng ngươi, thế nhưng tài bắn cung, ta có thể tự nhận có thể cao hơn ngươi một bậc.
Đâu chỉ có một bậc a.
Lưu Khám căn bản không hề hiểu thuật bắn cung.
Khuôn mặt Lưu Khám khẽ ửng đỏ, không để ý tới bộ dáng đắc ý của con anh, ngược lại lại nhìn về phía Trình Mạc. Thấy Lao đang cầm mục giản, lật đi lật lại tìm tựa hồ tìm kiếm cái gì đó.
Trình tiên sinh, ngài cầm mục giản, lật đi lật lại nhiều lần, rốt cuộc làm gì vậy?
Trình Mạc ngẩng đầu, cười ha hả nói.
Kỳ thực không có gì.
Con người ta, để học được chữ viết, từ nhỏ đã như vậy.
Trước kia để học chữ nước Triệu, lại chạy hẳn tới Hàm Đan làm môn đồng môn hạ của một đại gia thư pháp.
Nhiều như vậy năm qua, coi như là có chút tâm đắc.
Thời điểm bị giam vào lao ngục, không có việc gì làm. Vì vậy tự đéo gọt một kiểu chữ viết, qua nhiều năm coi như là chút tâm tác.
Ha ha, mong chủ nhân chớ chê cười.
Hóa ra là một thư pháp gia a.
Lưu Khám có chút hứng thú, tới gần hỏi.
Trình tiên sinh, có thể viết 2 chữ để ta mở mang tầm mắt hay không?
Trình Mạc không chút khách khí, cầm lấy một cây một côn, viết 2 chữ xuống mặt đất.
Ồ, hình như đây không phải văn tự nước Tần.
Đây là văn tự nước Tần. Chỉ là kiểu chữ khác nhau mà thôi, đặc điểm kết cấu của chữ tiểu triện nước Tần kế thừa đặc thù thạch cổ văn, thế nhưng đơn giản và ngắn gọn hơn so với thạch cổ văn, mà đường cong thanh thoát êm dịu. Thế nhưng, kết cấu lại tương đối phức tạp.
Người thường muốn hiểu rõ, phải rất vất vả.
Vì vậy thời gian trong lao ngục, ta đã nghĩ làm sao có thể khiến văn tự nước Tần càng thêm đơn giản hóa, càng thêm dễ đọc, dễ viết.
Chỉ là cần phải suy xét thêm.
Thể chữ lệ.
Lưu Khám lúc này mới chú ý tới. Chữ Trình Mạc viết dĩ nhiên chính là thể chữ lệ.
Ngay từ đầu hắn cũng không có để ý,
thế nhưng nghe Trình Mạc nói qua, hắn mới cảm thấy, tiểu chữ này có chỗ khác biết so với tiểu chữ tiểu triện. Trình Mạc ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười. Chủ nhân quả nhiên thông tuệ. Thể chữ lệ. Cái tên này thực sự thích hợp. Trình Mạc là đại nô, gọi tiểu chữ Lao Phát Minh là thể chữ lệ, ngược lại cũng thực sự thỏa đáng. Nhưng Lưu Khám cũng không nghĩ vậy, mà kinh ngạc nhìn Trình Mạc. Không ngờ nam tử trung niên tóc bạc này, không ngờ lại là người phát minh thể chữ lệ. Chương 70, đạo tặc cự gia trạch. Tây cung của quán anh vô cùng đẹp, dùng gỗ có tính dẻo lạ thường, phối hợp với sừng lưu và mủ cao su kết thành. Trên vành cung còn có một thành đồng xanh tương hỗ. Vậy cũng có thể dùng độ mạnh yếu của vành cung để làm tăng thêm tính dẻo và tính rắn chắc của cung. Dây cung chỉ dùng gân mai đặc sản Kinh Châu cỡ bằng ngón cái chế tạo thành, bởi nó có tính năng rất tốt. Cung dài 8 thước, nặng hơn 10 thạch lực đạo, theo hậu thế tính đoán khoảng chừng hơn 1000 cân, có thể nói là lực đạo kinh người. Điển hình là Cố Hàn cung, hơn nữa lại là người có danh tiếng chế tạo mà thành. Lưu Khám kéo căng một chút, mặc dù có phần gắng sức, nhưng nếu như kéo căng hết lực dây cung cũng không có gì chắc trở. Thế nhưng bởi cây cung này, hiển nhiên Lưu Khám kính nể quán anh thêm vài phần. Khí lực người này thực sự không nhỏ. Chỉ là cây cung này đích xác không tồi. Cái này gọi là Yến Giáp Hàn cung xính đô kiếm. Là vũ khí đại diện cho ba quốc gia. Chỉ có điều, xính đô kiếm mặc dù tốt, nhưng trung quy rất khó cầu. 10 năm chưa hẳn có thể gặp một kiếm, về phần ngươi có thể lưu bảo kiếm hay không, càng là chuyện trăm năm khó ngộ. Mà nếu như so sánh, số lượng kiếm tại Tần quốc tuyệt đối không nhiều hơn Sở quốc, thế nhưng chất lượng hơn rất nhiều. Đây cũng là điểm chênh lệch lớn nhất giữa hai nước. Người Tần cầu chính là tác dụng thực, còn người Sở coi trọng hơn bề ngoài hơn. Ngươi đừng nhìn ta, đây là cây đại hoàng cung cha ta trước kia tình cờ đạt được từ chiến trường, phối hợp với bạch vũ tiễn có thể bắn xa tới 400 bước. Ta hiện tại cũng chỉ có thể bắn 3 tiễn liên hồi, sau khi bắn xong 3 tiễn, muốn kéo cung nữa cũng lực bất tòng tâm. Vì vậy lúc này mang cây cung này ra, chỉ là ta muốn thử một chút mà thôi. Bình thường ta chỉ dùng hắc tang cung lục thạch, và lại loại đại hoàng cung này muốn cưới ngựa dương cung là điều không thể. Nói cách khác, đây là chiến cung đánh bộ. Đây là lần đầu tiên Lưu Khám nhìn cung tiễn tinh mỹ và uy lực lớn như vậy, trong lòng hắn không khỏi mừng thầm. Quán anh cười nói, nếu như ngươi thích, ta tặng nó cho ngươi. Loại thần cung này ở bên người ta thực sự rất lãng phí. Chỉ là, ngươi nếu muốn sử dụng nó, đầu tiên cần phải luyện tập thuật bắn cung. Nếu như trình độ không thiện xạ, đó chính là phá hư nó. Khuôn mặt Lưu Khám không khỏi ửng đỏ. Quan anh, có thể dạy ta bắn tiễn hay không? Cái này có gì khó khăn? Nếu như ngươi muốn học, ta hiện tại có thể dạy ngươi. Chỉ có điều, ngươi phải dạy ta bộ quyền cước gì đó. Được. Lưu Khám vươn tay, cùng Quan anh vỗ tay tán thành. Hai người nhìn nhau bỗng dưng nở nụ cười. Về phần ân oán trước kia, cũng theo tiếng cười này thoáng chốc tiêu tan thành mây khói vô tung vô ảnh. Trình Mạc bên cạnh đang cầm một giảng nghiên cứu thể chữ lệ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhếch lên tia tươi cười. Cuộc hành trình đơn điệu tẻ nhạt, thoáng chốc tựa hồ trở nên muôn màu muôn vẻ. Quán anh dạy Lưu Khám cưỡi ngựa, hoặc là dạy hắn đánh xe. Thời gian buổi tối nghỉ ngơi, hai người luận bàn võ nghệ, tu luyện tài bắn cung. Thời gian buồn chán, Lưu Khám còn có thể cùng Trình Mạc thảo luận về chuyện thể chữ lệ. Đối với Trình Mạc mà nói, ra bên ngoài một chút, đều có thể khiến lão mở rộng tầm mắt. Lưu Khám đôi khi có suy nghĩ, muốn sáng tạo một loại tự thể, nhưng việc này thực sự không phải chuyện dễ dàng. Chỉ nhìn mái tóc bạc trên đầu Trình Mạc kia liền có thể biết, lão đã tiêu hao bao nhiêu tâm trí rồi. Thoáng chốc ba người đã qua huyện trường, bước đi về phía Cự Giá Trạch. Cự Giá Trạch là một hồ nước lớn nằm ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Thời kỳ viễn cổ, nơi này là Duyện Châu Lô Tây Nam, cũng là trung tâm lô dân hoạt động. Bởi vì phù sa bồi đắp tại vùng núi phía Tây Nam và đồng bằng Tề Quốc tự nhiên hình thành một mảnh thổ địa. Người Lỗ Tây ra đàn sơn thấy đồng ruộng kéo dài liên miên không dứt, vì vậy cao hứng gọi đây là Đại Dã. Mà Cự Dã chính là lối vào Đại Dã. Sông Đại Dã đổ dồn vào một mảnh đất trung đông bắc bộ Đại Dã, hình thành đầm lớn. Từ nam tới bắc kéo dài hơn 300 dặm, từ đông sang tây lớn khoảng hơn 100 dặm. Bao trùm diện thổ địa cực lớn, thẳng về phương bắc, bao gồm cả Lương Sơn. Đại Dã Trạch sau này không có rộng lớn đổ sộ như lúc này. Sau khi Lưu Khám đến mảnh thổ địa này, trong lòng không sao kìm nổi vui vẻ. Kiếp trước, hắn từng đi tới phiến thổ địa này, khi đó được gọi là Sơn Đông. A Khám huynh đệ, chúng ta đặt chân tới thôn trang phía trước đi. Trời sắp tối. Mặt trời chiều tà chiếu xuống, mặt hồ giống như mảnh gương soi khiến ánh kim lan phập phồng chiếu sáng tráng lệ khác thường. Trông về phía xa xa, sẽ cảm thấy toàn bộ mặt hồ bị bao phủ bởi một mảnh chân hỏa. Cái loại cảnh sắc đồ sộ này hoàn toàn khác với phong tình ôn nhu tại Huệ Bái. Lưu Khám đứng trên càng xe, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hăng hái. Một mảnh thổ địa rộng lớn như vậy, tương lai sẽ trôi giạt vào tay ai. Đây là đầu tiên trong đầu Lưu Khám sản sinh loại ý niệm kỳ quái này. Trần Thắng trong cuộc khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng từng nói, vương hầu tương tương, chữ hữu trùng hồ. Nghĩa là vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, là người bình thường nhưng biết nỗ lực cũng có thể thành đại nghiệp. Ngay Lưu Bang đều có thể có được một mảnh giang sơn tươi đẹp, ta làm hậu nhân, vì sao không thể nắm giữ cuộc đời chìm nổi này. Ý niệm kỳ quái này một khi mọc lên trong đầu, sẽ cảm thấy vô pháp kìm nén. Trăm nghìn mối ưu tư kỳ quái liên tiếp hiện lên trong đầu, khiến Lưu Khám ngây ngẩn cả người. Quan Anh ở bên cạnh đẩy đẩy Lưu Khám một chút, kỳ quái nhìn người còn nhỏ tuổi hơn mình. Lưu Khám phục hồi tinh thần, không đầu không đuôi nói một câu. Quan Anh đại ca, ngày nào đó nếu như thẳng tới trời cao, đừng quên mỹ cảnh sáng nay. Sao vậy? Quan Anh biến sắc, kinh ngạc nhìn Lưu Khám. Tựa hồ cảm giác được chính mình lỡ lời, Lưu Khám cười ha hả nói. Được rồi, huynh vừa nãy nói cái gì? Muốn đặt chân tới nơi nào? Trình tiên sinh nói, men theo cự dã trạch mà đi, không hề thiếu thôn trang nhỏ. Ở đây là vùng đất tế lỗ, dân bản địa phi thường nhanh nhẹn và dũng mãnh. Từ khi Điền Tề thay thế Khương Tề vẫn chưa hề chinh phục được mảnh thổ địa này, nơi này thường xuyên có đạo tặc lui tới, phải cẩn thận một chút. Đạo tặc? Lưu Khám vô cùng kinh ngạc hỏi. Hoàng đế vừa mới tuần thú nơi này, chẳng lẽ còn có đạo tặc? Trước kia, Mông Điểm tướng quân chẳng phải đã thanh trừ nơi này sao? Trình Mặc trong xe nhô đầu ra. Đông ông nói thực sự không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, đạo tặc ở nơi đây hoàn toàn khác so với đạo tặc ở Tứ Thủy. Sau khi biết được Trình Mặc sáng tạo thể chữ lệ, lòng kính ngưỡng của Lưu Khám đối với Trình Mặc gia tăng rất nhiều, thậm chí không đồng ý để Trình Mặc gọi hắn hai tiếng chủ nhân. Địa vị của người này rất cao, dĩ nhiên là đệ tử Mặc gia, không cần nhắc tới lão có sáng tạo ra thể chữ lệ hay không, một người có danh tiếng đệ tử Mặc gia đã đủ để Lưu Khám kính ngưỡng. Điểm này chỉ cần nhìn thái độ của Quán Anh đối với Trình Mạc là có thể nhận ra. Cho nên, sau nhiều lần thương nghị, Lưu Khám cũng không dám gọi Trình Mạc là Lao Trình, mà tôn là tiên sinh. Chương 71, Lao Bà Làng Trải. Khâu lý, tên như ý nghĩa, trong khâu có đường. Dựa theo luật pháp thông dụng của các quốc gia thời kỳ chiến quốc, ngũ hộ làm một lân, ngũ lân làm một dặm. Khâu lý nằm trong tiết quận thuộc sự cai trị của Triệu Vương. Chỉ có điều, nhân khẩu khâu lý trên thực tế vượt trên trăm dặm. Có khoảng chừng 40 hộ gia đình, dựa theo quy định trong biến pháp, mỗi hộ gia đình có 5 người, suy ra trong khâu lý nho nhỏ có khoảng chừng hơn 200 người. Bởi vì tại ven bờ dã trạch có quy mô lớn nhất khâu lý, vì thế cũng là nơi có mật độ người cao nhất. Thời gian 3 người Lưu Khám tới khâu lý cũng là lúc trời đêm. Mọi người trong thôn nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Khi xe ngựa tiến nhập trong thôn khiến chó sủa ầm ĩ mấy nông trại nổi đèn sang trưng. Đồng thời mơ hồ nghe được thanh âm chửi bới không rõ ràng. Chỉ là tạo lên động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có ai mở cửa đi tới xem xét tình hình. Một lát sau tất cả khôi phục sự yên tĩnh. Có người rình rập. Lưu Khám ngồi trên càng xe, bỗng dưng quay đầu nhìn lại. Nông trại im ắng thắp đèn sáng, sau một hồi lại tắt đèn. Nhưng mặc dù như vậy, cái loại cảm giác bị rình rập vẫn thập phần cường liệt. Lưu Khám theo bản năng nắm chặt võ sơn kiếm trong tay. Dọc theo đường trong thôn tiếp tục tiến về phía trước. Liền thấy một tòa nông trại giống như khách sạn bình dân. Quán Anh gật đầu, rìm cương ngựa, từ trên xe ngựa nhảy xuống đi tới nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, trong phòng truyền tới tiếng bước chân. Một hán tử khoảng chừng 24-25 tướng mạo oai hùng, vai rộng eo thon chạy tới mở cửa. Các ngươi tìm ai? Hán tử này mang theo thanh âm bản địa cực kỳ nặng, trên mặt toát lên vẻ cảnh giác. Y Lìa đứng tại cửa trừng mắt nhìn Quán Anh, làm như đang để phòng cái gì đó. Lưu Khám nhảy xuống xe, tiến lên nói: Lão huynh, chúng ta là người qua đường, không có chỗ tá túc, muốn quấy rầy huynh một đêm, không biết có được không? Chúng ta không phải người xấu, chỉ có 3 người mà thôi, chỉ cầu một phòng nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Lúc này Trình Mạc cũng xuống xe. Có lẽ thấy Trình Mạc hào hoa phong nhã, đầu đầy tóc bạc, hán tử kia mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hào sảng cười nói: Tứ Hải giai huynh đệ, người từ phương xa đều là khách. Ha ha, 10 dặm quanh đây cũng chỉ có một mình khách sạn này của ta. Quấy rầy cái gì kia chứ? Chỉ là mẫu thân ta bệnh nặng, e là vô pháp an bài đồ ăn cho các vị, mong các vị thứ lỗi. Nói xong, ỉn tránh sang một bên nhường đường. Quán Anh vội vàng đánh xe vào cửa, sau khi gỡ thùng xe liền để ngựa đứng trong chuồng ngựa. Hán tử kia thấy hai con ngựa này, trong mắt chợt lóe tinh quang. Vừa dẫn đường đi về phía trước, vừa dường như không có việc gì hỏi. Quả nhiên là ngựa tốt. Các vị khách nhân từ nơi nào tới? Lưu Khám nói. Từ huyện Bài tới. Huyện Bái? Chính là huyện Bái có Tứ Thủy Hoa Điêu. Quán Anh không kiềm chế được cười nói. Ngài cũng biết Tứ Thủy Hoa Điêu sao? Sao lại không biết? nếu như không có Tứ Thủy Hoa Điêu, ta e là còn không biết huyện bái ở đâu. Ta mới chỉ được uống rượu của Tứ Thủy Hoa Điêu đã bị pha trộn, còn rượu Tứ Thủy Hoa Điêu chính hãng thì chưa được uống. Sau này nếu như rảnh rỗi, nhất định phải đi huyện bái uống một phen thông khoái. Lưu Khám thấy hán tử kia liên tục đưa mắt liếc nhìn ngựa của hắn, hắn lập tức hiểu sự hồi hộp của hán tử kia. A, ta không có ngựa cưới, hai con ngựa này là ta mượn bằng hữu trong con nhà. Xem chừng khách nhân cũng là quý nhân a. Hán tử cười cười, vừa nói chuyện vừa dẫn ba người Lưu Khám tới một gian sương phòng. Khách sạn trốn hoang vắng, không thể sánh bằng nơi thi trấn phồn hoa, có chút thiếu sót mong khách nhân lượng thứ. Phòng bếp ở phía sau, khách nhân có thể tự mình đun nấu. Nếu như cần thứ gì chỉ việc lên tiếng là được. Ta còn có chút việc, xin mời ba vị tự nhiên. Đứng trước ngọn đèn dầu, hán tử cười ha hả cáo lui rời đi. Lưu Khám nhìn theo bóng dáng Y Lìa đi về phòng chính, đột nhiên nói với quán anh. Thời gian ngủ cần tỉnh táo một chút, người này thực không đơn giản. Sao vậy? Hắn là người biết xem ngựa, khi vừa mới phát hiện hai con ngựa của chúng ta, thần tình liền có chút khẩn trương. Nói chung, cẩn thận cũng không thừa, chúng ta thay phiên nhau canh chừng. Trình tiên sinh tuổi đã cao, không còn sức khỏe, nên nghỉ ngơi sớm chút đi. Quán anh đại ca canh phòng nửa đêm trước, còn nửa đêm còn lại ta canh phòng. Đối với phiên canh giữ của Lưu Khám, quán anh cảm giác có chút dư thừa. Chỉ là xuất môn ra ngoài, mọi việc cẩn thận vẫn hơn. Huống hồ tình hình dã trạch rất phức tạp, đề cao cảnh giác luôn luôn tốt. Trong phòng, Trình Mạc đã đặt mình trên đệm êm. Trong phòng có mùi cá tanh, lại còn ẩm ướt. Nhưng Lưu Khám cả ngày một mỏi, vừa ngả mình xuống giường, rất nhanh liền ngủ say. Rời nhà đã 7-8 ngày, dọc đường buôn ba thật là khổ cực. Lưu Khám vừa cảm giác ngủ phi thường sâu giấc, đột nhiên trong mộng đẹp cảm giác có người đẩy hắn. Hắn mở mắt, mơ màng nhìn quán anh. Thế nào, đã qua nửa đêm rồi. Có người tới. Lưu Khám bất dậy hô, thuận thế rút võ sơn kiếm ra. Là ai? Ở đâu tới? Có bao nhiêu người? Đừng lo lắng, là chủ nhân khách sạn tới. Lưu Khám thở dài một hơi. Vậy ngươi gọi ta làm chi? Ta thấy bộ dạng những người đó hung dữ không giống ngư dân bình thường. A Khám huynh đệ, ngươi vừa nãy chẳng phải đã nói, ta phải cẩn thận hay sao? Lưu Khám bừng tỉnh tinh thần, cùng quán anh mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ba người đứng trong viện cầm ngư xoa long lánh trong tay, trong bóng đêm phát sáng cực kỳ rõ ràng. Bộ dạng như vậy tựa hồ đang canh gác. Trong chủ phòng thắp đèn sáng trưng loáng thoáng có thể nghe được tiếng người nói chuyện với nhau, thế nhưng không nghe được rõ ràng lắm. Thời gian khoảng chừng một chén trà trôi qua, hán tử lúc trước dẫn theo mấy người vạm vỡ đi ra. Việt ca, chuyện này huynh sớm phải đưa ra chủ ý, tần tặc bỏ thêm lao dịch cũng đành thôi, hiện tại còn tăng thêm cho dịch. Tình hình cứ tiếp tục như vậy, các huynh đệ sớm muộn sẽ không còn đường sống. Nghe nói chuân dịch lần này phải chuân thú ngư dương. Mẹ ơi, chúng ta ngay cả ngư dương ở đâu cũng không biết. Trước mắt, đầu xuân năm nay chúng ta còn phải trồng trọt, không trồng trọt được như vậy chẳng phải chặt đứt đường sống hay sao? Hán tử kia nói. Việc này ta đã biết. Ta muốn nói với các huynh đệ một câu, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực sự không được, trước hết hãy thoái lui. Nói đến đây, hán tử kia liền thoáng liếc nhìn chỗ ở của đám người Lưu Khám. Chỗ ta không có phương tiện. Hương đông mọi người gặp nhau ở chỗ cũ, sau khi gặp mặt sẽ thương nghị kỹ càng. Rõ. Mấy người tướng mạo vạng vỡ và hung dữ cung kính hô lớn một tiếng, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn bình dân. Lúc này, một cụ 60 tuổi đứng sau cánh cửa chủ phòng đi ra, dáng vẻ có chút gầy yếu, mái tóc trắng bạc, trên mặt hằn lên vô số nếp nhăn. Trọng. Nói xong cụ lao ho khan kịch liệt, vốn thân thể đã còng, lúc này bộ dáng cuộn lại giống như con tôm. Hán tử nhìn thấy, liền vội vàng chạy lên phía trước. Mẹ dậy làm gì? Chẳng phải lang trung nói, mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Nếu không, hài nhi ngày mai qua thị trấn mời lang trung quay lại xem bệnh cho mẹ. Mẹ, mẹ hãy trở về phòng, bên ngoài gió lớn lạnh lắm. Bà lao vất vả ngừng ho. Trọng A, chuyện nhị hắc tử vừa nói, mẹ đều nghe thấy hết. Theo mẹ thấy, không bằng con ngày mai mang theo mọi người vào trong trạch ẩn nấp một thời gian. Thân thể mẹ không sao, chỉ cần các con không có bất chấp gì, mẹ đã yên lòng rồi. Mẹ đừng nói vậy. Trọng A, mọi người đều là tâm phúc của con đừng để lòng người bớt lạnh. Trong nhà có hàng xóm chăm nom, không có việc gì đâu con. Chỉ có điều, con phải nhớ kỹ, sau khi vào trong trạch, chớ làm chuyện tình thương thiên hại lý chịu báo ứng A. Khi nào không kiềm chế được, hãy nhớ đến vợ con như thế nào, mọi việc cần hành sự cẩn thận. Mẹ! Hán tử là đại ca một đám người, sau khi nghe xong, đôi mắt đỏ lên. Bà lao lần thứ hai lại ho kịch liệt, dữ dội. Hán tử kia vuốt lưng cho mẹ, sau hồi lâu cuối cùng cụ lão cũng thôi ho khan. Cụ lão vừa đứng thẳng, đột nhiên nhìn về phía gian phòng đám người Lưu Khám ở hét lớn một tiếng. Những khách nhân trong phòng đã nhìn lâu như vậy, cũng nên ra gặp mặt đi chứ. Trong nháy mắt, bà Lao dường như hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trở nên sắc bén, ánh mắt vốn vẫn đục đột nhiên sáng rực. Lưu Khám giật mình một cái, thầm nghĩ, bà Lao này không phải người thường a. Đột nhiên thay đổi khẩu khí, thực sự không phải người bình thường có thể có đường. Lưu Khám và Quán Anh nhìn nhau, hai người đẩy cửa ra, chậm rãi đi tới, thi lễ đối với bà lão. Ngươi quả nhiên là nanh vuốt của quan phủ. Ánh mắt hán tử kia vô cùng lạnh lẽo, vươn tay cầm lấy cây ngư xoa tựa vào cửa chủ phòng. Vừa nãy quan sát căn phòng mà Lưu Khám cũng không chú ý đến lúc này, Lưu Khám mới phát hiện nơi góc phòng đó rõ ràng đặt một cây binh khí. Không sai, chính là binh khí. Ngư xoa này dài khoảng 1 trượng 6 thước, được làm từ đồng tau. Cây ngư xoa to bằng cánh tay, hai đầu sắc nhọn dài chừng 4 thước. Nếu như cây ngư xoa này đâm xuống, đủ để chọc xuyên người. Cụ lão, chớ có hiểu lầm. Chúng ta không phải người của quan phủ. Nếu như không phải người của quan phủ, sao lại ở chỗ này nghe trộm? Mẹ hãy đi nghỉ trước, để Hài Nhi thu thập hai người này giao cho mẹ xử lý. Đang nói chuyện, hán tử kia liền hung hăng bổ tới. Ngư xoa trong tay rung lên. Tần tặc, ra ra chính là Bành Việt, muốn bắt ta. Khà khà, hãy để lại mạng. Lưu Khám còn đang muốn mở miệng giải thích, thế nhưng đối phương cũng không dài dòng với hắn. Hán tử kia hô lớn một tiếng, ngư xoa trong tay mạnh mẽ rung lên, một xoa đâm tới nhanh như lưu tinh thiểm địa kèm theo tiếng gió thổi trầm trọng đâm vào trước ngực Lưu Khám. Chương 72, Thái cực băng kiếm. Ngư xoa nặng trịch trong tay Bành Việt giống như độc xà có sinh mệnh đâm tới. Hai mũi sắt lóng lánh sắc nhọn theo ngư xoa chuyển động quỷ dị trong tay Bành Việt, biến ảo thành một cổ quang mang giống như quang vực. Ô hát Lưu Khám thật không ngờ đối phương nói đánh là đánh. Võ sơn kiếm trong tay còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, vội vàng chắn ngang. Vỏ kiếm bị kẹp trong hai thanh xiên cá, xoay chuyển theo ngư xoa, sản sinh một cổ lực lượng thật lớn. Thân thể Lưu Khám khẽ nghiêng về một bên, cất bước vòng quanh. Tam cung bộ. Quán Anh mắt sáng lên, từng bước lui về phía sau. Võ kiếm sơn theo động tác chuyển động của Lưu Khám, xoạt một tiếng, lưới đao sắc bén tuôn ra khỏi vỏ. Chỉ là vỏ kiếm lại bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh Quán Anh. Chỉ thấy gã không người nhặt vỏ kiếm lên, cười ha hả ngồi trên bậc thang. A Khám huynh đệ không cần khách khí, hay giết chết tên khốn kiếp này đi. Lưu Khám giận dữ. Quán Anh còn không trợ giúp. Hai đánh một không phải hành động của hảo hán. Bộ dáng Quán Anh ung dung giống như chuyện không liên quan tới mình khiến Lưu Khám nổi trận lôi đình. Ngư xoa trong tay Bành Việt càng lúc càng nhanh, từng chiêu đều tàn nhẫn dị thường. Ô hát hủ. Mỗi lần xuất chiêu đều kèm theo một luồng gió sắc bén. Còn Lưu Khám liên tục bị Bành Việt áp bức lui về phía sau. Không phải hắn đánh không lại đối phương, vấn đề chính là binh khí trong tay không sánh bằng binh khí của đối phương. Ngư xoa của Bành Việt nặng khoảng chừng 70, 80 cân, còn võ kiếm sơn trong tay Lưu Khám chỉ nặng 8 cân 4 lạng, căn bản không dám dùng sức giao thủ với đối phương. Hơn nữa ngư xoa của Bành Việt dài hơn võ sơn kiếm. Cái này chính là dài hơn một tấc, mạnh hơn một bậc. Lưu Khám vô pháp tiếp cận, vô pháp dùng sức đối sức, nhất thời lâm vào thế hạ phong. Trình Mạc cũng từ trong phòng đi tới, cùng với Quán Anh đang cười ha hả ngồi trên bậc thang xem cảnh náo nhiệt. Đừng tưởng rằng Quán Anh chỉ ngồi xem cảnh náo nhiệt, trong tay gã co cung tiễn, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người giao chiến, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lao huynh dừng tay. Ta không phải người của quan phủ. Ừ, tần tặc nhà ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba bị ngươi lừa hay sao? Ngựa ngươi cưới chính là ngựa của quan phủ, võ kiếm sơn ngươi dùng chỉ có tần tặc thiết ứng duệ sĩ mới được phân phối. Nếu như không phải tần tặc, sao có thể có những trang bị này? Ra ra chính là Bành Việt các ngươi muốn tìm, có chiêu số gì hãy xuất ra đi. Lưu Khám âm thầm kêu khổ, hóa ra vấn đề là ở thanh kiếm trong tay. Thực sự không có biện pháp giải thích, hơn nữa bị từng chiêu của Bành Việt táp bức, khiến Lưu Khám căn bản không kịp giải thích. Trải qua 3-4 hiệp, trong ngực Lưu Khám bắt đầu chuyển tới cơn tức, giống như đất chỉ còn 3 phần đất bị Bành Việt công kích giống như mưa rền gió dữ để Lưu Khám có chút không thể chống đỡ. Keng. Ngư xoa và võ sơn kiếm chạm vào nhau làm vang lên một đạo thanh âm giòn tan. Lưu Khám chĩa mũi kiếm về phía trước, dưới chân lướt nhanh, thân thể di chuyển kỳ dị, mũi kiếm vừa vặn chém đúng mối nối giữa hai thanh đồng sắc nhọn trên ngư xoa, cổ tay bông dưng trầm xuống. Nói cũng kỳ quái, ngư xoa nặng trịch giao phong với võ sơn kiếm, hẳn là võ kiếm sơn phải thất thủ. Thế nhưng Bành Việt lại cảm thấy một cổ lực đạo kỳ dị chuyển tới, khiến ngư xoa trong tay bị đẩy ra. Băng nhất kiếm thuật trong thái cực kiếm. Sau khi ngư xoa bị đẩy ra, Bành Việt liền giang rộng chân. Thế nhưng y phản ứng cực kỳ cấp tốc, vì vậy thân thể theo ngư xoa lui về phía sau 2 bước, xoay tròn tại chỗ, thuận thế văng ngư xoa cắm vào cây cột, ý khinh thường trong lòng ngay lập tức tiêu thất không còn. Tần tặc, công phu khá lắm. Lưu Khám Băng mở ngư xoa của Bành Việt, vốn định xông tới, không ngờ Bành Việt lại phản ứng như vậy, trong giây lát liền thu thế lại. Hắn không dám mạo hiểm xuất kích, trường kiếm trong tay vừa chuyển, dùng một chiêu thái cực kiếm, đồng thời điều chỉnh hô hấp, có thể dùng thân thể ở trong nháy mắt đạt được trạng thái vững vàng. Một chiêu thu về này cực nhanh. Lại thấy Quán Anh không kiềm chế được trầm trồ khen ngợi. A Khám huynh đệ, đúng là hảo kiếm pháp. Mẹ kiếp, ngươi cư nhiên dám giấu tài đối với ta. Sắc mặt Bành Việt cực kỳ nghiêm túc, tay nắm chặt ngư xoa, chân trái chậm rãi giơ lên. Tuy không rõ ý ỉa sẽ công kích thế nào, thế nhưng Lưu Khám có thể cảm thụ được, chiến ý của Bành Việt càng lúc càng bạo phát mạnh mẽ, con ngươi hắn không khỏi co rụt lại, chuẩn bị tử chiến với Bành Việt. Trọng Nhi, dừng tay. Ngay trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, lão bà đột nhiên mở miệng. Mẹ, bọn họ không phải người của quan phủ. Bà lão nhìn Lưu Khám cùng với Quán Anh và Trình Mạc đang ngồi ở bậc thang xem cảnh náo nhiệt. Công phu của tiểu huynh đệ này không kém con, chỉ là không có binh khí trong tay mà thôi. Nếu như hắn là người quan phủ, đồng bọn hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong nháy mắt con vừa bị đẩy lùi, chỉ cần người kia bắn ra một tiễn, con bị chết hẳn là điều không cần bàn cãi. Chương 73, khí tượng cổ quái. Bệnh của lão phu nhân nếu như ở thời kỳ hậu thế, hoặc là mấy trăm năm sau đó, có thể không coi là nghiêm trọng. Đây là bệnh thương hàn. Một loại bệnh nhiễm đường hô hấp, có chút quan hệ liên quan tới môi trường sống và thói quen sinh hoạt, nhưng tương đối mà nói cũng không tính là khó chữa. Chỉ là những năm cuối thời chiến quốc, thời đại Tần Sơ, bệnh thương hàn chưa xuất hiện, hệ thống trung y y cũng chưa hoàn thiện. Thế cho nên rất nhiều chứng bệnh không đáng chú ý, lại trở thành bệnh nan y khó chữa khiến rất nhiều làng y y bỏ tay. Người có ngũ quan dựa vào không khí mà sinh trưởng. Gió có thể sinh vạn vật, cũng có thể hại vạn vật. Như nước có thể khiến thuyền di chuyển, cũng có thể làm lật thuyền. Bệnh của lão phu nhân không quá nghiêm trọng. Nói trắng ra chính là di chứng của hàn lạnh gây lên, nếu như điều trị thỏa đáng, đương nhiên không khó trừ tận gốc. Lưu Khám còn chưa dứt lời, Bành Việt đã quỳ gối trước mặt hắn. Cầu mong tiên sinh trị bệnh cho mẹ ta, Bành Việt này vô cùng cảm kích. Lão huynh mau đứng lên. Ta đâu có nói không chữa bệnh. Bệnh của lão phu nhân cần điều trị một khoảng thời gian dài, nóng vội không được. Như thế này đi, ta trước hết ghi ra phương thuốc, sau đó hướng dẫn phương pháp điều trị kỹ càng cho huynh. Không quá một năm, bệnh tình của lão phu nhân nhất định có thể diệt trừ tận gốc. Chỉ có điều, về phương diện ẩm thực, cần chú ý nhiều mới được. Lưu Khám vừa nói chuyện, vừa lấy ra một khối giản mục. Trên mục giản có viết mấy phương thuốc đơn giản, sau đó lại mời lão phu nhân duỗi thẳng chân, dùng phương pháp xoa bóp chuyên nghiệp nhẹ nhàng xoa bóp chân cho lão phu nhân. Đây chính là phương pháp kích thích dạ dày sinh khí, đơn giản mà hiệu quả. Lưu Khám vừa xoa bóp lại vừa giảng giải. Bành Việt mới đầu có chút lo lắng, thế nhưng khi thấy sắc mặt mẫu thân dần dần trở nên ửng hồng, lực chú ý liền chuyển tới thủ pháp của Lưu Khám. Công việc bận rộn này đến tận canh hai mới hoàn toàn kết thúc. Lão phu nhân sau khi được Lưu Khám điều trị sơ bộ, cảm giác có chút mệt mỏi, vì vậy đã sớm nghỉ ngơi. Bành Việt hầu hạ lão phu nhân đến khi bà ngủ xong, sau đó lại ra ngoài tìm vài người suốt đêm kiếm mấy con cá tươi, đồ ăn và rượu ngon, mời Lưu Khám và Quán Anh thưởng thức. Người này quả thực là vương khâu lý. Quá nửa đêm gọi người dậy, cư nhiên không ai thoái thác, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ chạy tới trợ giúp. Lưu Khám thấy Bành Việt nhiệt tình như vậy, cho nên sai Quán Anh lên xe ngựa lấy ra hai bầu rượu tứ thủy hoa điêu đã cất trong hầm 2 năm để góp vui. Đây mới là rượu hoa điêu đủ trong hầm 2 năm, có mùi thơm vô cùng nồng đậm. Bành Việt cũng là người sành rượu, sao có thể không nhận ra đây là rượu ngon. Trước đó chỉ có thể uống chút rượu hoa điêu đã trải qua pha trộn, bởi vì giá rượu hoa điêu rất cao, người bình thường căn bản không có biện pháp thưởng thức, đừng nói đến rượu hoa điêu đủ trong hầm 2 năm chẳng bao giờ xuất hiện trên đường phố. Sau khi uống một ngụm, Bành Việt không kiềm chế được hô lớn một tiếng, khen ngợi không dứt. Rượu này không chỉ biểu hiện góp vui, cũng khiến mọi người siết gần lại với nhau. Trải qua 3 tuần rượu, hai bầu rượu hoa điêu đã cạn khô, Bành Việt cũng nói càng lúc càng nhiều. Hóa ra, y thực sự là đầu lĩnh 72 lộ đạo tặc cư ngụ ở Giã Trạch. So với đại đầu lĩnh Vương Lăng kia, Bành Việt đây mới chính là đầu lĩnh thực sự. Đạo tặc ở Giã Trạch, phần lớn đều là ngư dân xung quanh Giã Trạch. Tinh tinh Bành Việt hào sảng, lại thêm một thân võ nghệ cao siêu, tài năng xuất chúng đứng đầu trong 72 lộ đạo tặc. Để các lộ đạo tặc tập hợp lại, hình thành một tổ chức chính thể. Tổng cộng có khoảng 6,000-7,000 người khiến cho quan phủ đều cảm thấy đau đầu. Thời gian trước kia Tề quốc hưng thịnh, quan phủ tiết quận cũng không thể làm được gì Bành Việt. Cho tới khi Tề quốc diệt vong, Tần quốc mới bắt đầu thống trị. Bành Việt làm di dân mà tồn tại, bởi không phục sự quản giáo của Tề quốc, càng không muốn nghe theo chính lệnh nghiêm khắc của Tần quốc. Bắt đầu từ nguyên niên Thủy Hoàng, đã xuất kích liên tục mấy lần. Ngay cả Mông Điểm, Vương Bí khi đó cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Các xóm làng xung quanh Khâu Lý đoàn kết lại với nhau giống như một lá thép vững chắc. Nếu như muốn tiêu diệt đạo tặc Dã Trạch, đầu tiên phải tiêu diệt thôn xóm xung quanh Dã Trạch. Nhưng hậu quả này, chính như tiền nhân trước kia nói, không phải chuyện người bình thường có thể chịu đựng. Sau đó Bành Việt dần dần ẩn mình, đôi bên tạm thời bình an vô sự. Bành Việt nói, thời gian hai vị tới đây, ta cũng mới từ Dã Trạch trở về. Quan phủ hận ta thấu xương, nhưng lại không làm gì được ta. Trước đây thường có bọn đạo trích chuột nhắt giả mạo làm người qua đường đến đây tra xét hành tung của ta. Ha ha, vì vậy ta cần phải cẩn thận đề phòng. Chẳng trách ngay từ đầu, ánh mắt Bành Việt luôn luôn để ý tới hai người. Lưu Khám ngạc nhiên nói. Bành đại ca, lẽ nào đại tướng quân Vương Bí không để tâm đến các người sao? Không phải ta coi khinh các người, mà là, nếu như tướng quân Vương Bí triệt để dốc sức, xem như là không nhỏ toàn bộ thôn xóm xung quanh, dựa vào Dã Trạch nhỏ bé cũng khó có thể chống lại a. Quan Anh nhịn không được bấu Lưu Khám một cái. Đôi mắt Bành Việt chợt lóe tinh quang, dừng trên người Lưu Khám. Còn Trình Mạc cũng đổi cách gọi Lưu Khám thành Đông Ông. Nguồn chuyện TUNGHOANH.COM. Trình Mạc nói. Đạo tặc Dã Trạch lấy Đại Trạch làm căn cứ, thường thường ẩn nấp xung quanh. Thời điểm tình hình bất ổn, bọn họ thường trốn sâu trong Đại Trạch, đánh cá mà sống. Nếu như tình hình chuyển biến tốt đẹp, sẽ lên bờ cướp bóc, sau khi thành công cũng không hề trốn vào Đại Trạch. Quan phủ tuy mạnh, nhưng đối với loại đạo tặc này cũng đành khoanh tay ngồi nhìn. Quan trọng nhất chính là, cự dã này hầu như toàn dân bản địa làm đạo tặc. Người mỗi nhà đều coi đây là nghề kiếm sống, thanh trừ dễ dàng vậy sao? Lưu Khám nghe vậy, không khỏi hít vào luồng khí lạnh. Dựa theo cách nói của Trình Mạc, e là đạo tặc Dã Trạch này mới là cường đạo chân chính. Nếu như so sánh, đạo tặc tại Bái huyện có nhiều điểm không thể sánh bằng. Đạo tặc Dã Trạch có mấy trăm người, một khi bị quan phủ bao vây diệt trừ, các lộ đạo tặc đều có viện trợ. Ta từng nghe nói qua tình hình đạo tặc tại huyện Bái, thực sự mà nói. Nạn trộm cướp tại huyện Bái tuy nghiêm trọng, thế nhưng bọn chúng thường lục đục với nhau. Thế nhưng đạo tặc Dã Trạch hoàn toàn khác, tất cả đều là dân bản địa tập kết lại, vì vậy bọn họ sống rất đoàn kết. Chỉ cần một nhà gặp chuyện không may, các nhà khác đều ra tay trợ giúp. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù Ngông đại nhân có bản lĩnh thiên đại là cũng khó có thể đối phó. Trừ phi, hắn có thể giết sạch bách tính ven bờ cự Dã Trạch, mới có thể khiến đạo tặc cự Dã Trạch yên tĩnh hơn chút. Chỉ là, như vậy đại địa Tề Lỗ tất nhiên xảy ra chiến hỏa. Đừng nói là Ngông đại nhân, cho dù là tướng quân Vương Bí cũng phải đau đầu. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Lưu Khám cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Đã như vậy, chúng ta ngủ lại thôn xóm, chẳng phải dê lạc miệng hổ sao? Không hẳn như vậy. Trình Mạc cười nói. Đạo tặc Dã Trạch có quy củ của bọn họ tuyệt đối không quấy nhiễu dân chúng làng lân cận. Bởi đây là cội nguồn ông cha bọn họ sinh tồn. Rất nhiều người cũng có lo lắng giống như Đông Ông, nhưng lại không biết đạo tặc cự dã cũng có nguyên tắc riêng. Không sai, đạo tặc cũng có nguyên tắc riêng. Lưu Khám gật đầu. Nếu như Trình Tiên Sinh nói vậy, chúng ta đêm nay sẽ ngủ tại làng trài cự dã, sáng sớm khởi hành lên đường. Quán Anh vung roi ngựa, lớn tiếng hô. Con ngựa hí lớn, kéo xe vội vàng tiến về phía xa xa, tạo lên khói bụi bay khắp bầu trời. Mặt trời lặn xuống núi, trời trở nên đen tối. Chương 74, uống rượu đến nói số trời. Lưu Khám vốn không quá tin tưởng xem tướng, bởi tướng số là thứ gì đó hư ảo, mờ mịt. Thế nhưng khi hắn tới thế giới này, sau đó di hồn lên thân thể người chết, thế là mọi quan điểm giá trị trước đó thoáng chốc tan vỡ. Ngay cả chuyện xuyên qua di hồn vô cùng ly kỳ còn có thể phát sinh, vì vậy thuyết pháp tướng mà ảo rổ khí số tựa hồ đã có lý lẽ. Trình tiên sinh, khí số theo như lời lão nói rốt cuộc là cái gì? Trình Mạc cười ha hả nói. Đây vốn là chuyện hư huyễn, nào có thể dùng một câu nói rõ được. Dù sao đi nữa lão tử cũng có 5.000 từ câu nói có thể giải thích sát nghĩa nhất, đạo khả đạo phi thường đạo. Đông ông chớ lo lắng, ta vừa nãy cũng chỉ thuận miệng nói vậy, ngài nghe rồi đừng để tâm. Từ khí tượng của ông thấy được, ông không tồn tại nhưng lại chân chính tồn tại. Chân chính sao? Lưu Khám lúc này cũng hồ đồ. Có một số việc tựa hồ là như thế, khi chưa nói cũng đành thôi, mà đã nói thẳng ra rồi thì lại luôn luôn nảy sinh ý niệm như vậy. Hắn vốn nghĩ sự tồn tại của mình rất chân thực, nhưng khi Trình Mạc nói một câu, lại khiến hắn cảm thấy không phải là thực. Số mệnh của ta. Trình Mạc nói. Đông ông muốn hỏi cái gì, Tiểu Lão Nhi biết rõ. Hiện tại Tiểu Lão Nhi chỉ xin dâng tặng một lời, đó là ngài muốn biết sinh mệnh của mình thì sẽ được như thế. Thanh âm không lớn, nhưng giống như tiếng sét đánh nổ vang bên tai Lưu Khám. Ta muốn mệnh ta như nào? Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Khám đi tới thế giới này, hắn nghiêm túc tự hỏi chính mình như vậy. Trước kia hắn chỉ cầu một phần bình yên, có thể để mẹ hắn và bằng hữu có được cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, hắn biết rõ hắn phải nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng mục đích cuối cùng là gì? Lưu Khám chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng lẽ tới thế giới này, chỉ vì cuộc sống hạnh phúc thôi sao? Nếu như chỉ là chuyện này, thì hắn đã không phải đi làm thương nhân mà kiếp trước hắn không cần phải đi làm việc này, trong mắt hắn chỉ có người điên mới có thể làm. Ở thời đại này, dù có tốt như thế nào cũng làm sao có thể so bì với cuộc sống xa hoa truy lạc, ngập trong vàng son tại thế giới trước kia hắn sống. Trên xe ngựa, Lưu Khám bất giác khoanh tay lại, lâm vào trầm tư. Quán anh bên cạnh không nhiều lời, khoan thai lái xe, trong mưa phùn tiến lên phía trước. Tiếng vó ngựa chận chận, du dường đi về nơi xa. 6 ngày tiếp theo, bầu không khí trên đường đi vô cùng nặng nề. Đến ngày thứ 7, đột nhiên hoa tuyết rơi. Không quá nhiều, thế nhưng cũng rất phiền toái, nhiệt độ không khí trong vòng một đêm trở nên hàn lạnh khắc thường. A Khám huynh đệ. Bởi vì mấy ngày gần đây Lưu Khám có tâm tình, vì thế quán anh không có quấy rầy hắn. Nhưng thấy tuyết rơi ngay trước mắt, hắn có điểm đứng ngồi không yên. Phía trước chính là huyện Trương, chúng ta có vào huyện Trương nghỉ ngơi lấy sức một chút không? A, nghỉ ngơi lấy sức. Vì sao phải nghỉ ngơi lấy sức? Quán anh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lưu Khám, cười khổ nói. Năm nay trời lạnh sớm. Ngươi xem lúc này mới có tháng 9, tuyết đã rơi. Hơn nữa thời tiết như vậy, tuyết sẽ rơi không nhỏ, chạy trong tuyết lớn sẽ có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa chúng ta cần phải bổ sung vài thứ A. Hả? Lưu Khám phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Mây đen ấm u bay cuồn cuộn. Cây cổ thụ ven đường đã sớm khô héo, lúc này hiện rõ bông tuyết rơi, tuy đẹp động lòng người nhưng lại để lại quang cảnh tiêu điều sơ sát. Vậy ở lại huyện Trương nghỉ ngơi lấy sức chứ? Quán anh lên tiếng, vung mã tiên lên, vội vàng đánh xe về huyện Trương phía xa xa. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, tới giữa giờ ngọ, tuyết lớn đã biến thành lông ngỗng bay lả tả xuống phía dưới. Huyện Trương hiển hiện trong tầm mắt. Đây là một tòa thị trấn không tính là lớn, diện tích chỉ lớn hơn so với huyện Bái một chút. Là một khối bình nguyên do cắt tích động mà thành, nằm ở hạ lưu sông Hoàng Hà, đi về phương Bắc 2 ngày là có thể mơ hồ nhìn thấy sông Hoàng Hà cuộn chảy. Thành cao 2 trượng, do đất đá xây thành. Thị trấn có hơn vạn hộ gia đình, nhân khẩu không quá 5 vạn. Xe ngựa đi vào cửa thị trấn, nhưng bởi vì trời lạnh, đám lính tốt canh cửa cũng lười gặng hỏi, cho nên vào thành khá thuận lợi. Tại một khách điếm ở thành Nam, Lưu Khám một mình độc chiếm một gian phòng. Quán anh cười khổ nói. Thiên sinh, A Khám huynh đệ, đây là... Xem chừng, lời nói trước đây ngươi nói đến bây giờ vẫn có tác dụng. Chưa hẳn. Ta thấy đông ông lo lắng kỳ chuyện của hắn, chưa hẳn thực sự tin tưởng hầu ngôn loạn ngữ ngày đó ta nói. Quán anh do dự một chút. Nếu không, ngài lại nói với hắn một chút. Chương 75, Nho sĩ Phạm Dương. Một đêm tuyết lớn khiến trời đất trăng xóa, cảnh vật tĩnh mịch. Khi bình minh lên, ánh dương quang chiếu vào gian phòng, Lưu Khám rượu say nằm trên giường khẽ nhúc nhích, rên rỉ thống khổ. Hắn mở mắt ra, vẫn cảm thấy thiên địa xoay chuyển. May mà thân thể cốt cách của hắn không tồi, sau khi điều chỉnh hô hấp một hồi, cuối cùng vượt qua cơn thống khổ. Loạng choạng đứng dậy, thấy quán anh đang ngủ say trong chăn tại góc phòng khách, Lưu Khám không khỏi lén nở nụ cười. Thiên kia mà tỉnh lại e là cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn đi ra ngoài tìm được chủ nhân nhà trọ, nhờ ông ta chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó nhóm bếp lửa tại cửa phòng khách, phía trên bếp lửa đặt một chiếc bồn sứ, đổ nước vào đun sôi, rồi làm thành một bát nước chua cay. Thời Tần chưa có khái niệm giấm chua, chỉ là một vài vật phẩm thay thế giấm, cho nên uống vào cũng vị cũng tạm được. Thời cổ mọi người gọi giấm là ê, có lẽ là dấu giọng. Tương truyền giấm đã có lịch sử hơn 4.000 năm, từ thời kỳ đế Nghiêu cũng đã xuất hiện. Chỉ là giấm lúc đó khác với giấm chua hậu thế. Đây không phải dịch thể, mà là một loại gia vị giống như tương. Dùng nó để ăn, cảm thấy có vị rất nồng. Lưu Khám uống một chén lớn chua cay, sau khi mồ hôi chảy, cảm giác đầu váng mắt hoa giảm bớt không ít. Vừa vặn lúc này quán anh cũng tỉnh lại, Lưu Khám bưng một chén tới ép quán anh uống cạn, cuối cùng cũng khiến gã tỉnh táo trở lại. Trình Mạc từ bên ngoài đi tới, bất giác cảm thấy có chút gây mũi. Trong phòng tràn ngập mùi vị giấm chua, khiến lão cảm giác khó chịu. Chỉ có điều, rất nhanh lão bình tĩnh trở lại. Đông chủ. Trình Mạc nói. Ngài ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với ngài. Nhìn dáng dấp Trình Mạc rất thân bí, Lưu Khám có chút kỳ quái không giải thích được. Vì vậy hắn cùng Trình Mạc đi ra khỏi gian phòng. Trình tiên sinh, có chuyện gì? Chính là chuyện số mệnh nói ngày hôm qua. Lưu Khám không còn nhớ mình đêm qua đã nói cái gì, chỉ loáng thoáng có chút ấn tượng. Còn có gì không thích hợp sao? Trình Mạc nói. Dựa vào quan khí thôi vận mà nói, ta có biết sơ qua. Tối hôm qua ta nghĩ tới một việc, ta có một người bạn tên là An Kỳ, vốn là người Lăng Gia, hiện tại cư ngụ tại Phạm Dương cách đây không xa. An Kỳ chính là nhân vật nhất đẳng Cố Tể, có bản lĩnh lớn, có thể xem người thành cựu. Đông chủ, chúng ta há lại không tìm đến hắn xem sao? Lưu Khám nhíu mày. Chuyện này không cần thiết.
Sao lại không cần?
Chuyện này cần phải làm.
An Kỳ không chỉ tinh thông thuật tướng số, còn chuyên về Hoàng lão học, có tài kinh thiên động địa. Dù gì chúng ta còn phải dừng chân tại huyện Trương 2 ngày, sao không nhân cơ hội này tới thỉnh giáo?
Chuyện ở đây, giao cho quán anh thu xếp là được rồi. Chờ tới khi hắn thu xếp ổn thỏa, chúng ta có lẽ cũng từ Phạm Dương trở về, sau đó khởi hành, sẽ không làm lỡ đại sự của đông chủ.
Nói chung, tiểu lão nhi cho rằng, đông chủ ngài chính tự mình đi thì hơn.
Lưu Khám không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Trình Mạc làm sao vậy? Cứ một mực muốn mình đi gặp An Kỳ.
Nhưng Lưu Khám đã biết, Trình Mạc cũng là một người có bản lĩnh.
Người có bản lĩnh, thường làm việc rất có thâm ý, nếu như lão một mực làm như vậy, nhất định có dụng ý của lão.
Hiện tại Trình Mạc là đãi nô của mình, có thể nói là ta vinh quang lão cũng vinh quang, ta gặp nạn lão cũng gặp tổn hại, nói vậy lão sẽ không gây lên chuyện gì có hại đối với mình.
Đã như vậy, nghe lão một lần xem sao.
Nếu như tiên sinh nói vậy, hám nào dám thoái thác?
Lưu Khám nói.
Chỉ là chúng ta trước hết phải tỉnh rượu đã, sau đó mới tính tới chuyện qua Phạm Dương.
Quán anh dậy đi.
Quán anh sau khi uống bát giấm, toàn thân gã mềm nhũn, lại ngã xuống đệm êm.
Lưu Khám đi tới, gọi gã dậy.
Quán đại ca, ta và Trình tiên sinh có chuyện phải đi Phạm Dương, nhiều nhất 3 ngày sẽ quay về.
Chuyện mua đồ ăn do huynh phụ trách, 3 ngày sau chúng ta quay về sẽ khởi hành lên đường.
Ngựa chúng ta cưỡi đi. Huynh không có chuyện gì muốn nói với chúng ta chứ?
Quán anh lúc này đã thanh tỉnh, chỉ là toàn thân mềm nhũn, không chút khí lực.
Qua Phạm Dương làm gì?
Quán anh nói nhỏ.
Chỉ là tuyết đêm qua lớn như vậy, phỏng chừng muốn chạy đi cũng không nhanh như vậy.
Cứ để rượu ở lại đây, các người cứ đi đi.
Được rồi, 3 ngày.
Các người đừng một đi không trở về, để ta một mình bơ vơ nơi này đấy.
Thân kinh.
Lưu Khám mắng một câu, sau đó mang theo 2 túi tiền, chỉnh sửa một chút.
Chính giữa giờ ngọ, cùng mới Trình Mạc rời khỏi huyện Trương.
Lúc này, bọn họ cưỡi kỵ mã đi.
Lưu Khám dọc đường cưỡi ngựa chạy như bay.
Hắn cảm thấy sau khi được quán anh chỉ dạy, bản thân rất có thành tựu.
Tuy cưỡi Bình An Vô Đăng, nhưng nó cũng vô pháp làm khó Lưu Khám.
Chỉ là, nếu muốn cưỡi chiến mã, tuyệt đối là chuyện không có khả năng, ít nhất hiện tại không thể được.